Chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới C2, chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới C2, quan viên cảm nhận được thừa tướng tức giận, thân thể cung đến thấp hơn, cung kính hồi bẩm nói về thừa tướng, căn cứ các quận thành chủ liên hợp điều tra cùng một chút giang hồ truyền văn, việc này phía sau chính là Càn Nguyên Đế quốc trong bóng tối sai sử một cái tên là Lạc Nhật lâu tu tiên tông môn cách làm. Nó mục đích chính là vì đốt cháy mở rộng một loại kiểu mới mét trùng hàng gạo cùng bách tính ra bên trong chứa đựng lương thực mét trùng, ý đồ phá hư ta Đại Tần dân sinh căn cơ. Về phần trong đó cụ thể nguyên do cùng càng nhiều chi tiết, hạ quan tầng cấp quá thấp, xác thực không rõ lắm, những này đều là các quận thành chủ trình lên bẩm báo nội dung. Hắn dừng một chút, ngựa khí hơi chậm, tiếp tục nói, bất quá, thừa tướng tạm thời có thể giải sầu. Theo báo, bây giờ các nơi tình hình hai nạn, tại cái kia tên là Đạo Kiếm Tông tiên môn toàn lực trợ giúp phía dưới, đã cơ bản đạt được khống chế, dân tâm an tâm một chút. Nhưng mà, trải qua Đạo Kiếm Tông tu sĩ nói rõ, lần này tai họa chi nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì Đạo Kiếm Tông mở rộng một loại tên là Long Bình Tam Hào gạo trùng mà lên. Theo các quận thành chủ cùng Đạo Kiếm Tông cung cấp tin tức đáng tin rằng, này mét trùng có thể sản lượng 3000 cân lương thực. Cái gì? Người tu tiên? Bách Lý Hề bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang đổ trong tay chén trà cũng không hề hay biết, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên quan viên kia, thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà tăng lên, sản lượng 3000 cân. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi thế nhưng là tại lừa gạt bản thừa tướng. Ta cũng không phải cấp độ kia thâm cư trong cùng, không biết ngũ có người. Hắn rời núi trước đó, tại nhà tranh nhận cư nhiều năm, biết rõ làm nông thường thức. Đại Tần Đế quốc tốt nhất ruộng tốt, mưa thuận gió hòa, tỉ mỉ hầu hạ, một mẫu đất có thể sản xuất 800 cân lương thực, đã là cao nữa là sản lượng 3000 cân. Đây quả thực là truyền thuyết thần thoại. Còn có kia cái gì người tu tiên, hắn thấy chính là lời nói vô căn cứ. Quan viên kia bị thừa tướng phản ứng giật nảy mình, nhưng thần sắc vẫn như cũ trịnh trọng, ngựa khí không gì sánh được khẳng định nói, thừa tướng bất giận. Hạ quan tuyệt không nửa câu lừa gạt hư ảo nói như vậy. Việc này đã đạt được Vĩnh Châu quận, Ba quận, Tam Xuyên quận các loại nhiều vị thành chủ nhất trí nhận định cùng bẩm báo, bọn hắn đều là lấy quan ấn đảm bảo, nghĩ đến sẽ không có giả. Hạ quan lần đầu nghe thấy lúc, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhiều mặt xác minh, phương dám báo tại thừa tướng. Mà lại, nguyên nhân chính là cái này lòng mét vuông trùng thần kỳ như thế, mới đưa tới Càn Nguyên Đế quốc ngấp nghé cùng phá hư. Cái này Đạo Kiếm Tông lần này xuất thủ tương trợ, bồi thường bách tính, quả thật cử chỉ đại nghĩa. Nhưng Càn Nguyên Đế quốc sai sử Lạc Nhật lâu làm ra bực này chuyện ác, tâm hắn đáng chết, vong ta Đại Tần chi tâm không chết á thừa tướng. Bách Lý Hề ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong điện đi qua đi lại, trong đầu phi tốc vận chuyển. Nếu như cái này sản lượng 3000 cân mét loại là thật, vậy đối với Đại Tần Đế quốc mà nói, chính là cỡ nào to lớn kỳ ngộ, đủ để cải biến quốc vận. Nhưng nếu là giả, có thể là trong đó có bẫy. Hắn dừng bước lại, ánh mắt sắc bén như chìm mừng, lập tức ra lệnh, lập tức tăng số người nhân thủ, xâm nhập gặp tai họa các quận, kỹ càng điều tra. Cái này long mét vuông trùng đến tột cùng là có hay không như lời nói, sản lượng có thể đạt tới 3000 cân. Các quận thành chủ bẩm báo, cần phải phái người đến vùng đồng ruộng tự mình xác minh, hỏi thăm lão nông, kiểm tra thực hư kho lương, không thể có mảy may sơ hở, cũng không thể buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Việc này liên quan đến nền tảng lập quốc, nhất định phải xác nhận không sai. Ta cái này đi gặp mặt đại vương, báo cáo việc này, cầu được đại vương thủ lệnh, để biên cảnh quân đội lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tăng cường biên cảnh phòng ngự, nhất là cùng Càn Nguyên Đế quốc giáp giới chỗ, tuyệt không thể để Càn Nguyên Đế quốc lại có bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Ta Đại Tần an ổn cùng tương lai, không cho phép người khác xâm phạm cùng phá hư. Bách Lý Hề cùng tên quan viên kia giao phó xong đằng sau, liền giấu trong lòng nặng nề cùng đội vàng tâm tình, đội vàng tiến về đại vương doanh tắt chỗ tập cung. Trong tập cung, mùi thuốc tràn ngập. Trường Phong Tuyết đang ngồi ở giường bên cạnh, có chút nhíu lại đôi mi thanh tú, dùng khăn lông ấm lau sạch nhẹ nhẹ lấy doanh tắc cái chán đổ mồ hôi, nhìn xem doanh tắc ho ra máu càng nghiêm trọng, sát mặt vàng như đến bộ dáng, nàng lòng tràn đầy sầu lo, nhưng lại bất lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nội thị rõ ràng mà cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo âm thanh, đại vương, thừa tướng Bách Lý Hề có khẩn cấp chính vụ cầu kiến. Thanh âm này phá vỡ trong tẩm cung ngưng trệ mà kiềm chế không khí. Doanh tắc khó khăn mở ra đục ngầu hai mắt, bờ môi mấp máy, muốn nói điều gì, lại đã dẫn phát một trận kịch liệt hơn ho khan. Hắn chỉ có thể vô lực phất phất tay, ra hiệu để thừa tướng tiến đến. Trường Phong Tuyết hơi sững sờ, nhìn xem Doanh Tắc thống khổ dáng vẻ, trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng cùng càng sâu sầu lo, nhưng vẫn là ôn nhu nói với ra bên ngoài cửa, xin mời thừa tướng vào đi. Mà Doanh Tắc vẫn như cũ suy yếu nằm tại trên giường rồng, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan cùng nặng nề, phản phất lúc nào cũng có thể giấu hết đèn tắt. Trường Phong Tuyết nhấp nhẹ lấy bờ môi, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Một lát sau, Bách Lý Hề nện bước trầm ổn lại hơi có vẻ dồn dập bộ pháp bước vào tầm cung. Hắn nhìn trước mắt cái này làm lòng người lo cảnh tượng, ngày xưa anh minh thần võ đại vương bây giờ triển miên dương bệnh, hấp hối, trong lòng dâng lên vô tận chua xót cùng sầu lo. Hắn cưỡng chế cảm xúc, có chút không mình hành lễ sau, đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói ra, đại vương, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Cái kia Càn Nguyên Đế quốc, vong ta Đại Tần chi tâm chưa bao giờ dừng. Lần này, bọn hắn không ngờ phái người chui vào ta Đại Tần cảnh nội, thiêu hủy nhiều hàng gạo cùng bách tính ra bên trong lương thực, nó hành vi chi ác liệt, làm cho người giận sôi, thực muốn động lắc ta Đại Tần quốc bản. May mà, ta Đại Tần có chính đạo tông môn Đạo Kiếm Tông, nó môn hạ đệ tử nghe hỏi sau anh dũng đi đầu, không chỉ có đánh tan những cái kia hành hung tạp nhân, càng là trực đảo Hoàng Long, đem cái kia làm ác Lạc Nhật lâu nổ tận gốc, tham dự việc này đều lộ diện. Đạo Kiếm Tông càng là hiểu rõ đại nghĩa, đem cái kia Lạc Nhật lâu kê biên tài sản ra tài sản, toàn bộ dùng cho bồi thường gặp tai họa bách tính chi tổn thất. Như vậy, mới khiến cho gặp tai họa bách tính thời gian thoáng tốt hơn một chút, tránh khỏi một trận dung chuyển lớn. Chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới xây 3, chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới xây 3, hắn hít sâu một hơi, ném ra cái kia mấu chốt nhất tin tức, mà lại, theo các quận xác minh hồi báo, cái này đạo kiếm tông chỗ mở rộng, dẫn tới Càn Nguyên Đế quốc mơ ước mét chủng, tên là Long Bình Tam Hào nghe nói có thể sản lượng 3000 cân lương thực. Đại vương, bây giờ thế cục đã vạn phần nguy cấp. Càn Nguyên Đế quốc lần này hành động thất bại, nhất định sẽ không từ bỏ thôi, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể lần nữa nổi lên, thậm chí khả năng bước lên biên cảnh chiến sự. Xin mời đại vương nhanh chóng đưa ra điều binh hộ phù hoặc thủ lệnh, để biên giới các bộ quân đội lập tức tiến vào cao nhất cảnh giới, tăng cường biên cảnh phòng ngự, nhất là bắc cảnh cùng tây cảnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ta Đại Tần Đế quốc Giang Sơn xã tắc cùng Lê dân bách tính an toàn. Tuyệt không thể để Đại Tần lâm vào loạn trong giặc ngoài, nguy hiểm khó bên trong, cho Càn Nguyên Đế quốc bất luận cái gì thời cơ lợi dụng a đại vương. Một bên Trường Phong Tuyết, khi nghe thấy Bách Lý Thừa Tương lặp đi lặp lại đề cập đạo kiếm tông lúc, trong lòng đống nhiên khẽ động, hai mắt trong nháy mắt sáng lên, phản phất tại trong hắc ám vô tận thấy được một chùm rõ ràng hy vọng chi quang. Đạo kiếm tông, Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng, còn có đệ đệ Huyền Vũ, có lẽ nên xin giúp đỡ bên dưới đạo kiếm tông. Cầu Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng xuống núi, đến xem doanh tắc thân thể sinh bệnh nguyên nhân cụ thể. Hắn chính là thế ngoại cao nhân, tu vi thông huyền, nhất định có thể nhìn ra phàm tục ý sư nhìn không ra vấn đề. Một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của nàng, chỉ là nàng ánh mắt đảo qua trong thẩm cung bên ngoài, nghĩ đến cái kia cơ hồ đem đại vương nắm ở trong tay giả Nam Phong, trong lòng liền bị kín một tầng bóng ma. Cái này giả Nam Phong cũng không phải dễ đối phó, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện cho phép ngoại nhân tùy tiện vì đại vương trần trị. Thế là nàng đưa ánh mắt nhìn phía Bách Lý Hề. Trên giường bệnh doanh tắc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cứ việc thân thể suy yếu tới cực điểm, ý thức khi thì thành tỉnh khi thì mơ hồ, nhưng nghe xong Bách Lý Hề lần này liên quan đến quốc gia tổn vong bẩm báo sau, vẫn dáng chống đỡ lấy nâng lên tay run rẩy, ra hiệu bên người tùy tùng để Bách Lý Hề theo lời hành động, chuẩn nó chỗ đấu. Đang lúc Bách Lý Hề tiếp nhận tùy tùng đưa tới, đại biểu Vương Quyền Lâm thời điều binh phụ thiết, còn muốn hướng doanh tắc cùng Trường Phong Tuyết lại tiếp tục bẩm báo một chút liên quan tới đạo kiếm tông cùng mét trùng chi tiết, lấy kiên định đại vương lòng tin thời điểm, thẩm cung cái kia hoa lệ rèm châu bị một cái được bảo dưỡng nghi mang theo phỉ thúy chiếc nhẫn tay bỗng nhiên xốc lên, giả Nam Phong không có trải qua bất luận cái gì nội thị bẩm báo, lại lặng yên im lặng đi tới trong thẩm cung. Sự xuất hiện của nàng phản phất mang đến một cỗ vô hình hàn lưu, để nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt càng thêm ngưng trệ. Nàng ánh mắt mang theo xem kỹ, lạnh lùng đảo qua trên giường doanh tắc, bên cạnh Trường Phong Tuyết cùng cầm trong tay phụ tiết Bách Lý Hề, khoe miệng có chút dương lên, mang theo một vòng nhìn như lo lắng kỳ thực băng lãnh ý cười nói, a Tuyết muội muội cùng thừa tướng đều tại a lớn vương long thể khiếm an, cần tĩnh dưỡng, không nên quá nhiều vất vả chính vụ, nơi này có ta tự mình chiếu cố là được rồi, các ngươi như không có gì chuyện khẩn yếu, trước hết lui ra đi, để đại vương nghỉ ngơi thật tốt. Ngữ khí của nàng nhìn như là đang thương lượng, nhưng này ánh mắt cùng tư thái lại ẩn ẩn lộ ra một cô nữ chủ nhân cường thế cùng khu trục chi ý. Trường Phong Tuyết khẽ nhíu mày, ngọc thủ tại trong tay áo lặng yên nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên khó mà che giấu không vui cùng lo lắng, nhưng nhìn xem doanh tắc cái kia bộ dáng yếu ớt cùng giả Nam Phong cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt, nàng cuối cùng vẫn là đem nói nuốt trở vào, cũng không nhiều lời. Bách Lý Hề thì mặt không đổi sắc, cung kính thi lễ một cái, ngựa khí bình thản nói ra, nếu như thế chúng thần liền xin được cáo lui trước, không dám đánh nhiễu đại vương tĩnh dưỡng. Đại vương liền làm phiền giả vương phi dốc lòng chiếu cố, hắn biết rõ giờ phút này không nên cùng vị này ngày càng thế lớn vương phi xung đột chính diện. Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Hai người không còn lưu thêm, chậm rãi rời khỏi tập cung, nhưng trong lòng đối với giả Nam Phong trùng hợp như thế xuất hiện, cùng nàng cái kia gần như giám thị thái độ, tràn đầy thật sâu nghi hoặc cùng bất an. Theo hai người rời khỏi tập cung, Bách Lý Hề đang muốn bước nhanh rời đi, tiến về binh bộ truyền đạt đại vương mệnh lệnh, đã thấy Trường Phong Tuyết vội vàng từ phía sau đuổi theo. Thừa tướng dừng bước. Bách Lý Hề dừng bước lại, quay người nhìn xem vị diện này cho tiểu thụy nhưng như cũng khó nén cao quý khí độ vương phi, không hiểu hỏi, Trường Phong vương phi còn có chuyện gì phân phó? Trường Phong Tuyết có chút cắn môi, sắc mặt tràn đầy dãy rủa, cuối cùng nàng chỉ có thể hạ giọng nói, "Thừa tướng, ta có một chuyện liên quan đến đại vương tính mệnh cùng đại tần quốc vận, chỉ có thể muốn nhờ tại ngài." Trường Phong vương phi nói quá lời, thần có thể làm nhất định làm tốt. Bách Lý thừa tướng, kỳ thật ta cùng cái kia đạo kiếm tông quan hệ không ít, mà lại đại vương tử doanh tương bây giờ cũng còn tại đạo kiếm tông nội tu đi, ta là muốn khẩn cầu thừa tướng, tại xử lý thật chặt gấp quân vụ đằng sau, có thể thay ta đi một chuyến đạo kiếm tông, tới tìm ta đệ Huyền Vũ đạo trưởng, cũng nghĩ cách ban cầu đạo kiếm tông tông chủ Lâm đạo trưởng, mời hắn từ bi xuống núi đến vương thành nhìn xem đại vương bệnh. Việc này liên quan đến lớn vương long thể, liên quan đến đại tần ổn định, mong rằng thừa tướng cần phải trợ giúp. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy được ăn cả ngã về không quyết tuyệt bên trên. Bách Lý Hề nghe xong Trường Phong Tuyết lời nói, trong lòng cũng là rất là chấn kinh. Đại vương tử doanh tương thế mà ngay tại cái kia thanh danh vang dội đạo kiếm tông bên trong, cái này hắn cũng là lần đầu tiên biết. Hắn chỉ biết đại vương tử doanh tương bị mang đến Vĩnh Châu quận nuôi dưỡng, không nghĩ tới đúng là tại đạo kiếm tông. Cái này đạo kiếm tông xem ra cùng vương thất nguồn gốc rất sâu a. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, vương phi, đại vương chi bệnh có thái y tự các vị thái y chẩn trị, vì sao nhất định phải làm cho đạo kiếm tông đạo trưởng xuống núi đâu? Cái kia đạo kiếm tông bị người truyền ngôn là thiên môn, nhưng thần cho là không thể mù quáng mà tin, y lý đạo mới là. Trường Phong Tuyết nhìn qua trước mắt vị này lấy trung trực cơ trí chứ danh thừa tướng, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng biết Bách Lý Hề là người đáng giá phó thác, nhưng có chút tông môn bí ẩn lại không thể hoàn toàn nói rõ. Chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới xây, 4, chương 85 lòng nghi ngờ cùng hành động mới xây, 4, do dự một chút đằng sau, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn bộ phận thẳng thắn, thấp giọng nói, thưa tướng, cái kia đạo kiếm tông thần dị không gì sánh được, xa không phải trong mắt người bình thường môn phái giang hồ nhưng so sánh. Lâm đạo trưởng càng là tâm hệ thiên hạ thương sinh. Lúc đó đại vương có thể quyết định lực bài chúng nghị phổ biến giảm phú kế sách, cũng may mà Lâm đạo trưởng ở sau lưng trợ giúp nàng dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ta cùng đại vương đều là từng mông đạo trưởng đưa tặng qua một chút linh mễ. Theo lẽ thường mà nói, dùng ăn những linh mễ kia, đại vương thân thể chỉ ứng càng cường kiện mới đối, tuyệt không nên. Tuyệt không nên là bây giờ như vậy ngày càng xa sút, dược thạch vong hiệu bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Bách Lý Hề, trong mắt tràn đầy chắc chắn, ta cảm thấy lấy, đại vương lần này bệnh nặng, trong đó tất nhiên là có không muốn người biết kỳ quặc. Có lẽ là chúng cái gì tà thuật, có thể là bị người làm hại. Bình thường thái y y, căn bản tra không ra căn nguyên. Có lẽ chỉ có đạo kiếm tông như vậy tu hành các đạo trưởng mới có thể nhìn ra trong đó chân chính nguyên do, vì đại vương trần trị, giải khai cái này quỷ dị cục diện. Mà lại, thừa tướng cũng nhìn thấy, bây giờ giả vương phi cầm giữ tầm cung, ta như muốn tùy tiện mang theo đại vương tiến về đạo kiếm tông cầu y y, không nói đến đường xá xa xôi, đại vương thân thể căn bản không chịu nổi tàu xe mệt mỏi. Chỉ sợ ngay cả vương cung này, chúng ta đều chưa hẳn có thể bình yên ra ngoài. Cho nên, ta muốn xin mời thừa tướng, đại biểu ta cùng đại vương, lấy thuê quốc sư tối cao lễ nghi, tự mình tiến về đạo kiếm tông, khẩn cầu Lâm đạo trưởng xuống núi tới cứu trị đại vương. Về phần đệ ta Huyền Vũ đạo trưởng, ta sẽ lập tức viết một lá thư, chấn minh lợi hại cùng khẩn cầu, để cho ngươi mang cho hắn. Hắn gặp ta tin, chắc chắn toàn lực tương trợ. Việc này quan hệ trọng đại, thậm chí khả năng liên quan đến đại tần tương lai quân chủ truyền thừa, mong rằng thừa tướng xem ở Giang Sơn xã tắc phân thượng, tận tâm tận lực, cần phải thúc đẩy việc này. Nếu có được Lâm đạo trưởng xuất thủ tương trợ, đại vương bệnh tình có lẽ thật có chuyển cơ, đại tần cũng có thể tránh cho một trận nguy cơ to lớn. Bách Lý Hề nghe Trưởng Phong Tuyết tự thuật, sắc mặt biến huyễn không chừng. Hắn biết rõ Trưởng Phong Tuyết phẩm tính, từ trước đến nay chính trực thiện lương, lại tâm hệ đại tần cùng đại vương, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Mà nàng lời nói điểm đáng ngờ, kết hợp giả Nam Phong ngày gần đây hành vi, quả thật làm cho lòng người sinh cảnh giác. Chính hắn nội tâm cũng đối cái này đạo kiếm tông tràn ngập tò mò, huống hồ hắn cũng xác thực muốn đi nhìn một chút vị này lưu lạc ở bên ngoài đại tần đế quốc đại vương tử. Tư Tắc cân nhắc một lát sau, Bách Lý Hề trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, trịnh trọng nói ra, vương phi lời nói tình chân ý thiết, liên quan đến nền tảng lập quốc. Tốt, vi thần đáp ứng. Đợi ta xử lý xong điều binh phòng ngự sự vụ khẩn cấp sau, liền sẽ lập tức chuẩn bị tự mình tiến về đạo kiếm tông tìm kiếm mấy vị đạo trưởng. Vương phi yên tâm, vi thần chắc chắn dốc hết toàn lực, trần minh lợi hại, tranh thủ mời được Lâm đạo trưởng xuống núi cứu chữa đại vương. Nếu có được đạo kiếm tông bực này chính đạo tiên môn tương trợ, tra ra đại vương nguyên nhân bệnh, quả thật ta đại tần may mắn, bách tính chi phúc. Khi lấy được thừa tướng Bách Lý Hề trịnh trọng hứa hẹn đằng sau, Trường Phong Tuyết trong mắt lóe lên một tia lệ quang, vội vàng gọi người mang tới giấy bút, cũng không lo được dáng vẻ, ngay tại dưới hiên vội vàng viết xong một phong ngôn từ khẩn thiết, giấu giếm huyền cơ thư, coi Trường Phong tốt, sau đó trịnh trọng giao cho Bách Lý Hề trong tay. Hết thảy liền xin nhờ thừa tướng. Bách Lý Hề hai tay tiếp nhận thư, coi chừng cất vào trong ngực thiếp thân dấu kỹ, lần nữa có chút không lời, trầm giọng nói, Trường Phong vương phi yên tâm, thần đã đáp ứng, ổn thỏa không phụ nhờ bà. Vương phi ở trong cung cũng làm ơn tất, cẩn thận một chút. Sau đó Bách Lý Hề không lại trì hoãn, giấu trong lòng thư cùng điều binh phụ tiết, dựa theo kế hoạch lúc trước lập tức hành động. Hắn đầu tiên là tiến về binh bộ, cấp tốc hạ đạt tăng cường biên cảnh phòng ngự vương mệnh, sau đó lại khẩn cấp xử lý vài hạng liên quan đến dân sinh sự việc cần giải quyết, là sắp tiến về đạo kiếm tông làm lấy tận khả năng đầy đủ chuẩn bị. Mấy ngày sau, hết thảy an bài sẵn sàng. Bách Lý Hề chỉ đem lấy mấy vị tỉ mỉ chọn lựa, võ nghệ cao cường lại tuyệt đối trung thành tâm phúc thị vệ, cùng một đội phụ trách nghi trượng cùng vận chuyển quốc sư xính lễ thủ hạ người, lặng yên không một tiếng động ra vương thành, cũng không gióng trống thua chiêng. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, muốn lấy quốc sư chi lễ cầu kiến một đạo tông chi chủ, cần thiết nghi trượng cùng lực lượng hộ vệ không thể thiếu, mới có thể biểu hiện thành ý cùng coi trọng. Nhưng vương thành chi trung binh mã, hắn không cách nào tùy tiện điều động, để tránh đánh cỏ động rắn. Thế là Bách Lý Hề một đoàn người đầu tiên là ra roi thúc ngựa, đã tới lân cận, chú có trọng binh tam xuyên quận. Bằng vào đại vương thủ lệnh, hắn lấy hộ tống trọng yếu vật tư, chấp hành đặc thủ vương mệnh làm lý do, từ tam xuyên quận trong quân coi giữ, lâm thời điều tập 4.000 tinh nhuệ binh mã. Lúc này mới trùng trùng điệp, nhưng lại tận lực điệu thấp bước lên tiến về Vĩnh Châu quận đạo kiếm tông con đường. Chỉ là tại chi này lâm thời triệu tập trong đại quân, có một tên họ Lâm phó tướng, có chút để người chú ý hắn tên là Lâm Huyền Phủ, vốn đã tuổi gần ngũ tuần, râu tóc đều có chút hoa râm, theo lẽ thường đã không quá thích hợp chấp hành loại này đường dài nhiệm vụ. Nhưng khi hắn biết được đại quân mục đích chuyến đi này hơn là Vĩnh Châu còn sau, lại thái độ khác thường, mãnh liệt hướng quan trên yêu cầu theo quân đồng hành. Dẫn đầu đại tướng vốn không muốn làm cho vị lao tướng này bôn ba, nhưng cân nhắc đến hắn là Vĩnh Châu quận người địa phương, quen thuộc địa lý phong tình, có thể làm dẫn đường, thêm nữa Lâm Huyền Phủ thái độ kiên quyết, liền cuối cùng đồng ý để hắn cùng nhau tiến đến. Cưỡi tại trên chiến mã Lâm Huyền Phủ, vuốt ve bên hông bội kiếm, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Châu quận phương hướng, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Hắn kỳ thật cũng không biết thừa tướng tự mình dẫn nhánh đại quân này đi hướng Vĩnh Châu quận cụ thể chỗ nào, cần làm chuyện gì. Hắn chỉ là nghĩ, từ Tam Xuyên quận đi hướng Vĩnh Châu quận, tất nhiên sẽ đi ngang qua ba quận. Đến lúc đó, hắn có thể thuận lộ đi tìm tới hắn cái kia tại ba quận sư đệ, có lẽ có thể cùng sư đệ cùng một chỗ về đạo kiếm tông nhìn xem. Hắn bây giờ ở trong quân lăn lộn cái một quan nửa trước, cũng coi là miễn cưỡng công thành danh thoại, dù sao cũng nên trở về tế bái một chút tổ sư, nói cho Huyền Tĩnh sư đệ, hắn làm được xuống núi lúc hứa hẹn. Chương 86 chấn kinh mới C, 1, chương 86 chấn kinh mới C, 1, ba quận, Thái An thành. Đầu hạ ánh nắng ấm áp mà không cực nóng, lười biếng vẩy vào tòa này thành trì cổ lão tảng đá xanh trên đường phố, bên đường cửa hàng lần lượt khai trương, người bán hàng rong tiếng gào to, người đi đường nói chuyện với nhau âm thanh đan vào một chỗ, lộ ra một cỗ khói lửa nhân gian an bình khí tức. Lúc này cảnh này, cũng là phù hợp cái này Thái An chi thành danh tự, thái bình, an toàn. Thái An thành đại ngục chỗ sâu, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng cổ xưa khí tức. Trong giữ đại ngục Lâm lão đầu, chính tựa ở một tấm cũ nát trên ghế mây, khi mắt câu được câu không loạn trọn qua hư bổ, thưởng thụ lấy cái này khó được không người quấy rầy, có thể bẩy nước mò cá một lát tiến tĩnh. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc đầy khe rãnh, một thân tắm đến trắng bệnh quan bảo càng lộ vẻ tinh thần xa suốt, chỉ có cặp kia ngẫu nhiên đóng mở trong mắt còn lưu lại một tia không dễ dàng phát giác khôn khéo. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút mà hữu lực tiếng bước chân phá vỡ trong ngục yên tĩnh. Dừng đầu nhi, bên ngoài tới một vị tướng quân giáp bạc, mang theo thân binh, nói là đặc biệt đến đây tìm ngài trong nhà tù mấy cái tù phạm cũ cùng đang làm nhiệm vụ những ngục tốt đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia ngày bình thường không chút nào thu hút Lâm lão đầu. Chấn kinh, nghi hoặc, hiếu kỳ xen lẫn ở trong không khí. Cái này thiện chí giúp người, thậm chí có chút bất ức lão đầu, khi nào làm quen nhân vật bực này. Nghe nói như thế, Lâm Huyền Thần con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một tia hiểu rõ, lập tức lại hóa thành phức tạp cảm xúc. Hắn biết, có thể mặc lấy ngân giáp đồng thời sẽ đến cái này ba quận đại ngục tìm hắn, trừ hắn nhiều năm kia trước dẫn thân vào quân lữ sư Minh Lâm Huyền phủ, không có người nào nữa. Hắn chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút nhăn nheo áo bào, đối với ngục tốt kia nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn, biết, ta cái này đi. Khi hắn cái kia còn xuống thân ảnh xuất hiện tại đại ngục cửa ra vào, tắm rửa tại đã lâu tươi đẹp dưới ánh mặt trời lúc, một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên, sư đệ, đã lâu không gặp. Lâm Huyền phủ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo xa cách từ lâu trùng phùng cảm khái, trong ánh mắt hiện lên cảnh còn người mất cảm khái. Lâm Huyền Thần cũng là ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này khí vũ hiên ngang, một thân nhung trang sư minh, trên mặt gạt ra một tia phức tạp mà chân thành ý cười, đáp lại nói, sư minh, thật sự là đã lâu không gặp. Bây giờ sư minh thật sự là mười phần uy vũ bá khí. Lâm Huyền phủ nghe Lâm Huyền Thần cái này phát ra từ nội tâm ca ngợi nói như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên hơn một giờ năm phấn đấu cuối cùng cũng có thành tựu tự ngạo. Hắn có chút hất cằm lên, tay không tự giác đặt tại bội kiếm bên hông trên chuôi kiếm, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ trải qua sa trường ma luyện ra tới tự tin cùng thuộc về tướng quân ngạo khí. Ai, thời gian thấm thoát, chúng ta đều già. Lâm Huyền phủ cảm khái một câu, lập tức cắt vào chính đề, Huyền Thần à, ta lần này đi ngang qua ba quận, cũng không phải là chuyên mà đến, chính là cùng đi đương triều thừa tướng Bách Lý Hề đại nhân, tiến về Vĩnh Châu quận giải quyết việc công. Hành chính gấp gáp, nhưng ta càng nghĩ, hay là muốn tìm đến ngươi, ta muốn để cho ngươi bồi sư mình ta cùng một chỗ, về một chuyến đạo kiếm tông. Để tông Huyền Tĩnh sư đệ nhìn xem, ta Lâm Huyền phủ bây giờ cũng coi là công thành danh thoại, không có cô phụ năm đó xuống núi lúc chí hướng, cũng làm cho các ngươi biết, ta lúc đầu lựa chọn cũng không phải là số uổng. Lâm Huyền Thần nghe vậy, nao nao, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, cười khổ nói, sư minh chi mệnh, sư đệ vốn nên tuân theo, không dám chối từ. Thế nhưng là sư minh, ngươi rời đi nhiều năm, có chỗ không biết. Bây giờ đạo kiếm tông sớm đã không phải chúng ta năm đó lúc rời đi lùi bại quan cảnh. Sư minh, ngươi có chỗ không biết. Bây giờ đạo kiếm tông đệ tử thực lực phi phàm, từng cái thân thủ siêu phàm. Ta tại cái này ba quận đại ngục cũng từng nghe nói một chút giang hồ truyền văn. Nghe nói mấy năm trước đó, trên giang hồ những cái kia hung danh hiển hách, làm cho quan phủ cũng nhức đầu đại ma đầu, đều bị đạo kiếm tông đệ tử bắt một lần. Mà lại bọn hắn còn cải tiến công pháp tu luyện, môn hạ đệ tử công lực thâm hậu, sớm đã siêu thoát ra phạm tục võ học phạm chủ chúng ta như vậy trở về, chỉ sợ là tự rước lấy nhục a. Lâm Huyền phủ mặt lộ nghi hoặc, lông mày nhíu lại, mang theo quân lữ người thẳng thắn hỏi, lợi hại? Có bao nhiêu lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể đao thương bất nhập, địch nổi ta mấy ngàn thiết giáp hùng binh? Lâm Huyền phủ lại xem thường, hắn trải qua chiến trận, thờ phụng chính là đại quân gót sắt cùng xâm nghiêm kỷ luật, đối với cái gọi là giang hồ cao thủ từ trước đến nay thịt mũi coi thường. Hừ, giang hồ truyền văn có nhiều khuyết đại, coi như bọn hắn thật có chút bản sự thì tính sao? Thủ hạ ta mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện, như cánh tay chỉ điểm đại quân kết trận mà lên, cung nỏ tề phát, đao thương như rừng, lợi hại hơn nữa cao thủ, chân khí cũng có hao hết thời điểm, cuối cùng cũng chỉ có thể chết bởi đại quân ta lưới đao phía dưới. Sư đệ, ngươi chớ có giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngựa khí trở nên có chút nặng nề, mang theo ký ức trước kia cảm khái, người ta năm đó mới ra đời thời điểm, không phải cũng cho là mình kiếm pháp siêu quần, là một không được cao thủ sao? Nhưng đã đến vậy chân chính trên chiến trường, trong thiên quân vạn mã, cá nhân vũ dung sao mà nhỏ bé? Ai có thể nghĩ, ngươi rơi vào một thân tàn tật, ảm đạm trở lại quê hương, cũng chỉ có sư minh vận khí ta tốt chút, dựa vào không sợ chết cùng một chút cơ duyên, mới có hôm nay thành tựu như thế. Huyền Thần nghe sư minh nhắc lên chuyện xưa, trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng ảm đạm, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, ngựa khí mang theo một loại biết rõ nội tình chắc chắn. Sư minh, lúc này không giống ngày xưa. Cái kia đạo kiếm tông, tuyệt không phải ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực lực của bọn hắn, tuyệt không phải bình thường môn phái giang hồ hoặc là phàm tục quân đội nhưng so sánh, ngươi quyết không thể coi thường. Lâm Huyền phủ gặp sư đệ cố chấp như vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không muốn quá nhiều tranh luận. Tốt, sư đệ không cần lại nhiều nói, tăng thêm phiền não. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi lại đi thu thập một chút, sư minh ta chờ ngươi ở đây mấy ngày, đợi thừa tướng xử lý xong nơi đây công vụ, liền dẫn ngươi cùng nhau tiến đến đạo kiếm tông. Đến lúc đó, nhất định để ngươi tận mắt nhìn sư minh ta bây giờ bị phong. cũng làm cho sư phụ trên trời có linh thiêng, cùng Huyền Tĩnh sư đệ biết, ta Lâm Huyền phủ lúc trước rời đi tông môn, dấn thân vào quân lữ, là lựa chọn chính xác. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy muốn chứng minh chính mình mãnh liệt nguyện vọng. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thái An thành bên ngoài liền vang lên một trận ngột ngạt mà chỉnh tề móng ngựa cùng tiếng bước chân. Lâm Huyền Thần đơn giản thu thập một cái gói nhỏ, đổi lại một thân miễn cưỡng được cho chỉnh tề quần áo cũ, yên lặng đi theo Lâm Huyền phủ sở thuộc chi kia quân đội tinh nhuệ phía sau, theo đại quân chậm rãi tiến lên. Cưỡi tại trên chiến mã Lâm Huyền phủ hăng hái, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem đi theo đội ngũ phía sau, có vẻ hơi không hợp nhau sư đệ. Mà Lâm Huyền Thần thì cúi đầu, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời tâm thần bất định cùng một loại phức tạp, giống như là người xa quê sắp trở về nhà giống như cận hương tình khiếp cảm giác. Đạo Kiếm Tông, cái kia gánh chịu hắn thanh xuân cùng mộng tưởng, nhưng cũng mang cho hắn vô tận tiếc nuối địa phương, bây giờ biến thành dáng dấp ra sao? Sư Minh như vậy huy động nhân lực trở về, thật thích hợp sao? Đủ loại suy nghĩ, như là đây rối giống như quấn quanh ở trong lòng hắn. Hai ngày đằng sau, đại quân tiến nhập Vĩnh Châu quận địa giới. Sư Minh hai người trên khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn phát hiện, tiến vào Vĩnh Châu quận sau, cả chi đội ngũ con đường tiến tới tựa hồ có chút kỳ quái, cũng không phải là hướng phía quận thành hoặc là mặt khác quân sự trọng trấn, ngược lại là càng chạy, càng cảm thấy khoảng cách trong trí nhớ Dương Châu thành tới gần. Mà Dương Châu thành, chính là năm đó cái kia Đạo Kiếm Tông sơn môn nơi ở quản hạt thành trì. Huyền Thần tìm tới ngồi trên lưng ngựa Sư Minh, nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra, "Sư Minh, lộ tuyến này, tựa hồ không thích hợp a, tại sao ta cảm giác chúng ta cách Đạo Kiếm Tông càng ngày càng gần đâu?" "Sư Minh, ngươi cũng đã biết thừa tướng, hắn xuất lĩnh đại quân đến tuột cùng là tiến về chỗ nào sao? Tổng không đến mức là muốn đi Đạo Kiếm Tông đi." Huyền phủ giờ phút này cũng rơi vào trầm tư, hắn điểm chặt ngựa cương, ngắm nhìn nơi xa mơ hồ có thể thấy được, thuộc về Dương Châu thành phương hướng dãy núi hình dáng, một lát sau, lắc đầu, mang theo vài phần không xác định nói ra, "Chương 86 chấn kinh mới xây, 2, chương 86 chấn kinh mới xây, 2, ta chỉ là trên danh nghĩa tùy hành phó tướng, cũng không phải là hạch tâm tầng lớp quyết sách. Thừa tướng cùng chủ tướng cụ thể sự vụ cùng mục đích cuối cùng, ta như vậy tầng cấp cũng không biết. Thôi, trước tiếp tục tiến lên đi, nhìn xem tình huống lại nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp, đường đi tương cận mà thôi." Nhưng mà, trong lòng của hắn phần kia bất an dự cảm, lại theo khoảng cách Dương Châu thành càng gần mà càng mãnh liệt. Ngày thứ hai chạm vào tối, ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu vỏ quýt, chậm rãi chìm vào núi xa phía dưới. Hơn 4000 người đại quân, trung trung điệp điệp, rốt cục đã tới Dương Châu thành biên giới. Tại chủ tướng chỉ huy bên dưới, các binh sĩ bắt đầu thuần thục lựa chọn phù hợp địa điểm xây dựng cơ sở tạm thời, đào móc chiến hào, thiết lập tiêu cương, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Đại biểu cho Đại Tần Đế quốc tinh kỳ, tại trạm vạng tối trong gió núi bay phất phới, lộ ra một cố làm cho người nhìn mà phát khiếp uy nghiêm khí thế. Bách Lý Hề cũng là lần đầu tiên tới cái này xa xôi Dương Châu thành. Hắn cũng không vào thành nhiễu dân, mà là tại trong doanh trướng tiếp kiến nghe hỏi chạy đến bái kiến Dương Châu thành chủ. Từ thành chủ cái kia mang theo kính sợ cùng tự hào tự thuật bên trong, hắn càng thêm kỹ càng hiểu rõ đến Đạo Kiếm Tông ở chỗ này đủ loại thần dị biểu hiện cùng cao thượng danh vọng, trong lòng đối với ngày mai chi hành càng là tràn đầy chờ mong cùng trịnh trọng. Hắn lúc này quyết định, sáng sớm ngày mai, liền tự mình tiến về Đạo Kiếm Tông, lấy tối cao lễ tiết bái sơn. Mà đêm nay, đại quân trong doanh địa có hai người triệt để mất ngủ. Đó chính là Huyền Phủ cùng Huyền Thần. Trạm vạng tối hạ trại đằng sau, thông qua đủ loại con đường nghe ngóng, bọn hắn sư huynh hai người rốt cục khiếp sợ xác nhận, thừa tướng Bách Lý Hề tự mình dẫn nhánh đại quân này mục đích, vậy mà thật chính là Đạo Kiếm Tông. Bọn hắn cái này nhìn như áo gấm bề quê lữ trình, vậy mà trời xui đất khiến, cùng thừa tướng phía quan phương hành trình hoàn toàn trùng hợp. Ngày thứ hai, giờ dần vừa qua khỏi, sắc trời hay là đèn kịt một màu, chỉ có thưa thất tinh đấu tô điểm bầu trời đêm. Bách Lý Hề thừa tướng đại doanh cũng đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người dần dần lên. Tại đơn giản dùng qua lương khô đằng sau, đại quân liền nổ trại lên trại, đạp trên trước tờ mở sáng sâu nhất hắc ám, hướng phía Đạo Kiếm Tông chỗ Tam Thanh Sơn phương hướng xuất phát. Các binh sĩ nện bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, áo giáp va chạm phát ra âm vang thanh âm, hỗn hợp có trầm muộn tiếng vó ngựa, tại cái này yên tĩnh trong sơn dã quân quần, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, hù dọa trong rừng nghỉ lại chim bay. Khi bọn hắn đi vào Đạo Kiếm Tông dưới núi ngọn phía ngoài khu vực, cái kia tên là Vạn Linh Phồn Hoa tiểu trấn lúc, sắc trời đã hơi sáng. Trên tiểu trấn đã có không ít người đi đường, phần lớn đều là chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, không hẹn mà cùng hướng phía Đạo Kiếm Tông sơn môn phương hướng tiến đến, phảng phất chiều thánh bình thường. Đúng lúc này, thần quang rốt cục tránh thoát đường chân trời chói buộc, ánh mặt trời vàng chói như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu thật mỏng tầng mây, vẩy vào trên đại địa, cũng xua tán đi trong núi lượn lờ bộ phận sương mù. Mây mù kia lượn lờ, như ẩn như hiện Đạo Kiếm Tông sơn môn trụ sở cổng đền, cùng đầu kia từ dưới núi vốn lượn mà lên, phảng phất nối thẳng mây xanh, bị dân bản xứ xưng là thăng tiên đại lộ rộng lớn tiền đá, tại thần hy chiếu dọi xuống, phảng phất phủ thêm một tầng thần thánh kim sa, lộ ra đặc biệt trang nghiêm, thần bí mà làm lòng người sinh hướng tới. Bách Lý Hề cùng phía sau hắn trung tướng sĩ ngựa đầu nhìn lại, không một không bị cái này tựa như tiên cảnh cửa vào giống như tráng quan cảnh tượng chỗ rung động thật sâu. Nguyên bản tồn tại ở trong lòng một kia hoài nghi kia trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là cả mãnh liệt kính sợ cùng thành kính chi tình. Mà trong đám người Huyền Phủ cùng Huyền Thần, nhìn qua trước mắt cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng cảnh tượng, tức thì bị chấn kinh đến há to miệng, nửa ngày đều nói không ra nói đến. Cái này, đây quả thật là lấy trước kia cái, chỉ có mấy gian cũ nát đạo quán, hương hỏa thưa thất Đạo Kiếm Tông. Huyền Phủ tự lẩm bẩm, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Huyền Thần cũng là dùng sức dụi dụi con mắt, âm thanh run rẩy, "Sư Minh, chúng ta là không phải còn chưa tỉnh ngủ, hay là tại nằm mơ? Cái này, nơi này nói là tiên cảnh, cũng không đủ a. Hết thảy trước mắt cùng bọn hắn trong trí nhớ vách nát tường siêu, bụi cỏ hoang sinh cảnh tượng, tạo thành thiên đường cùng địa ngục giống như tương phản. Nếu không có dưới chân dẫm lên chính là chân thực tiểu trấn con đường, cùng trên thân cái kia năm xưa vết thương cũ mang tới ẩn ẩn làm đau đang nhắc nhở bọn hắn thật sẽ cho là mình là lâm vào một trận màu sắc sặc sỡ trong một cảnh. Đạo kiếm tông sơn môn chỗ, Lý Thanh Vân ngay tại trong phòng gác cổng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dẫn dắt đến ánh bình minh vừa ló dạng lúc luồng thứ nhất tử khí tiến hành thường ngày tu luyện. Đương nhiên, hắn cường đại linh thức cảm giác được ngoài sơn môn cái kia mấy ngàn đạo tụ tập cùng một chỗ, tràn ngập túc sát chi khí khí huyết ba động. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, lập tức thu công, sửa sang lại một chút đạo bảo, bước nhanh đi ra cửa phòng. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới núi cái kia đen nghị quân đội, cuối cùng rơi vào bị đám người chen chúc, khí độ bất phàm Bách Lý Hề trên thân, cảm nhận được đối phương cũng không ác ý, ngược lại là mang theo một loại cung kính chi ý, thế là tiến lên mấy bước, đứng tại sơn môn cổng đền phía dưới, cao giọng hỏi: "Chư vị cư sĩ, nơi đây chính là Đạo Kiếm Tông thanh tu chi địa, không biết các ngươi là người phương nào? Tu tập ở này, đến ta Đạo Kiếm Tông cần làm chuyện gì?" Thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào dưới núi trong thai mỗi người. Bách Lý Hề thấy thế, biết đây chính là Đạo Kiếm Tông tiên trưởng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vượt qua đám người ra, một mình tiến lên mấy bước, đối với đứng tại chỗ cao Lý Thanh Vân thần sắc cung kính đi một cái chắp tay lễ, sau đó giọng thành khẩn nói: "Tại hạ là Đại Tần Đế quốc thừa tướng Bách Lý Hề, mạo muội đến đây, quấy rầy Tiên Tông thanh tĩnh, quả thật có chuyện quan trọng, ta thụ Vương phi trưởng Phong Tuyết nhờ và truyền tới để bái phòng Quý Tông tông chủ Lâm đạo trưởng, cùng Vương phi chi đệ Huyền Vũ đạo trưởng. Mong rằng tiên trưởng có thể thông bẩm một tiếng, vô cùng cảm kích." Thái độ của hắn thả cực thấp, trong lời nói hiển thị rõ đối với Đạo Kiếm Tông kính trọng cùng lần này tới thăm thành ý nghe được là trưởng Phong Tuyết để tới. Lý Thanh Vân linh thức lần nữa đảo qua sau nói: "Nguyên lai là Bách Lý thừa tướng." "Thừa tướng chờ một chút, việc này cần báo cáo tông chủ định đoạt. Ngươi lại chờ đợi ở đây, ta cái này phát phủ truyền tin thông bẩm tông môn." Lý Thanh Vân cấp tốc hướng Linh Hiên phát đi một đạo phủ truyền tin, giản lược nói rõ dưới núi tình huống. Sau đó quay người, đối với Bách Lý Hề nói ra: "Bách Lý thừa tướng, đưa tin đã phát ra. Mặt khác, Đạo Kiếm Tông chính là thanh tu chi địa, không thích huyên náo, càng không nên đại quân tới gần. Ngươi những binh mã này, ngay tại dưới núi ngoài trấn nhỏ chọn đất đóng quân chờ đợi đi. Thừa tướng cùng mấy vị tùy hành yếu biên, có thể tự hành lên núi liền tốt." Bách Lý Hề nghe vậy, khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ tiên môn quy củ, có thể cho phép bọn hắn lên núi đã bị thiên đại mặt núi. Hắn đáp lại nói: "Đa tạ tiên trưởng giàn xếp chỉ điểm, tại hạ minh bạch. Ta cái này liền an bài đại quân dưới chân núi đóng quân, tuyệt không quấy rầy Tiên Tông thanh tĩnh." Sau đó, Bách Lý Hề đều đâu vào đấy quay người, hướng về phía sau lưng lĩnh quân tướng lĩnh ra lệnh, để đại quân tại nguyên chỗ chọn phù hợp địa điểm xây dựng cơ sở tạm thời, không có mệnh lệnh không được đến gần sân môn, càng không được quấy rầy cư dân tiểu trấn. Chính hắn thì cẩn thận sửa sang lại một chút bởi vì đi đường mà hơi có vẻ phong trần thừa tướng quan bảo, chuẩn bị mang theo mấy tên hạch tâm tâm phúc cùng cần thiết nghi trượng vật phẩm lên núi. Đúng lúc này, Huyền phủ cùng Huyền thần liếc nhìn nhau, lấy dũng khí tiến lên mấy bước. Huyền phủ đối với trên sơn môn Lý Thanh Vân ôm quyền, thanh âm vang dội nói: "Vị đạo trưởng này, tại Hạ Lâm Huyền phủ, chính là Đạo Kiếm Tông trước kia đệ tử, đạo hiệu chính là Huyền phủ. Vị này là sư đệ của ta, đạo hiệu Huyền thần. Chúng ta rời tông nhiều năm, hôm nay theo thừa tướng trở về, trong lòng rất là nhớ mong tông môn, còn xin đạo trưởng nể tình đồng môn, cho phép hai người chúng ta cùng nhau lên núi, bái kiến sư trưởng cùng đồng môn." Lý Thanh Vân nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng thầm đủ: "Huyền phủ, Huyền thần." Chính mình nhập môn đến nay, đọc qua tông môn danh sách, có vẻ giống như không chút nghe qua hai cái danh tự này. Hơn nữa nhìn tuổi của bọn hắn, thật chẳng lẽ là Huyền Tĩnh đạo trưởng bối phận kia sư huynh đệ. Chương 86 chấn kinh mới C, 3, chương 86 chấn kinh mới C, 3, hắn nhìn trước mắt vị này thân mang ngân giáp lại khí tức cùng phạm nhân võ tướng không khác tướng quân, cùng một vị khác quần áo cổ xưa, thân hình tàn tật lão giả, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn thấy, trên người hai người này không có chút nào tu vi ba động, khí huyết cũng thường thường, như thế nào là truy cầu trường sinh, tu luyện đạo pháp Đạo Kiếm Tông đệ tử. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoài nghi. Đối mặt Lý Thanh Vân cái kia không che giấu chút nào chất vấn ánh mắt, Huyền phụ cùng Huyền thần tựa hồ sớm có đoán trước. Hai người không chút hoang mang, riêng phần mình từ trong ngực thiếp thân chỗ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối nhan sắc cảm đạm, lại bảo tồn hoàn hảo chất gỗ đạo bài. Cái kia đạo bài kiểu dáng phong cách cổ xưa, chính diện khắc lấy đạo kiếm hai chữ, mặt sau thì theo thứ tự là Huyền phụ, Huyền thần đạo hiệu, biên giới còn có đặc biệt vân văn tiêu chí. Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái kia đạo bài bên trên đặc biệt hoa văn, chất liệu cùng cái kia nhỏ không thể thấy, chỉ có Đạo Kiếm Tông thủ pháp đặc biệt mới có thể lưu lại khí tức ấn ký, thật là chính phẩm không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn nó mài mòn trình độ cùng kiểu dáng, tuyệt đối là vài thập niên trước đồ vật cũ. Trên mặt hắn nghi hoặc giảm xuống, nhưng hiếu kỳ càng sâu. Hắn lần nữa đánh giá hai người một phen, trong lòng đã xác định, vị này tướng quân giáp bạc cùng vị kia tàn tật lão giả, hẳn là đúng là Đạo Kiếm Tông rất nhiều năm trước rời đi tông môn đệ tử. Chỉ là, trong lòng của hắn nghi hoặc nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu trừ, ngược lại càng nhiều, không biết bọn hắn năm đó vì sao muốn rời đi cái này tiên gia phúc địa, đi hướng cái kia trong thế tục phàm trần lăn lộn. Lại vì sao tại nhiều năm sau lấy loại phương thức này trở về? Mà một bên Bách Lý Hề thừa tướng đang nghe Huyền phụ tự thuật sau, trong lòng càng là hết sức ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình từ Tam Xuyên quận Lâm thời điều tới trong chi quân đội này, vị này nhìn vũ dũng lại cũng không tính hoạch tâm ngân giáp phó tướng, thế mà còn có dạng này một tầng thân phận, lại là Đạo Kiếm Tông trước kia đệ tử. Hắn vốn cho rằng lần này đến đây Đạo Kiếm Tông chỉ là vì hoàn thành trưởng phong vương phi nhờ bà, lại không nghĩ rằng ở trong quá trình này lại còn có như vậy ngoại ý muốn phát hiện. Bất quá hắn biết rõ lúc này không phải truy đến cùng những này dâu dịa không đáng kể thời điểm, nhiệm vụ thiết yếu là nhìn thấy Đạo Kiếm Tông tông chủ. Lý Thanh Vân cũng không hỏi nhiều nữa, hắn đối với Huyền Phủ, Huyền Thần nói nếu hai vị cầm trong tay tông môn tín vật, thân phận không sai, vậy liền cùng nhau lên núi đi. Lần này, hắn không tiếp tục để Bách Lý Hề một đoàn người chính mình đi lên, mà là quyết định tự mình dẫn dắt bọn hắn, bao quát Huyền Phủ, Huyền Thần ở bên trong, cùng nhau đạp vào cái kia Thăng Tiên đại lộ. Đám người mang khác nhau tâm tình, bước lên đầu kia rộng lớn Thăng Tiên đại lộ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị con đường này to lớn cùng cái kia đập vào mặt, làm lòng người thần yên tĩnh lại ẩn ẩn cảm thấy chen ép uy thế rung động. Con đường rộng rãi đến vượt quá tưởng tượng, phản phất có thể chứa đựng tiên quân vạn mã song hành, hai bên cảnh trí kỳ hoa dị thảo, cổ thụ che trời, mang theo một loại cổ lão mà huyền diệu khí tức, cùng dưới núi thế giới phàm tục hoàn toàn khác biệt. Trên đường đi, thần quang ôn nhu vẩy vào trên thềm đá, chiếu ra vầng sáng lung lung, trong núi gió nhẹ thổi lây lây, mang theo thấm vào ruột gan linh thảo hương thơm. Mọi người thấy ven đường Đạo Kiếm Tông cái kia như thơ như họa, tựa như tiên cảnh phong cảnh, dãy núi tại trong mây mù như ẩn như hiện, đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa, tiên hạc ngẫu nhiên huýt dài bay qua, chấn kinh tán thưởng chi tình lộ rõ trên mặt. Cái kia ánh mặt trời ấm áp cùng nhu hòa gió nhẹ đan vào một chỗ, cảnh sát chung quanh tại linh vụ bên trong như thật như ảo, thấy không rõ cụ thể, nhưng lại chân thực tồn tại, cho người ta một loại đưa thân vào mộng ảo trong bức họa cảm giác, hư vô mờ mịt, đẹp đến mức không chân thực. Khi mọi người sắp đến chủ phong phi tiên phong lúc, cái kia nguy nga đứng vững, tản ra lăng lệ bá đạo kiếm ý kiếm tháp, cùng khí thế kia bằng bạc, phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra tuế nguyệt cùng đạo vận tông môn khu kiến trúc, càng làm cho một chuyến này đến từ phàm trần khách tới thăm, cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cùng kính sợ. Phi tiên phong bên trên, tông môn trước đại điện, Linh Hiên tại thu đến Lý Thanh Vân đưa tin đằng sau, trong lòng biết được việc này không thể coi thường, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức phân biệt cho Huyền Vũ sư thúc cùng sư phụ Lâm Huyền Tĩnh phát đi khẩn cấp đưa tin. Không bao lâu, chỉ gặp hai đạo nhan sắc khác nhau lưu quang như là như tuấn di xẹt qua chân trời, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bước vàng rơi vào tông môn trước đại điện trên quảng trường. Chính là ngự kiếm mà đến Huyền Vũ cùng Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên hắn cường đại linh thức bén nhạy bắt được sơn môn phương hướng, chính theo Lý Thanh Vân bọn người lên núi trong đội ngũ, có hai cô cực kỳ yếu ớt, lại mang theo một tia quen thuộc bản nguyên khí tức ba độ. Hắn hơi sững sờ, cẩn thận cảm ứng đằng sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng, thấp giọng cảm thán nói, khí tức này là Huyền Phủ sư minh cùng Huyền Thần sư minh. Bọn hắn vậy mà trở về. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp khó tả khác cảm xúc. Có đối với trước kia tình đồng môn hoài niệm, có đối bọn hắn sau khi rời đi kinh lịch suy đoán, càng có đối bọn hắn lúc này trở về phương thức nghi hoặc. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, hắn hay là mang theo bên cạnh Huyền Vũ cùng Linh Hiên, nói ra, đi, theo ta đi tông môn cửa ra vào nên đón. Lần này tới không chỉ có thừa tướng, còn có hai vị cố nhân. Nói đi, hắn liền dẫn đầu cất bước, hướng phía tông môn cửa vào phương hướng đi đến, bộ pháp nhìn như bình ổn, lại so bình thường nhanh thêm mấy phần, hiện lộ ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn cũng muốn lập tức nhìn thấy hai vị này xa cách mấy chục năm, tin tức hoàn toàn không có sư minh. Lý Thanh Vân vừa dẫn lĩnh Bách Lý Hề một đoàn người đi đến tông môn lối vào quảng trường, liền nhìn thấy tông chủ Lâm Huyền Tĩnh mang theo Huyền Vũ cùng Linh Hiên đã chờ đợi ở đây. Hắn vội vàng tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ, "Tông chủ, Bách Lý thừa tướng đám người đã đưa đến." Nhưng mà Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt lại vượt qua Bách Lý Hề, trực tiếp rơi vào phía sau hắn, hai vị kia mặc cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thân ảnh bên trên. "Sư Minh." Lâm Huyền Tĩnh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Huyền Phủ cùng Huyền Thần nhìn trước mắt vị diện này cho vẫn như cũ tuổi trẻ, khí chất cũng đã tựa như trích tiên, sâu không lường được Lâm Huyền Tĩnh, cũng là sững sờ, phản phất thời gian ở trên người hắn dừng lại. Cái này cùng bọn hắn trong trí nhớ cái kia ngây ngô sư đệ hình tượng, đơn giản tưởng như hai người. Huyền Phủ dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn lên trước một bước, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng vô tận cảm khái. "Huyền Tĩnh, sư đệ, ngươi làm sao bộ dáng một chút cũng không thay đổi? Phản phất hay là vài thập niên trước chúng ta xuống núi lúc dáng vẻ?" Trong giọng nói của hắn cũng xen lẫn một tia ngay cả mình cũng không phát giác đắng chắc cùng hâm mộ. Mà một bên Huyền Thần nhìn xem phong thái chắc tuyệt, tựa như thanh niên Lâm Huyền Tĩnh, lại so sánh chính mình già mua tàn tật bộ dáng, trong lòng càng là tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời chua xót cùng ảm đạm. Đoạn đường này đi tới, chứng kiến hết thảy, sớm đã để bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, coi như bọn hắn tự nhận là tại phàm trần bên trong công thành danh toại trở về, cũng tuyệt không có khả năng cho Đạo Kiếm Tông mang đến như vậy nghiêng trời lệch đất, gần như cải thiên hoán địa giống như cải biến. Cái kia phong cách cổ xưa trang nhã bên trong lộ ra vô thượng đạo vận, bá khí phi phàm bên trong hiện lộ rõ ràng tiên gia khí phái kiến trúc, trong tông môn những cái này cái khí chất xuất chúng, ánh mắt linh động đệ tử, chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại, liền ngay cả Đại Tần Đế quốc quyền thế ngập trời thừa tướng Bách Lý Hề, cũng muốn cung kính như thế tự thân lên cửa bái phỏng, mặc dù bọn hắn còn không biết cụ thể cách làm đại sự cỡ nào, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định là liên quan đến quốc vận hoặc là vương thất kinh thiên chuyện quan trọng. Bản thân cái này đã nói lên Đạo Kiếm Tông bây giờ tại Đại Tần Đế quốc địa vị siêu nhiên cùng lực ảnh hưởng. Bọn hắn nhìn trước mắt tựa như trích tiên Lâm Phàm Lâm Huyền Tĩnh, phản phất thấy được đi qua đoạn kia ở trên núi luyện kiếm tu đạo xanh thẳm tuế nguyệt. Tuế nguyệt trên người bọn hắn lưu lại không cách nào ma diệt vết tích, mang đi thanh xuân cùng khỏe mạnh. Mà qua mấy thập niên, sư đệ Huyền Tĩnh lại tựa hồ như tránh thoát thời gian trói buộc, bọn hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao thừa tướng coi trọng như vậy Đạo Kiếm Tông, vì sao cái này Đạo Kiếm Tông có thể có được như vậy tiên cảnh khí tượng. Cái này chính là tiên phàm chi cách sao? Chương 87 nước đổ khó hốt mới xây, 1, chương 87 nước đổ khó hốt mới xây, 1. Lúc này Bách Lý Hề ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào Lâm Huyền Tĩnh trên thân, đối phương dù chưa tận lực phát ra uy áp, nhưng này tự nhiên toát ra đạo vận cùng sống lâu thượng vị trầm ổn khí độ, để hắn trong nháy mắt xác định, người này chính là Đạo Kiếm Tông tông chủ. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiến lên mấy bước, cung kính mở miệng hỏi, "Các hạ, thế nhưng là Lâm Huyền Tĩnh Lâm tông chủ?" Lâm Huyền Tĩnh nghe tiếng, đem ánh mắt từ hai vị sư huynh trên thân tạm thời thu hồi, nhìn về phía Bách Lý Hề, thần sắc bình thản, khẽ bước cằm, "Ân, chính là bần đạo. Vị này tốt tin, ngươi có chuyện gì?" Bách Lý Hề vội vàng lần nữa chắp tay, "Lâm tông chủ ở trước mặt, tại hạ thất lễ. Ta chính là Đại Tần Đế quốc thừa tướng Bách Lý Hề. Lần này mạo muội đến đây Quý Tông, quả thật thân phụ chuyện quan trọng, muốn cầu cạnh tông chủ cùng Quý Tông." Nguyên lai là Bách Lý thừa tướng. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, nhưng hắn giờ phút này tâm thần càng nhiều hệ tại đột nhiên trở về hai vị sư minh trên thân, hắn đối với Bách Lý Hề là một cái an tâm chớ vội thủ thế, Bách Lý thừa tướng đường xa mà đến, vất vả. Vất quá, còn xin chờ một lát, cho bần đạo xử lý một chút trong tông môn vụ sau khi nói xong, Lâm Huyền Tĩnh lần nữa chuyển hướng sau lưng, ánh mắt thật sâu nhìn về phía hai vị sư minh kia. Nhìn xem bọn hắn dãi dầu xương gió khuôn mặt, lại so sánh trong trí nhớ bọn hắn thở thiếu thời hăng hái bộ dáng, trong lòng của hắn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Những cái kia từng tại trong núi cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau nghe sư phụ giảng đạo, cùng nhau ước mơ tương lai thiếu niên tuế nguyệt, như là yên lặng đã lâu thủy triều, đột nhiên xông lên đầu, đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của hắn. Một lát sau, Lâm Huyền Tĩnh cương ép đè xuống quần quần hồi ức, lấy lại tinh thần, đối với bên cạnh đứng Hầu Huyền Vũ cùng Linh Hiên phân phó nói, "Huyền Vũ, Linh Hiên, hai người các ngươi đợi trước là chiêu đãi Bách Lý thừa tướng, dẫn thừa tướng đến tiên điện dâng trà, không thể lãnh đạo. Ta cùng hai vị sư minh nhiều năm không thấy, có mấy lời muốn nói chuyện riêng một chút là, sư phụ sư minh, thừa tướng, mời theo chúng ta tới. Hai vị sư minh, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mời theo ta đi ta trong phòng một lần đi." "Tốt, sư đệ." Huyền phủ cùng Huyền thần đội vàng đáp, trong lòng đã chờ mong lại có chút tâm thần bất định. Lâm Huyền Tĩnh lập tức không cần phải nhiều lời nữa, dẫn Huyền phủ cùng Huyền thần, quay người rời đi tông môn đại điện quảng trường, hướng phía mình tại Phi Tiên phòng tĩnh tu chỗ đi đến. Lúc này, Bách Lý Hề trong lòng tuy có nghi hoặc, không rõ vì sao Lâm tông chủ sẽ đối với hai vị kia nhìn như phạm tục lão giả coi trọng như vậy, thậm chí tạm thời gác lại hắn vị này đế quốc thừa tướng tới chơi. Nhưng hắn thân phụ vương mệnh cùng vương phi trong thác, biết rõ việc này liên quan đến đại vương tính mệnh cùng đại tấn quốc vận, tự nhiên không dám bởi vì điểm ấy nhìn như lãnh đạm mà biểu lộ ra mảy may bất mãn hoặc sinh khí. Hắn duy trì thừa tướng phong độ, đối với Huyền Vũ cùng Linh Hiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Bách Lý thừa tướng, tông chủ cùng cố nhân ôn chuyện, còn xin chớ trách. Mời theo chúng ta đến thiên điện làm sơ nghỉ ngơi, uống chén trà xanh." Huyền Vũ tiến lên một bước, khách khí đưa tay dẫn đường. "Tốt, làm phiền hai vị đạo trưởng." Đi vào Lâm Huyền Tĩnh ở vào Phi Tiên phong phía sau núi, hoàn cảnh thanh lũ tĩnh tu trong phòng, Huyền phủ cùng Huyền thần nhìn trước mắt bảy biện đơn giản lại không nhốn bụi trần, ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển gian phòng, nhìn lại đối diện dung nhan vẫn như cũ, khí chất cũng đã tựa như biển sâu giống như thâm thúy huyền tĩnh sư đệ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu. Trong phòng bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng, ba người đều mang tâm tư trầm mặc tràn ngập. Cuối cùng vẫn Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu phá vỡ phần này đi lặng, hắn cho hai vị sư minh châm bên trên hai chén dùng linh tuyển tưới pha trà thơm, mở miệng hỏi, "Đại sư minh, nhị sư minh, từ biệt mấy chục năm, tin tức hoàn toàn không có. Các ngươi hôm nay làm sao đột nhiên trở về? Hơn nữa còn là cùng Đại Tần Đế quốc thừa tướng cùng nhau đến đây." Huyền phủ cùng Huyền thần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được quẫn bách cùng một tia xấu hổ. Huyền phủ háng giọng một cái, cố gắng để cho mình thanh âm nghe tự nhiên chút, chậm rãi nói, "Sư đệ, việc này nói rất dài dòng, cũng là cơ duyên xảo hợp. Ta bây giờ tại Tam Xuyên quận trong quân nhậm chức, lan lộn cái giáo úy hư chức. Lần này là phụ mệnh cùng đi thừa tướng Bách Lý Hề đại nhân xuất hành giải quyết việc công, lại tuyệt đối không nghĩ tới, thừa tướng chuyến này mục đích cuối cùng, thế mà chính là chúng ta Đạo Kiếm Tông nói đến. Ta và ngươi Huyền thần nhị sư minh, những năm này ở bên ngoài, trong lòng vẫn luôn nhớ tông môn, đã sớm muốn tìm một cơ hội đồng thời trở về nhìn một chút. Chỉ là tục vụ quân thân, một mực không thể thành hàng. Lần này vừa vặn mượn hộ tống thừa tướng cơ hội, liền cùng nhau trở về." Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt, hỏi dò, "Chỉ là sư đệ, ngươi cái này đã nhiều năm như vậy, làm sao bộ dáng một chút cũng không thay đổi? Phản phất thời gian ở trên thân thể ngươi dừng lại bình thường. Còn có, bây giờ cái này Đạo Kiếm Tông, làm sao biến hóa to lớn như thế? Quả thực là nghiêng trời lệch đất. Cùng chúng ta thời điểm rời đi so sánh, hoàn toàn không có một chút trước kia dáng vẻ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Bên cạnh Huyền Thần cũng không nhịn được mở miệng, thanh âm khàn khàn nói bổ sung, "Đúng vậy à, Huyền Tĩnh. Đoạn đường này đi tới, nhìn thấy tông môn như vậy khí tượng, tiên hạ xoay quanh, đệ tử từng cái khí độ bất phàm, còn có cái kia cao vút trong mây kiếm tháp. Chúng ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đây quả thật là chúng ta đã từng đợi qua cái kia Đạo Kiếm Tông sao?" Lâm Huyền Tĩnh yên lặng nghe hai vị sư minh mang theo chấn kinh cùng hâm mộ hỏi thăm, thỉnh thoảng đơn giản trả lời vài câu, ngữ khí bình thản, cũng không quá nhiều khoe khoang. Hai cái tuổi trên 50 lão đầu, trong ánh mắt theo Lâm Huyền Tĩnh giảng thuật, từ từ mọc lên cùng với tác không hợp, như là thiếu niên giống như hiếu kỳ cùng hướng tới quan mang. Đạo Kiếm Tông những năm này, có thể có một ít không quan trọng biến hóa, đều là dựa vào tông môn trong từ đường lão tổ phù hộ Lâm Huyền Tĩnh cân nhắc từ ngữ, cũng không đem lão tổ tồn tại hoàn toàn giấu giếm, nhưng cũng không có nói đến quá mức cụ thể. Hắn nhìn trước mắt giàn mua tiểu thụy, trong mắt lại một lần nữa dấy lên sốt ruột quang mang sư minh hai người, trong lòng cuối cùng tổn lấy một phần tình đồng môn, hay là không giữ lại chút nào, mang tính lựa chọn hướng bọn hắn giảng thuật đạo kiếm tông gần nhất mấy chục năm, nhất là lao tổ xuất quan sau đủ loại biến hóa, bao quát đệ tử tu hành, tông môn kiến thiết, cùng tại giang hồ cùng dân gian dần dần tăng lên danh vọng. Khi huyền phủ cùng huyền thần nghe nói tông môn lại còn có một vị tại thế lao tổ, mà lại thần thông quảng đại, sâu không lường được lúc, đều là bất khả tư nghị mở to hai mắt, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Bọn hắn lúc rời đi, sát thực tế tổ hai lần, nhưng từ chưa tin tưởng qua, không nghĩ tới lại là thật. Lao tổ, Huyền Tĩnh sư đệ, người nói là chúng ta đạo kiếm tông còn có một vị còn sống, thần thông quảng đại lao tổ tông. Huyền phủ thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Cái này sao có thể? Huyền thần cũng kích động đến kém chút từ trên ghế đứng lên. Chương 87 nước đổ khó hốt mới xây 2, chương 87 nước đổ khó hốt mới xây 2, sau khi hết khiếp sợ, một cố mãnh liệt, khó mà ức chế khát vọng như là dã hỏa giống như trong lòng bọn họ dấy lên. Bọn hắn vội vã không nhịn nổi muốn bái kiến vị lao tổ này, phảng phất đó là bọn họ một lần nữa bắt lấy tiên duyên duy nhất hy vọng. Sư đệ, nếu lao tổ còn tại, chúng ta thân là đồ tôn, nên tiến đến bái kiến. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không mang bọn ta đi gặp lao tổ? Huyền phủ ngữ khí, cơ hồ là tại khẩn cầu. Đúng vậy a. Sư đệ, và ngươi, mang bọn ta đi bái kiến bên dưới lao tổ đi. Chúng ta muốn cho lão tổ dập đầu. Huyền thần cũng ở một bên liên thanh phụ họa. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hai vị sư minh cái kia gần như cùng nhiệt ánh mắt, có chút trầm ngâm. Hắn tuy biết sư minh hai người năm đó rời đi có thua thiệt, nhưng dù sao đồng môn một trận, bọn hắn đã trở về, lại hưu tâm bái kiến lao tổ, về tình về lý, tựa hồ cũng không nên cự tuyệt. Trải qua một phen sau khi tự hỏi, hắn quyết định hay là tác thành cho bọn hắn điều tâm nguyện này. Tốt ta nếu hai vị sư minh khăng khăng muốn bái kiến lao tổ, vậy ta liền dẫn các ngươi đi hướng tổ địa hậu sơn, lao tổ thanh tu phụ sinh tiểu trúc. Nhưng các ngươi cần ghi nhớ, lao tổ yêu thích yên tĩnh, tính tình có chút đặc biệt. Các ngươi nhìn thấy lao tổ, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, càng không thể ngông cuồng nói tới yêu cầu gì. Nhất định. Nhất định. Sư đệ yên tâm, chúng ta hiểu được nặng nhẹ. Huyền phủ cùng huyền thần nghe vậy vui mừng quá đỗi, đội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Tốt, vậy liền đi theo ta đi. Lâm Huyền Tĩnh lập tức đứng dậy, dẫn đầy cõi lòng chờ mong cùng khẩn trương huyền phủ cùng huyền thần, rời khỏi phòng, hướng phía hậu sơn càng thêm sâu thẳm tổ địa phương hướng đi đến. Trên đường đi, sơn lâm càng thành u, cổ mục che trời, linh vụ lợ lờ, chim hót núi càng ú. Huyền phủ cùng huyền thần nhìn xem chung quanh cái này tựa như tiên cảnh cảnh tượng, hô hấp lấy cái kia ẩn chứa nhàn nhạt linh khí không khí, lại nghĩ tới sư đệ miêu tả tông môn biến hóa cùng vị kia thần bí lão tổ. Trong lòng đối với tu tiên trường sinh hướng tới càng mãnh liệt, như là khô cạn thổ địa khát vọng cam lâm. Bọn hắn âm thầm mong mỏi, nếu có được lao tổ lọt mắt xanh, có lẽ bọn hắn cái này tuổi già cũng có thể đạp vào giấc mộng kia ngủ để cầu con đường tu tiên, thoát khỏi phàm trần sinh bệnh cũ chết chói buộc. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất bất cảm. Hậu sơn tổ địa, đường đi gặp đèn, lại Lâm Huyền Tĩnh vì để cho bọn hắn cảm thụ tông môn khí tượng, cũng không lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà là đi bộ. Vẹn vẹn đi hơn nửa canh giờ, huyền phủ cùng huyền thần liền đã mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, bước chân nặng nề phảng phất rót chỉ bình thường. Mỗi lần cấp một bậc thang đều lộ ra dị thường gian nan. Huyền thần càng là bởi vì chân không tiện, cần thỉnh thoảng dừng lại thở dốc. Huyền phủ đưa tay dùng tay áo lau đi trên trán không ngừng lăn xuống mồ hôi, nhìn về phía trước vẫn như cũ khí tức bình ổn, bộ pháp nhẹ nhàng, liền bóc áo cũng không từng sốc xếp Huyền Tĩnh sư đệ. Đoạn đường này đi tới không thấy chút nào mỏi mệt, phảng phất đi bộ nhàn nhã, trong lòng không khỏi tràn đầy khó nói nên lời hâm mộ cùng một tia đắng chát. Tiên phàm có khác, quả là tại tư hắn âm thầm thở dài. Lấy Lâm Huyền Tĩnh bây giờ thiên nhân cảnh giới tu vi, pháp lực hùng hậu, thần niệm thông suốt, nếu là chính hắn, từ nơi này đến phủ sinh tiểu trúc, tâm niệm vừa động liền có thể ngự kiếm mà tới, chớp mắt tức đạt. Bây giờ vì làm bạn hai vị phạm nhân thân thể sư minh, chỉ có thể đè ép tốc độ, chậm rãi mà đi. Huyền phủ cùng huyền thần cố nén mọi mệt, nhìn chăm chú phía trước cái kia tại trong mây mù như ẩn như hiện, càng ngày càng rõ ràng sơn môn tổ địa cửa vào, trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn, rời sông lấp biển. Nơi này bọn hắn cũng không lạ lắm. Lúc tuổi còn trẻ, bọn hắn cũng từng đi theo sư phụ tới đây tế tổ qua hai lần. Nhưng mà ngay tại lần thứ hai tế tổ không lâu về sau, bọn hắn vốn nhờ chịu không được sơn môn nghèo khó khốn khổ, cùng với bên ngoài thế gian phồn hoa hướng tới, dứt khoát quyết nhiên hạ sơn, đuổi theo kia cái gọi là vinh hoa phú quý cùng công danh lợi lộc, triệt để rời đi đạo kiếm tông. Bây giờ qua mấy thập niên, bọn hắn đứng tại cái này quen thuộc lại bởi vì tuế nguyệt mà lộ ra địa phương xa lạ, nhìn qua cái kia càng thêm phong cách cổ xưa cứng cắp tổ địa bia đá, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, lúc trước cái kia nhìn như lựa chọn sáng suốt, vứt bỏ thanh tu truy tìm phạm trần phú quý, đến tột cùng có chính xác không? Như năm đó lưu lại, hôm nay phải chăng cũng có thể như Huyền Tĩnh sư đệ bình thường, thanh xuân thường trú, tiêu diêu giữa thiên địa? Hối hận, không cam lòng, khát vọng, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, gặm nuốt lấy bọn hắn nội tâm. Phù sinh tiểu trúc bên ngoài, thúy trúc thấp thoáng, ưu tính dị thường. Lâm Huyền Tĩnh dừng bước lại, sửa sang lại một chút áo bào, sau đó nhẹ nhàng mang theo kính sợ gõ gõ cái kia phiến nhìn như phổ thông cửa viện, ngoài miệng rõ ràng mà cùng kính hô, bất tài đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, mang theo sư minh huyền phủ, huyền thần, đến đây cầu kiến lão tổ. Thanh âm kia không cao, lại rõ ràng truyền vào trong tiểu viện. Trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú chính xếp bằng ở dưới cây đào, tâm thần đắm chìm tại thanh liên kiếm quyết trong tu luyện, quanh thân có nhỏ xíu kiếm khí tự phát lưu chuyển, dẫn động chu thiên linh khí. Đột nhiên, ngoài cửa sổ bên ngoài sân nhỏ truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng kêu, phá vỡ vật khác hai ta quên yên tĩnh trạng thái. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi thu công, quanh thân lưu chuyển kiếm khí lặng yên biến mất. Sau đó, hắn thậm chí cũng không đứng dậy, chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, đại thủ cách không nhẹ nhàng vung lên, một đạo vô hình lực lượng lưu hòa tuôn ra, kẹt kẹt một tiếng, cái kia phiến cửa viện ứng thanh mà mở, phản phất bị một bàn tay vô hình chậm rãi đẩy ra. Cửa viện từ từ mở ra, hiện lộ ra ngoài cửa cung kính đứng yên ba người. Huyền phủ, Huyền thần mang vô cùng kích động cùng tâm tình thấp thỏm, đi theo Lâm Huyền Tĩnh sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong truyền thuyết này lão tổ thành tu chi địa. Vừa tiến vào trong viện, một cỗ so bên ngoài nồng đậm mấy lần linh khí liền đập vào mặt, để cho người ta mừng rỡ. Chỉ gặp Hắc Bạch chính lười biếng nằm nhồi trong viện trên một tảng đá phơi nắng, nghe được động tĩnh, nó chỉ là có chút mở mắt ra, cái kia thâm thúy như là tình không giống như đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, không nhúc nhích, lại tự mang một luồng áp lực vô hình. Ba người ánh mắt trong nháy mắt bị tiểu viện trung ương đạo thân ảnh kia hấp dẫn, không hẹn mà cùng tập trung đi qua. Khi Huyền phủ cùng Huyền thần thấy rõ vị kia ngồi ngay ngắn dưới cây đào, khuôn mặt mơ hồ phảng phất bao phủ một tầng thanh huy, nhưng lại cảm giác không gì sánh được thân ảnh quen thuộc lúc, trong lòng đều là dâng lên như sóng to gió lớn tâm tình rất phức tạp. Bởi vì bọn hắn đối với gương mặt này, thân ảnh này, quá quen thuộc. Cái này không phải liền là tông môn trong đại điện, tôn kia bọn hắn từ nhỏ quỳ lệ đến lớn kiếm tổ pho tượng bộ dáng sao? Mặc dù qua mấy thập niên, ký ức có lẽ có ít mơ hồ, nhưng kiếm tổ cái kia đặc biệt, mang theo vài phần không bị trói buộc cùng uy nghiêm khí chất hình tượng, sớm đã thật sâu khắc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, tuyệt sẽ không nhận lầm. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu tiến lên mấy bước, không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, cung kính vô cùng nói ra, "Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, bái kiến lão tổ." Huyền phủ cùng Huyền thần thấy thế, từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu học theo, phịch một tiếng quỳ xuống đất, bởi vì kích động cùng thần trương, thanh âm đều có chút phát run, "Bất tài đồ tôn Lâm Huyền phủ, bái kiến lão tổ." "Bất tài đồ tôn Lâm Huyền thần, bái kiến lão tổ." Nghe ba người lời nói, cảm thụ được trên người bọn họ khác biệt quá nhiều khí tức cùng nỗi lòng ba động, Lâm Diệp Tú có chút nheo cặp mắt lại, thần niệm đảo qua, trong lòng đã sáng tỏ. Chương 87 nước đổ khó hốt mới xây, 3, chương 87 nước đổ khó hốt mới xây, 3, hai cái này khí huyết suy bại, hồn quang ảm đạm lão đầu, chính là năm đó lần thứ nhất tế tổ đằng sau, liền không chịu nổi nghèo khó, vì cái gọi là vinh hoa phú quý mà vứt bỏ tông môn tại không để ý Huyền phủ cùng Huyền thần. Vừa nghĩ tới bọn hắn năm đó hành vi, dẫn đến tông môn cơ hồ chỉ còn lại có Lâm Huyền Tĩnh sư đồ hai người đau khổ chèo chống, nếu là ngay cả Lâm Huyền Tĩnh cũng động phạm tâm đi theo rời đi, vậy mình xuất quan thời điểm, thật là liền thành người cô đơn, quan can tư lệnh một cái, tông môn này truyền thừa chỉ sợ cũng này đoạn tuyệt. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp Tú trong lòng liền đối với hai người dâng lên 10 phần không thích cùng chán ghét. Vẻ kia không vui như là thực chất loại băng hàn bao phủ ở trong lòng, để hắn nhìn về phía hai người ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ như lao, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng trách cứ. Theo hắn cái kia băng lãnh mà ánh mắt sắc bén quét tới, Huyền phủ cùng Huyền thần trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ như là vạn trượng như núi cao nặng nề áp lực cẩm vang giáng lâm. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu tối ra, đâm thẳng bọn hắn cái kia tràn ngập hiệu quả và lợi ích cùng hối hận sâu trong linh hồn, để bọn hắn không tự chủ được toàn thân run lên, thật sâu cúi đầu, ngay cả không dám thở mạnh một cái, trên trán vừa mới khô cạn mồ hôi lạnh lần nữa chảy dòng dòng xuống. Đứng hầu một bên Lâm Huyền Tĩnh cũng bén nhạy đã nhận ra lão tổ trên thân khí tức biến hóa vi diệu, cái kia bỗng nhiên rớt xuống nhiệt độ cùng tràn ngập ra vô hình uy áp, để trong lòng của hắn có chút siết chặt. Hai người các ngươi, nếu nhiều năm trước đã chọn rời đi, tự tuyệt tại tông môn chi đạo, hôm nay còn đến đây bái kiến ta lão tổ này, là có chuyện gì không? Nếu là vô sự, liền tự hành lui ra đi, chớ có nhiễu ta thanh tu. Cái này lệnh đuổi khách bên dưới đến không chút khách khí, như là nước đá thêm thức ăn, để Huyền phủ cùng Huyền thần trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Cái kia đã từng tự cho là đúng chính xác lựa chọn, bây giờ tại vị này chân chính lao tổ trước mặt, phản phất thành một đạo không cách nào rửa sạch chỗ bẩn cùng khó mà vượt qua hừng câu, để bọn hắn tràn đầy xấu hổ vô cùng áy náy cùng sâu tận xương tủy bất an. Vùng vẫy hồi lâu, bản năng cầu sinh cùng đối với trường sinh khát vọng cuối cùng vượt trên sợ hãi. Huyền phủ nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, ngẩng đầu, trên mặt gạt ra khiêm tốn nhất hối hận biểu lộ, thanh âm khô khốc mở miệng nói ra, "Lão tổ." Lão tổ bất giận. Năm đó là đồ tôn tuổi nhỏ vô tri, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thủ cái kia phàm trần tục vật dụ hoặc, mới làm ra cấp độ kia dùng bỏ tông môn chuyện hồ đồ. Đồ tôn biết sai rồi, thật biết sai rồi. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái, tiếp tục nói, những năm này tại phàm trần lăn lộn, trải qua thế sự tăng thương, đồ tôn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phương chi năm đó bỏ qua tiên duyên, truy đuổi cái kia cảnh tượng hư ảo phú quý, là bực nào ngu xuẩn. Bây giờ đồ tôn đã là tuổi già, quay đầu chuyện cũ, hối tiếc không kịp. Lần này trở về, nhìn thấy tông môn tại lao tổ cùng Huyền Tĩnh sư đệ dẫn đầu xuống như vậy hưng thịnh, đồ tôn trong lòng càng là hối hận đan sen. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Thần, hai người trao đổi một ánh mắt, Huyền Thần cũng liền bận bịu dập đầu phụ họa, đúng vậy à, lao tổ, chúng ta biết sai rồi, cầu lao tổ xem ở chúng ta đã từng là đạo kiếm tông đệ tử, đã từng ở đây tu hành qua phân thượng, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Huyền phủ hít sâu một hơi, rốt cục nói ra bọn hắn mục đích lớn nhất, ngựa khí mang theo được ăn cả ngã về không thần cầu, lao tổ, chúng ta lần này trở về là thật tâm ăn năn, muốn bay về đạo kiếm tông môn hạ, tiếp tục tu hành, phụ dưỡng lao tổ, đền bù năm đó sai lầm. Cầu lao tổ khai ân, cho phép chúng ta trọng liệt môn tường. Lâm Diệp Tú nghe hai người lần này tình cảm giạt rào, lại khó nén lòng ham công danh lợi lộc sám hối cùng tình cầu, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Hừ, nói đến so hát đến còn tốt nghe. Cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ, cái gì hối tiếc không kịp. Bất quá là nhìn thấy bây giờ đạo kiếm tông hưng thịnh, lao tổ ta thần thông quảng đại, lại muốn trở về được nhờ, Newton nhúng chàm trường sinh thôi. Hai người các ngươi còn muốn trở về tu hành, muốn cái dám ăn đâu? Tông môn là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi khách sạn sao? ánh mắt của hắn như là hai thanh băng truy, chăm chú nhìn quỷ dạp trên đất huyền phủ cùng huyền thần, phảng phất muốn đem bọn hắn điểm này đáng thương tiểu tâm tư triệt để xem thấu, đông kết. Trong tiểu viện bầu không khí vì vậy mà càng thêm nghiêm trọng, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị áp lực vô hình này đọc lại bình thường, chỉ còn lại có huyền phủ huyền thần thô trọng mà khẩn trương tiếng thở dốc. Lâm Diệp Tú có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào một bên ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi Lâm Huyền Tĩnh trên thân. Nhìn xem cái này chính mình coi trọng nhất, một tay bồi dưỡng lên đồ tôn, trong lòng của hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này Huyền Tĩnh đồ tôn, thiên phú, tâm tính, nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất, đối với mình càng là trung thành tuyệt đối, cơ hồ tìm không ra cái gì ma bệnh. Chỉ là, có lẽ chính là bởi vì kinh lịch mưa gió còn chưa đủ nhiều, hắn đối với thân nhân, bằng hữu cũ, tâm địa thật sự là quá mềm chút, quá mức trọng tình, cũng quá mức thiện lương. Cái này tại ngươi lửa ta gạn, nhược nhục cường thực tu hành giới, nhất là tại đối mặt những cái kia giỏi về lợi dụng người khác thiện tâm hạng giá áo túi cơm lúc, thế nhưng là một cái không nhỏ nhược điểm, rất dễ dàng bị người lợi dụng, thậm chí khả năng dẫn tới tai họa. Nhưng cái này hoàn toàn cũng là Lâm Diệp Tú đặc biệt thích cùng yên tâm đồ tôn này nguyên nhân một trong. Dù sao Lâm Huyền Tĩnh không giống mình kiếp trước tại xã hội đánh đập bên trong được chứng kiến quá nhiều ân huệ ấm lạnh, thế gian hiểm ác, tâm địa sớm đã rèn luyện lạnh lẽo cứng rắn. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng còn có một phần khó được chân thành cùng lương thiện, nhưng mà ưa thích về ưa thích, nên điểm vẫn là phải điểm. Lâm Diệp Tú than nhẹ một tiếng, ánh mắt một lần nữa trở nên thâm thúy. Hắn đem ánh mắt rời về đến quỳ xuống đất không dậy nổi huyền phủ cùng huyền thần trên thân, trong lòng đã có quyết đoán. Nhìn xem hai người cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở miệng, quay về môn hạ, tiếp tục tu hành. Hai người các ngươi, bây giờ tuổi tác đã cao, khí huyết lưỡng uy, căn cơ sớm đã bại hoại, càng thêm thân không linh căn, cùng đại đạo vô duyên. Lúc này bàn lại tu hành, bất quá là cảnh tượng hư ảo, tốn công vô ích, khó có mảy may bổ ích. Hắn dừng một chút, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách, nếu là không có sự tình khác, các ngươi trước hết đi lui ra đi. Đạo Kiếm Tông đã không có duyên với các ngươi, chớ có lại làm hắn muốn. Lão tổ Huyền phủ cùng Huyền thần còn muốn tái tranh thủ một chút, nhưng tiếp xúc đến Lâm Diệp Tú cái kia không có chút gợn sóng nào, lại băng lãnh thấu xương ánh mắt, tất cả nói đều cắm ở trong cổ họng. Đồ tôn, cáo lui hai người như là bị rút đi cuộc sống, sủi lơ trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể mặt xám như cho, thất hồn lạc phách thi lễ một cái, dãy rủa lấy đứng người lên, lão đạo thối lui ra khỏi phù sinh tiểu trúc, bóng lưng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối bại. Lâm Diệp Tú tiếp lấy đưa mắt nhìn sang Lâm Huyền Tĩnh, ngựa khí hòa hoãn chút, nhưng vẫn như cũ mang theo nghiêm túc. Huyền Tĩnh đồ tôn, ngươi trước lưu một chút, lão tổ ta có lời nói với ngươi. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hai vị sư minh ảm đạm bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghe vậy nao nao, lập tức cung kính đáp, là lão tổ. Đồ tôn xin nghe dạy bảo. Theo Huyền phủ cùng Huyền thần thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, trong tiểu viện quay về yên tĩnh. Chương 87 nước đổ khó hốt mới xây 4, chương 87 nước đổ khó hốt mới xây 4. Lâm Diệp Tú nhìn xem sắc mặt vẫn mang theo vẻ bất nhẫn Lâm Huyền Tĩnh nói ra, Huyền Tĩnh đồ tôn, lão tổ ta biết ngươi thiên tính nhân hậu, làm người trí thiện, đối với sư minh sư đệ thậm chí môn hạ đệ tử đều cực kỳ hữu ái trọng tình. Đây là ưu điểm của ngươi, nhưng có khi cũng có thể là trở thành nhược điểm của ngươi. Năm đó bọn hắn rời đi đằng sau, tông môn như thế nào gian nan, ngươi sư đồ hai người như thế nào trèo trống, lão tổ ta mặc dù đang bế quan, nhưng cũng lòng dạ biết rõ ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, hai người bọn họ nhiều năm đối với tông môn chẳng quan tâm, chưa từng trở về nhìn qua một chút, chưa từng quan tâm tới ngươi sư đồ chết sống. Bây giờ thấy một lần tông môn có khởi sắc, hiện hiện tiên gia khí tượng, liền lập tức muốn về tới tu hành, leo lên phần cơ duyên này. Ngươi cảm thấy làm việc như vậy, tâm tính như thế nào? Có thể tùy tiện đón thêm nạt bọn hắn sao? Lâm Diệp Tú thanh âm mang theo một loại nhìn rõ thế sự tăng thường, lòng người khó dò, dục vọng khó lấp. Hôm nay bọn hắn nhưng vì tự thân lợi ích tùy tiện ruồng bỏ tông môn, ngày khác như gặp được càng lớn dụ hoặc, có thể là tông môn gặp phải khốn cảnh, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại lần làm ra lựa chọn giống vậy, thậm chí khả năng phản phệ tông môn. Bực này đung đưa không ngừng, hám lợi chi tâm chính là tông môn tối kỵ. Lão tổ ta chỗ này có một bài tục thơ đưa ngươi, ngươi lại tế phẩm. Cả ngày buôn ba chỉ vì cơ, mới có ăn lại nghi áo. Đưa bên dưới lăng la mặc trên người, ngẩng đầu lại ngại mái hiên thấp. Đắp lên cao lầu cũng cao úp, trước giường lại thiếu mỹ mạo vợ. Tiểu thê mỹ thiếp đều cưới bên dưới, lại lo đi ra ngoài không ngựa cưới đem tiền mua xuống thượng cấp ngựa, trước ngựa ngựa sau thiếu đi theo. Người nhà chiêu hạ mấy chục cái, có tiền không có thế bị người lớn. Nhất thuyên thuyên đến chi huyện vị, còn nói quan nhỏ thế vị thi. Một trèo leo tới các lao vị, mỗi ngày tư tưởng muốn đăng cơ. Một ngày mặt phía nam nằm chính quyền, lại muốn thần tiên đến đánh cờ. Nếu không có người này lại nạn đến, lên tới trên trời còn lại thấp. Bài thơ này như là cảnh báo, tại Lâm Huyền Tĩnh trong lòng gõ vang, đem nhân tính bên trong cái kia vĩnh vô chỉ cảnh tham lam miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Thế nhưng là lão tổ, bọn hắn cuối cùng Lâm Huyền Tĩnh há to miệng, còn muốn là sư minh bọn họ giải thích hai câu. Dù sao mấy chục năm tình đồng môn, cũng không phải là dễ dàng như vậy dứt bỏ. Nhưng Lâm Diệp Tú trực tiếp ngắt lời hắn, hỏi một cái chu tâm vấn đề. Huyền Tĩnh, ngươi lại để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn từ trở về gặp đến ngươi đến nay, có thể từng có một câu hỏi qua ngươi cái kia ngậm đắng nuốt cay đem bọn ngươi sư minh đệ ba người nuôi dưỡng lớn lên, truyền đạo thụ nghiệp sư phụ Lâm Mậu Tài, bây giờ an tại, có thể từng quan tâm tới sư phụ lão nhân gia ông ta sau lưng sự tình. Cái này nghe lão tổ bất thình lình, trực chỉ hạch tâm tra hỏi, Lâm Huyền Tĩnh như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, toàn thân run lên bần bật. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, xác thực như vậy, từ tại cửa sơn môn gặp nhau, đến một đường đi tới, cho đến vừa rồi tại trong phòng tự thoại, sư minh hai người miệng đầy hỏi thăm đều là tông môn biến hóa, tu hành sự tình, lão tổ thần thông, tràn đầy đối tự thân kỳ ngộ lo lắng, lại thật chưa từng có một câu hỏi đến bọn hắn cộng đồng, sớm đã đi về cõi tiên ân sư Lâm Mậu Tài. Dù là một câu đơn giản sư phụ lão nhân ra ông ta vừa vặn rất tốt, cũng chưa từng có. Một cố khó nói nên lời thất vọng cùng lạnh bớt, trong nháy mắt từ đáy lòng lan tràn ra, để hắn nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào. Nguyên lai, tại lợi ích điều khiển, ngay cả cơ bản nhất sư đồ nhân luân đều có thể bị tùy tiện lãng quên sao? Nhìn trước mắt thần sắc biến ảo, lâm vào thất thần cùng dãy rủa Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Diệp Tú biết mình nói có tác dụng. Hắn nói tiếp, lão tổ ta để cho các ngươi đi tu nhân gian đạo, đi vì thiên hạ bách tính truyền đạo thụ pháp, đẩy ra rộng cái kia long mét vương trùng, về căn bản mục đích cũng không phải là vì cho ngươi đi thỏa mãn mỗi một cái phàm nhân tư dụng, đi làm cái kia có cầu tất ứng lạm hảo nhân, mà là vì tích xúc nhân đạo khí vận, để cho ta đạo kiếm tông đạo pháp lý niệm xâm nhập lòng người, cũng là vì từ cái kia ước vạn trong dân chúng, tầm tầng sàng chọn, trong ưu tuyển ưu, cuối cùng tìm được cấp độ kia tâm tính, tư chất, nghị lực đều là thuộc thượng thừa chân chính lương tài mỹ ngọc, dẫn vào tông môn, để đạo kiếm tông đạo thông có thể truyền thừa, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được càng xa tương lai. Ngươi phải hiểu được, hiện tại đạo kiếm tông nhìn như có chút khí tượng, nhưng ở lão tổ trong mắt ta vẫn như cũ còn rất cũ nát, còn rất nhỏ yếu. Nhưng chúng ta không có khả năng bởi vậy liền giảm xuống tiêu chuẩn, thật giả lẫn lộn. Nhất định phải từ giờ trở đi, liền đem tuyển bạt đệ tử đại phương hướng cho nghiêm ngặt thiết lập xuống tới. Ta đạo kiếm tông tương lai hoạch tâm đệ tử chân truyền đều phải là tại ngàn vạn tu sĩ bên trong trải qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể tuyển ra một cái tiến vào nội môn tu hành. Không phải a miêu a cầu nào, có chút quan hệ hoặc là lâm thời nảy lòng tham đều có thể tùy ý tiến đến. Sau này đạo kiếm tông trong tông môn có thể thường trú, chỉ có thể là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, đối với tông môn tuyệt đối trung thành, tâm tính thiên phú đều tốt đệ tử chân truyền, hoặc là đối với tông môn có cống hiến to lớn, đức cao vọng trọng trưởng lao chấp sự, tha thiếu không đủ mới có thể truyền thừa muôn đời. Là lao tổ, đồ tôn biết. Đồ tôn ổn thỏa ghi nhớ lao tổ dạy bảo, nghiêm ngặt tông môn quy củ, tuyệt không nhân tư phế công. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, trong ánh mắt mê mang cùng không đành lòng dần dần bị thanh minh cùng kiên định thay thế. Hắn hiểu được lao tổ dụng tâm lương khổ, cũng thấy rõ một ít người mặt ngoài ăn năn dưới diện mục chân thật. Ân, lão tổ ta cho ngươi thêm học một khóa, ngươi phải nhớ kỹ, trên đời này đại đa số sự tình thường thường đều không phải do ngươi bằng cá nhân yêu thích cùng tình cảm tuyển chọn. Nhiều khi chúng ta chỉ có tiếp nhận phần, mà không có lựa chọn nào khác. Bởi vì ngươi mỗi một cái quyết định đều lưng đeo tông môn tương lai cùng vô số đệ tử vận mệnh. Một bên Lâm Huyền Tĩnh thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, cúi đầu đứng trang nghiêm, lặp đi lặp lại nhấm nuốt tự hỏi lão tổ mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn như là sóng lớn vô bờ. Hắn hồi tưởng sư minh hai người nói chuyện hành động, so sánh lao tổ phân tích, lại nghĩ lại chính mình trước đó đưa qua tại nhân từ tâm tính, rất nhiều trước đó có chút mơ hồ địa phương, giờ phút này đều sáng tỏ thông suốt. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt đã không còn mảy may do dự cùng bàng hoàng. Lao tổ hôm nay dạy bảo, như bắt vân kiến nhật, lệnh đồ tôn hiểu ra. Đồ tôn biết, ta biết ngày sau nên như thế nào nắm chắc phân tức, như thế nào chấp trưởng tông môn, định không phụ lao tổ kỳ vọng. Nếu minh bạch, vậy ngươi liền ra ngoài đi. Về phần ngươi hai vị sư minh kia, bọn hắn sau khi xuống núi là rút quân về bên trong, vẫn là đi hướng nơi nào, ngươi nhìn xem tại sao cùng bọn hắn nói một chút, thích đáng an bài một chút đi. Tóm lại, đạo kiếm tông là tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn về tông tu hành. Điểm này, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Lâm Huyền Tĩnh trên mặt lại không nửa phần xoắn xuýt, cung kính đáp, đồ tôn cẩn tuân lão tổ pháp chỉ. Hắn chậm rãi quay người, bước chân mặc dù trầm ổn như cũ, nhưng tâm tình lại cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến hai vị sư minh cái kia tràn ngập tính toán cùng thất vọng ánh mắt, hắn không khỏi dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, xem ra các sư minh chúng quy là cùng đạo kiếm tông triệt để vô duyên. Chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây, 1, chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây, 1, mà tại một mặt khác, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh vừa mới biến mất tại thông hướng tổ địa mây mù cuối đường mòn, Bách Lý Hề liền theo Huyền Vũ cùng Linh Hiên đi vào đạo kiếm tông cái kia rộng rãi đại điện. Trong điện trống trải cao xa, trên mái vòm vẽ có chu thiên tinh đấu, mặt đất sáng đến có thể soi gương, ẩn ẩn có linh khí tại mặt đất đường vân ở giữa lưu chuyển. Bách Lý Hề không lòng dạ nào thưởng thức cái này tiên gia khí tượng, trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Vương Phi nhắc nhở cùng đại vương bệnh tình. Đợi Huyền Vũ cùng Linh Hiên mời hắn sau khi ngồi xuống, hắn liền không kịp chờ đợi từ trong ngực thiếp thân bên trong túi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một phong chồng chất chỉnh tề, lấy hỏa tất bị kín phong thư, hai tay trịnh trọng đưa tới Huyền Vũ trước mặt. Huyền Vũ đạo trưởng, đây là Trường Phong Vương Phi tự tay viết thư, mệnh ta cần phải tự tay giao cho ngài. Vương Phi ở trong cung tình cảnh vi diệu, hành động bất tiện, trong lòng vạn phần lo lắng, đặc mệnh tại hạ đến đây xin giúp đỡ. Huyền Vũ tiếp nhận phong thư, xúc tu còn có dư ôn, có thể thấy được Bách Lý Hề đảm bảo chi dụng tâm. Hắn mở ra hỏa tất, triển khai giấy viết thư. Tỷ tỷ Trường Phong Tuyết cái kia quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt. Xem xong thư, Huyền Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn cùng tỷ tỷ tình cảm thâm hậu, cùng doanh tắc cũng không quen, không quá quan hệ ra ngoài sinh doanh tương tương lai, việc này hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Bách Lý Hề gặp Huyền Vũ xem xong thư, hắn lập tức nắm lấy thời cơ, hướng Huyền Vũ hỏi, "Huyền Vũ đạo trưởng, tại hạ cả gan, còn muốn xin hỏi doanh tương vương tử điện hạ, bây giờ nhưng tại Đạo Kiếm Tông bên trong, chỗ nơi nào?" Vương Phi cũng mười phần nhớ mong vương tử an nguy cùng tình hình gần đây. Huyền Vũ đem tin cẩn thận cất kỹ, hít sâu một hơi nói, "Tương nhi bây giờ đúng là trong tông." Hắn là đệ tử ngoại môn, giờ phút này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, xác nhận ở ngoại môn nơi ở của đệ tử khu vực, có thể là vừa hoàn thành sáng sớm khóa trong phòng ôn bài tu hành. Còn xin Huyền Vũ đạo trưởng sắp xếp người lĩnh ta tiến đến bái kiến đại vương tử điện hạ. Bách Lý Hề nghe vậy, lập tức đứng dậy, đối với Huyền Vũ thật sâu bái chào. Nghe Bách Lý Hề tình chân ý thiết thỉnh cầu, Huyền Vũ hơi trầm ngâm. Hắn thân là doanh tương cậu, tự nhiên cũng hy vọng có người có thể quan tâm cháu trai, mà lại Bách Lý Hề là thừa tướng, đại biểu vương thất đến đây, về tình về lý đều không tiện cự tuyệt. Hắn liền gật đầu, cũng không tự mình tiến về, mà là gọi một tên đứng hầu ở ngoài điện Đạo Kiếm Tông đệ tử, phân phó nói, mang vị này Bách Lý cư sĩ tiến về ngoại môn khu vực, tìm doanh tương sư đệ. Đệ tử kia khẽ không người, đối với Bách Lý Hề nói, Bách Lý cư sĩ xin mời đi theo ta, làm phiên đạo trưởng. Ra đại điện đằng sau, Bách Lý Hề đối với cùng nhau đến đây, chờ đợi ở ngoài điện mấy tên tâm phúc tùy tùng thấp giọng bàn giao vài câu, để bọn hắn ở đây an tâm chờ đợi, không thể tùy ý đi lại, càng không thể trêu chọc Đạo Kiếm Tông đệ tử. Sau đó, hắn liền một thân một mình, đi theo tên kia dẫn đường đệ tử, hướng phía doanh tương khu vực đi đến. Trên đường đi, đình đài lầu cát, linh tuyển phi bộ, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhưng Bách Lý Hề lại không lòng dạ nào thưởng thức. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, như là đổ ngũ vị bình. Trong lòng đã bởi vì sắp nhìn thấy Lưu Lạc ở bên ngoài đại vương tử mà tâm thần bất định bất an, lại đối vị này chưa bao giờ gặp mặt vương tử tràn ngập tò mò. Hắn không ngừng suy tư, doanh tương tại cái này tiên gia tông môn sinh sống lâu như vậy, mưa dầm thấm đất đều là đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, có thể từng học qua dù là một chút trị quốc lý chính, quản lý bách tính đế vương chi thuật. Nếu như hắn thụ tông môn ảnh hưởng, chỉ biết truy cầu cá nhân trường sinh tiêu dao, thành một cái không dành thế sự, thậm chí chán ghét quyền hành phương ngoại chi nhân, hoặc là bị dưỡng thành một cái chỉ biết hưởng lạc, không thông sự vụ ăn chơi thiếu gia, vậy mình lại nên như thế nào tự xử? Đại tần tương lai lại đem giao phó cho ai? Bách Lý Hề cao mày, bước chân lại chưa ngừng, ngược lại bởi vì trong lòng sầu lo mà tăng nhanh mấy phần. Hắn biết rõ, doanh tương trên thân chạy xuôi doanh thị cùng vương thất huyết mạch, vô luận hắn tự thân ý nguyện như thế nào, đều vô cùng có khả năng trong tương lai gánh vác lên thống lĩnh đại tần đế quốc trọng đại sứ mệnh. Cái này liên quan đến giang sơn xã tắc, liên quan đến ức vạn lê dân. Hắn giấu trong lòng đủ loại phân loạn suy nghĩ, càng phát ra kiên định muốn tại nhìn thấy doanh tương lúc, nhất định phải đối với nó tiến hành một phen cẩn thận mà xâm nhập khảo giáo quyết tâm. Hắn muốn đích thân nhìn xem, khối ngọc thô này đến tột cùng chất lượng như thế nào. Bách Lý cư sĩ, phía trước gian kia treo bính thất một bài, chính là doanh tương sư đệ chỗ ở, đệ tử liền dẫn đường đến tận đây, cáo tử. Dẫn đường đệ tử chỉ hướng trong đó một gian phòng bỏ, cung kính nói xong, liền quay người rời đi, đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên tu vi không kém. Bách Lý Hề sửa sang lại một chút y quan, hít sâu một hơi, hướng phía gian phòng kia bỏ đi đến. Hắn cũng không lập tức gõ cửa, mà là trước xuyên thấu qua chưa hoàn toàn đóng cửa sổ, lặng lẽ hướng vào phía trong nhìn lại. Lúc này doanh tương, sát thực mới vừa từ hắc thạch tiểu lộ hành tẩu trở về, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn. Hắn không có giống mặt khác cùng tuổi thiếu niên như vậy vui đùa ầm ĩ nghỉ ngơi, mà là đã đổi lại một thân sạch sẽ đạo bào, chính an tĩnh ngồi tại bên cửa sổ trước thư án, thần sát chuyên chú đọc lấy quyển sách trên tay. Hắn đoán cũng không phải cái gì cao thâm thư tịch, mà là Lâm Diệp Tú sửa thiên tự văn đệ tử quy cùng kiếp trước cấp 3 muốn học tập nhân giáo giáo tài. Đây cũng là Đạo Kiếm Tông một lớn đặc thù yêu cầu, Đạo Kiếm Tông đệ tử tuổi còn nhỏ tại 18 đều muốn học tập, mỗi tháng còn muốn tiến hành một lần khảo thí. Từ khi Lâm Diệp Tú biết thăng cấp về sau cần tín ngưỡng, hắn liền quyết định muốn để 9 năm giáo dục bắt buộc vinh quang, chiếu rọi toàn bộ thiên huyền giới. Không biết mệnh, không thể vì quân con cũng, không biết lễ, không thể lập cũng, không biết nói, không thể biết người cũng. Bách Lý Hề đứng tại ngoài cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng đối với vị vương tử này ấn tượng đầu tiên không khỏi lại tốt mấy phần, phần lo lắng kia cũng thoáng giảm bớt, thay vào đó là càng nhiều mong đợi hơn. Chỉ ít, đây không phải một cái lười nhác ham chơi hải tử. Bách Lý Hề tại ngoài cửa sổ ngừng chân một lát, bình phục một chút có chút chập trùng tâm tư, sau đó đi tới cửa trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng từ bên trong bị kéo ra. Doanh Tương đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt vị này thân mang lộng lẫy cầm bảo, khí độ bất phàm, chính mình nhưng chưa từng thấy qua lão giả xa lạ, trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy nghi hoặc. Hắn cũng không bởi vì đối phương quần áo mà hiện ra nhát gan hoặc định bợ, chỉ là dựa vào tông môn dạy bảo lễ tiết, mở miệng bình tĩnh hỏi, vị lao tiên sinh này, ngài tìm ai? Ta tựa hồ cũng không nhận ra ngài, có phải là hay không gõ sai cửa? Bách Lý Hề nhìn trước mắt Doanh Tương, chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hai đầu lông mày đã ẩn ẩn lộ ra cha nó Doanh Tắc lúc tuổi còn trẻ mấy phần khí khái hào hùng, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, mang theo một tia thuộc về thiếu niên hiếu kỳ, nhưng lại không có bình thường hài đồng nhảy thoát, ngược lại có loại nội liễm trầm ổn. Chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 2, chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 2, trong lòng của hắn hơi động một chút, thu liễm thân là thừa tướng uy nghi, có chút không ngời, đi một cái đối mặt vương thất thành viên bốn có lễ tiết, ngựa khí cung kính nói, đại vương tử điện hạ mạnh khỏe. Lao thần chính là đại tần thừa tướng, là ngài phụ vương dưới trướng thần tử, Bách Lý Hề. Lần này mạo muội đến đây quấy rầy điện hạ thanh tu, là vì hoàn thành mẫu thân của ngài trưởng phong vương phi phó thác, cũng có chuyện quan trọng cần gặp mặt điện hạ. Nghe thấy Bách Lý Hề gọi mình là đại vương tử điện hạ, Doanh Tương cũng hơi sững sờ, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận phức tạp tâm tình khó tả. Xưng hô thế này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn mặc dù từ nhỏ đã biết mình cha mẹ ruột là đại tần đế quốc đại vương cùng vương phi, cậu cùng tông chủ cũng chưa từng giấu giếm. Nhưng mà, từ hắn ký sự lên, hắn vẫn sinh hoạt tại Đạo Kiếm Tông bên trong, hô hấp lấy trong núi linh khí, nghe lão tổ cùng sư phụ dạy bảo, cùng trường phong nghiệm, trương đại tiên các loại đồng bạn cùng nhau tu hành, hành tẩu hắc thạch tiểu lộ, đọc sách học tập. Nơi này chính là nhà của hắn, thế giới của hắn. Hắn chưa bao giờ chân chính bước vào qua tòa kia xa xôi vương thành, cũng chưa từng lấy vương tử thân phận tự cho mình là qua, thậm chí rất ít đi chăm chú suy nghĩ thân phận này phía sau đại biểu trách nhiệm cùng nặng nghề. Bây giờ, cái này tự xưng là thừa tướng lao giả xa lạ đột nhiên xuất hiện, dùng trịnh trọng như vậy lễ tiết cùng xưng hô, phảng phất lập tức đem hắn từ yên tĩnh tu tiên trong sinh hoạt lôi kéo đi ra, cưỡng ép tỉnh lại hắn trong huyết mạch phần kia bẩm sinh, nhưng lại bị hắn tận lực sơ sót vương thất thân phận ký ức. Doanh Tương rất nhanh thu liễm tâm thần, cũng không bởi vì thân phận của đối phương mà lộ ra bối rối hoặc ngạo mạn. Hắn dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, nghiêng người tránh ra cửa ra vào, có chút không người, làm một cái thủ hiệu mời, thần sắc cung kính nói ra, nguyên lai là Bách Lý tiên sinh, thật kính. Tiên sinh mời đến trong phòng nói chuyện. Không biết Bách Lý tiên sinh đường xa mà đến ta Đạo Kiếm Tông, là vì hoàn thành mẫu thân loại nào phó thác? Lại vì sao? Muốn cố ý tới gặp ta đây? Hắn tận lực lược qua đại vương tử xưng hô thế này, lộ ra càng thêm bình thản. Bách Lý Hề nhìn xem Doanh Tương cái này không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn hữu lễ thái độ, trong lòng lại thêm một phần khen ngợi. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, trầm giọng nói, đại vương tử điện hạ, thực không dám giấu giếm, lao thần chuyến này, hàng đầu sự tình, chính là bởi vì ngài phụ vương thân nhiễm trọng tật, bệnh tình quỷ dị, trong cung thái ý đều là thúc thủ vô sách. Trường Phong Vương phi trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại ở trong cung nhận cản trở, hành động bất tiện, cho nên đặc mệnh lao thần đến đây Đạo Kiếm Tông. Hắn dừng một chút, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem Doanh Tương, ngựa khí chuyển thành ôn hòa, về phần vì sao cố ý tới gặp điện hạ. Đến một lần, Vương phi xác thực vạn phần nhớ mong điện hạ, nhắc nhở lao thần nhất định phải tận mắt nhìn điện hạ có mạnh khỏe hay không, truyền đạt tưởng niệm chi tình. Thứ hai, lao thần thân là đại tần thừa tướng, cung tâm hệ nền tảng lập quốc. Điện hạ ngài chính là đại tần đế quốc huyết mạch chính thống, thân phụ Giang Sơn xã tắc chi vọng. Như đại vương thật có sao không đo, dựa theo tổ chế cùng lễ pháp, ngài liền cần đứng ra, thay thế ngài phụ vương, gánh vác lên thống lĩnh này đại tần đế quốc vạn quân gánh nặng. Phụ vương thân thể thật kém như vậy sao? Ân. Cho nên đại vương tử phải sớm làm chuẩn bị a. Doanh Tương nghe nói lời ấy, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, thân thể nho nhỏ tựa hồ cũng đứng thẳng lên mấy phần. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trưởng kỳ tại lao tổ Lâm Diệp Tú bên người mưa dầm thấm đất, nghe lão tổ giảng thuật qua vô số lịch sử hương suy, vương triều thay đổi cố sự, phân tích hơn người tâm quyền yêu. Hắn lập tức ý thức được, Bách Lý Hề lần này đến đây thăm hỏi chính mình, chỉ sợ khảo sát ý vị càng thêm nồng hậu dày đặc. Bách Lý tiên sinh, xin ngài nói cẩn thận. Phụ vương chi bệnh, tông chủ xuất thủ đằng sau nhất định có thể trị liệu, cho nên ta cũng sẽ không lo sợ không đâu. Lại có ta từ khi ra đời liền lớn ở Đạo Kiếm Tông, dốc lòng hướng đạo, đọc sách tập võ, chưa bao giờ có kế thừa đại thống, quân lâm thiên hạ hy vọng xa vời. Ta biết rõ chính mình tuổi còn quá nhỏ, kiến thức nông cạn, năng lực có hạn, vũ chỉ quốc lý chính rốt đặc cắn mai, thực sự không nhất định có thể đảm đương nổi như vậy giang sơn trách nhiệm. Đại tần năng thần tướng tài đông đảo, có lẽ có khác hiền năng. Bách Lý Hề nghe thấy Doanh Tương lần này cũng không phải là từ chối, mà là căn cứ vào tự biết rõ trả lời, chẳng những không có thất vọng, ngược lại có chút meo lại hai con người, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Hắn không sợ vương tử năng lực không đủ, liền sợ vương tử cuồng vọng tự đại hoặc là không có chút nào đảm đương. Doanh Tương biểu hiện đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Đại vương tử điện hạ quá khiêm tốn, cũng không tất khẩn trương như vậy. Năng lực có thể bồi dưỡng, kinh nghiệm có thể tích lũy. Lao thần lần này đến đây, cũng không phải muốn điện hạ lập tức làm ra cam kết gì, chỉ là trong lòng có mấy cái hoang mang, muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo tại điện hạ, mong rằng đại vương tử điện hạ có thể vui lòng chỉ giáo, thẳng thắn lấy cáo. Không biết đại vương tử điện hạ có thể nguyện ý đáp lại. Doanh Tương nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn ra được, vị lao thừa tướng này là thật tâm vì nước, lần này khảo giáo liên quan đến hắn đối với mình phán đoán, thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai đại tần hướng đi. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu một cái, thần sắc thản nhiên nói ra, tiên sinh nếu quan tâm hỏi, là quan tâm đại tần tương lai. Ta mặc dù ngu dốt, cũng biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Tiên sinh xin hỏi chính là. Bách Lý Hề không còn đi vào mèo, trực tiếp ném ra cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất vấn đề, đại vương tử điện hạ, như giả thiết có một ngày, ngài không thể không trở thành một nước chi chủ, ngài cảm thấy, thân là quân chủ, hàng đầu chi vụ vì sao? Nên như thế nào trị quốc mới có thể khiến quốc gia trường trị cửu an, bách tính an cư lạc nghiệp? Vấn đề này cực kỳ hùng vĩ, cũng cực kỳ căn bản. Bách Lý Hề chăm chú nhìn Doanh Tương, muốn nghe xem vị này tại tiên môn lớn lên vương tử sẽ cho ra như thế nào đáp án. Doanh Tương bị hỏi đến nao nao, hắn dù sao chỉ là cái 10 tuổi tại hữu hài tử, chưa bao giờ hệ thống học tập qua đế vương thuật, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư, cố gắng nhớ lại lấy lao tổ ngày thường nói chuyện phiếm lúc, những cái kia nhìn như tùy ý lại ẩn chứa thâm ý lời nói. Một lát sau, hắn dương mắt chậm rãi mở miệng nói, "Bách Lý tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết cái gì cao thâm trị quốc phương lược, cũng không có chuyên môn học qua đế vương tâm thuật. Nhưng là, trong tông môn một vị trưởng bối, từng tại đối với chúng ta giảng cổ luận lúc này, ngẫu nhiên nói qua mấy câu, ta ký ức càng khắc sâu." Hắn dừng một chút, cố gắng nhớ lại lấy tìm từ, nói từng chữ từng câu, "Lao tổ nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Còn nói bách tính như nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền." Doanh Tương ánh mắt trở nên sáng lên, tiếp tục nói, "Cho nên ta cho là làm một cái ân một nước chi chủ trọng yếu nhất, có lẽ không phải mình có bao nhiêu quyền lực, thưởng thụ tốt bao nhiêu sinh hoạt." Chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 3, chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 3, mà là muốn để đế quốc cảnh nội mỗi một vị bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, có thể thông qua cố gắng của mình, ở người có no phòng, cày người có no ruộng, cần mẫn khổ nhọc sau có thể ăn no mặc ấm, trong nhà lão nhân có thể có chỗ dựa vào, hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, không nhận đói rét nỗi khổ, không nhận chiến loạn chi họa. Nếu như có thể để đại bộ phận bách tính đều vượt qua cuộc sống như vậy, đại khái liền xem như một cái hợp cách, một nước chi chủ đi. Hắn không có trích dẫn bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không có trình bày phức tạp chính sách, chỉ là dùng một mạc nhất ngôn ngữ nói ra căn bản nhất đạo lý, lấy dân làm gốc. Bách Lý Hề nghe Doanh Tương cái này xuất phát từ nội tâm, không có chút nào hoa văn trang sức trả lời, Nhất là cái kia hai câu dân quý quân nhẹ nước có thể nâng thuyền phán đoán suy luận, hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng, trong lòng dâng lên to lớn kinh hỉ cùng hài lòng. Hắn nguyên bản lo lắng doanh tướng sẽ thụ tư tưởng đạo gia ảnh hưởng, có khuynh hướng vô vi mà trị, thậm chí khinh thị thế tục quyền hành, lại không nghĩ rằng vị vương tử này mặc dù tuổi nhỏ, dĩ nhiên đã bắt lấy kẻ làm quân hạch tâm nhất vương đạo tinh túy. Có lẽ hắn còn có rất nhiều không đủ, nhưng phần này tâm hệ bách tính quân vương khí khái cùng căn bản nhận biết, lại là khó có nhất, mặt khác đều có thể từ từ dạy dỗ. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, hỏi tiếp ra cái thứ hai vấn đề mấu chốt, liên quan đến đối ngoại phương lược. Điện hạ lời nói rất được trị quốc chi yếu. Như vậy, như ngài làm một quốc chi chủ, mà nước láng giềng một mực lấy mạnh nhất yếu, không ngừng phái binh quấy nhiễu ta Đại Tần biên cảnh, cướp bóc đốt giết, độc hại ta dân vùng biên giới, lại nên xử lý như thế nào? La Nhung nhịn cầu hòa, hay là doanh tương nghe Bách Lý Tiên Sinh vấn đề thứ hai này, trong đầu cơ hồ lập tức lại hiện ra lão tổ Lâm Diệp Tú một lần nào đó lời bình lịch sử chiến sự lúc, mang theo khinh thường ngữ khí đã nói, cái gì nhân nghĩa đạo đức, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt đều là cầu thí. Giữa quốc gia và quốc gia, tôn nghiêm chỉ tồn tại ở dưới kiếm phong, không có thực lực chèo chống hòa bình hứa hẹn, đều là vô nghĩa. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén, thân thể nho nhỏ bên trong phảng phất có một nguồn lực lượng đang ngưng tụ, thanh âm cũng đề cao mấy phần, "Tiên sinh, nếu có vô sỉ nước láng giềng, một mực xâm chiếm ta biên cảnh, làm tổn thương ta con dân, hủy quê hương của ta. Như vậy, nhường nhịn cầu hòa sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ta Đại Tần mềm yếu có thể bắt nạt, làm trầm trọng thêm. Ta cho là, chắc chắn sẵn sàng ra trận, tự mình dẫn Đại Tần duệ sĩ, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, dùng võ lực kiên quyết đáp lại. Đánh đau bọn hắn, đánh sợ bọn họ, để bọn hắn không dám tiếp tục vượt qua lôi chỉ nửa bước. Tuyệt không nhẫn nhục chịu đựng, ủy khúc cầu toàn." Lần này tràn ngập huyết tính cùng bá khí trả lời, để Bách Lý Hề trong lòng lần nữa chấn động. Cái này cùng hắn ngày bình thường trong triều nhìn thấy những cái kia chủ trương bình định, e ngại chiến tranh quan văn hình tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn lập tức truy vấn, mang theo một tia khảo nghiệm, cái kia nếu là đối phương quốc lực hơn xa tại ta Đại Tần, chúng ta tạm thời đánh không lại đâu, lại nên làm như thế nào? Doanh tương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói, nếu là tạm thời đánh không lại, vậy thì càng muốn lên như chiến tâm, nằm gai nếm mật, biến đổi đồ cường, xúc tích lực lượng mà đợi lúc đến, chỉnh đốn lại trị, phát triển làm nông, huấn luyện tinh binh, nghiên cứu chiến pháp. Có thể tạm thời ở nhẫn, nhưng tuyệt không thể quên sỉ nhục, an vui hiện trạng, vĩnh viễn nhẫn nhục chịu đựng. Ta có thể chết tại phản kháng cương định, thu phục non sông trên đường, nhưng là ta không thể không phản kháng, không thể để cho Đại Tần sống lưng ở ta nơi này một đời cuối xuống đi. Doanh tương cái kia tràn ngập thiếu niên nhiệt huyết, nhưng lại ẩn chứa kinh người quyết tâm cùng thấy xa trả lời, để Bách Lý Hề triệt để chấn kinh. Hắn nhìn trước mắt cái này dáng người thẳng tắp thiếu niên, phản phất thấy được một vị tương lai gồm cả vương đạo nhân tâm cùng bá đạo bàn tay sắt hùng chủ hình thức ban đầu. Thế này sao lại là không biết trị quốc nhà? Đây quả thực là một trời sinh quân vương bại hoại. Hắn đã biết được lấy dân làm gốc, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc quốc lực vương đạo kế sách, lại biết do tại đối mặt ngoại địch xâm phạm lúc, nhất định phải quả quyết dùng vũ lực đánh trả, thậm chí không tiếc đập nồi dìm thuyền, nằm gai nếm mật bá đạo tiến hành. Vương đạo cùng bá đạo, đây vốn là trị quốc khó mà cân bằng hai đầu, tại hắn tuổi nhỏ trong lòng, vậy mà đã có rõ ràng như thế mà kiên định nhận biết. Bách Lý Hề trong lòng kích động và phần, thầm than, thương thiên hữu ta Đại Tần. Đợi một thời gian, như kẻ này leo lên vương vị, cần phải học hỏi nhiều hơn, kinh lịch tôi luyện, nhất định có thể dẫn đầu Đại Tần đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, thậm chí rửa sạch nhục nhã, khai cương thác thổ. Dưới sự kích động, Bách Lý Hề lại không bất cứ chút do dự nào cùng thăm dò. Hắn lui lại một bước, chỉnh lý y quan, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, đối với doanh tường, cung cung kính kính quỳ xuống lại, đi một cái tiêu chuẩn thần tử đại lễ, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, "Thần Đại Tần thừa tướng, Bách Lý Hề, bái kiến đại vương tử điện hạ." Điện hạ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng kiến thức vô cùng cao minh, tâm hệ lê dân, ngực có thao lược, "Thần vui lòng phục tùng. Đại Tần tương lai có hy vọng vậy." Nhìn trước mắt đột nhiên quỳ xuống Bách Lý Hề, doanh tương đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia không phù hợp tuổi tác bất đắc dĩ cùng thanh tỉnh. Hắn liền vội vàng tiến lên hai bước, rồi ra hai tay hư đỡ, thành khẩn nói ra, "Tiên sinh mau mau xin đứng lên. Ngài là Đại Tần của chủ, càng là trưởng bối, đại lễ như vậy, doanh tương không dám nhận." Hắn thở dài, ngữ khí chân thành nói, "Tiên sinh, ngài yêu cầu những vấn đề này, kỳ thật đáp án cũng không phải là xuất từ ta suy nghĩ, phần lớn đều là ngày bình thường lão tổ truyền thụ cho ta, giảng thuật lịch sử hưng suy lúc thuận miệng đề cập. Chính ta cũng chỉ là dựa theo lão tổ dạy đạo lý, kết hợp ý nghĩ của mình, thành thật trả lời tiên sinh mà thôi." Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia đối với mình rõ ràng nhận biết, tiên sinh chi vấn, để cho ta cảm giác sâu sắc tự thân học thức chi nông cạn, kinh nghiệm chi thiếu thốn. Ta mặc dù có thể bằng vào ký ức đáp ra một chút đạo lý, chưa hẳn có thể tại thực tế phức tạp quốc sự bên trong vận dụng thỏa đáng, càng chưa hẳn có thể chân chính lý giải lão tổ lời nói phía sau ngàn vạn biến hóa. Nghe doanh tương lần này không chút nào giành công, thậm chí chủ động bại lộ tự thân chưa đủ thẳng thắn lời nói, Bách Lý Hề không có lập tức đứng dậy, mà là liền tư thế quỳ, càng thêm chăm chú lại vui mừng nói ra, "Đại vương tử điện hạ, ngài có thể như vậy thẳng thắn bẩm báo, không trộm tiên hiền chi công coi là mình có, đây là đáng quý chi xích tử chi tâm, đủ thấy điện hạ phẩm tính chi thuần lương quang minh." Lão thần càng thêm vui mừng. Trị quốc kế sách, thâm ý vốn là tại trong thực tiễn từ từ thể ngộ, sửa đổi. Điện hạ tuổi nhỏ, có này nhận biết đã thuộc không dễ. Trọng yếu là, ngài có được phương hướng chính xác cùng căn cơ. Điện hạ đã có như thế giác ngộ cùng thẳng thắn, ngài khác như, nếu thật cần gánh chịu trách nhiệm, nhất định có thể khiêm tốn thỉnh giáo, phân công hiền năng, không ngừng thăm dò học tập, cuối cùng có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, tạ phúc Đại Tần thương sinh. Bách Lý tiên sinh, ngài mới vừa nói phụ vương ta bệnh nặng. Hắn đến tột cùng là thế nào một chuyện? Bệnh tình vì sao mà lên? vì sao ngay cả trong cung thái y đều thúc thủ vô sách? Chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 4, chương 88 gia quốc thiên hạ mới xây 4, hắn nghĩ tới lao tổ những cái kia liên quan tới cung đình âm như cố sự. Bách Lý Hề trong lòng căng thẳng, doanh các bệnh tình liên lụy đến Dạ Nam Phong Vương Phi, thậm chí khả năng liên quan đến Càn Nguyên Đế Quốc, trong đó nội tình phức tạp quỷ quyệt, hắn thực sự không biết nên như thế nào đối với một cái 10 tuổi hài tử nói tỉ mỉ, cũng sợ hù đến hắn, hoặc là tiết lộ phong thanh. Hắn khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vừa đúng nặng nề cùng hoang mang, hàm hồ nói, đại vương tử điện hạ, đại vương sự tình. Nói rất dài dòng, bệnh tình tới đột nhiên lại quái dị, không thể tầm thường so sánh. Trong cung rất nhiều kỳ quặc, lúc này ta cũng khó có thể nói hết, sợ dơ bẩn điện hạ rõ ràng nghe. Hết thảy, chỉ sợ còn cần đợi tìm được Lâm đạo trưởng, mời bọn họ xuống núi tự mình sau khi xem, bằng vào tiên gia thủ đoạn, có lẽ mới có thể đẩy ra mê vụ, có càng nhiều đầu mối doanh tương gặp Bách Lý Hề ngôn từ lấp lóe, ánh mắt né tránh, lòng nghi ngờ càng sâu, ẩn ẩn cảm thấy phụ vương bệnh chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng hắn cũng nhìn ra Bách Lý Hề thật có lời khó nói, chính mình lại hỏi tới chỉ sợ cũng không chiếm được lời nói thật, ngược lại làm cho đối phương khó xử. Hắn đành phải tạm thời đè xuống trong lòng quần quật lo lắng, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, đã như vậy. Vậy liền làm phiền tiên sinh, mau chóng xin mời cậu cùng tông chủ xuống núi. Điện hạ yên tâm, đây là lao thần việc nằm trong phận sự, ổn thỏa kiệt lực thúc đẩy. Đạo kiếm tông phía sau núi, từ đường phụ cận. Lâm Huyền Tinh từ lão tổ phù sinh tiểu trúc bên trong rời khỏi, tâm tình phức tạp. Hắn mới vừa ở ngoài cửa viện đứng vững, sớm đã ở đây cháy bỏng chờ đợi Huyền phủ cùng Huyền thần liền lập tức bước nhanh xuống tới. Huyền phủ trên mặt chất đống định nọt dáng tươi cười, hắn hạ giọng, phản phất sợ bị trong viện lao tổ nghe thấy, vội vàng hỏi, Huyền Tĩnh sư đệ, ngươi cùng lao tổ xin tha sao? Lao tổ hắn vì sao giống như đối với chúng ta huynh đệ hai người có chút không thích? Thế nhưng là chúng ta chỗ nào làm không đúng, gây lão tổ tức giận. Kỳ thật trong lòng hai người cũng đại khái minh bạch nguyên nhân, đơn giản là năm đó ruồng bỏ tông môn sự tình. Chỉ là Huyền phủ nhiều năm quan trường chìm nổi, sớm đã luyện thành dày như tường thành ra mặt cùng nghĩ minh bạch giả hồ đồ bản sự, giờ phút này chỉ muốn theo sư đệ nơi này tìm kiếm ý, nhìn xem phải chăng còn có cứu vãn chỗ trống. Nhìn trước mắt hai vị này hình dung dàn mua, trong mắt tràn đầy đối với tiên duyên khát vọng nhưng lại mang theo thế tục tính toán sư mình, lại hồi tưởng lão tổ vừa rồi cái kia phiên liên quan tới nhân tính cùng tông môn quy củ dạy bảo, cùng câu kia bọn hắn có thể đã từng hỏi qua sư phụ Chu Tâm chi vấn, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng cái kia cuối cùng một tia bởi vì tình cũng mà sinh ra không đành lòng cùng lắc lư, rốt cục triệt để lắng đọng xuống. Hắn biết, chính mình thân là một tông chi chủ, nhất định phải tâm ngoan một chút, làm ra phù hợp tông môn lợi ích quyết định. Hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra thương mà không giúp được gì tiếc nuối thần sắc, than nhẹ một tiếng nói, đại sư minh, nhị sư minh, cũng không phải là sư đệ không giúp các ngươi, chỉ là lao tổ tâm ý đã quyết. Hắn lời nói, hai người các ngươi như hôm nay mệnh chi niên đã qua, khí huyết suy bại, căn cơ tổn hại, càng thêm thân không linh căn, cùng đại đạo tiên duyên sớm đã đoạn tuyệt. Lúc này bạn lại tu hành, bất quá là đồ hao hết sạch đâm, khó có tiến thêm, ngược lại khả năng bị thương căn bản. Ngữ khí của hắn mang theo một tia an ủi, cũng mang theo một tia quyết tuyệt, lao tổ để cho các ngươi an hưởng tiên mệnh liền tốt. Cái này hồng trần phú quý, con cháu quấn đầu gối, cũng là một loại khác phúc phận. Về phần đạo kiếm tông, duyên phận đã hết, cưỡng cầu vô ích. Hắn nhìn xem hai vị sư huynh trong nháy mắt giảm đạm đi ánh mắt, cuối cùng vẫn là mềm lòng một đường, nói bổ sung, lao tổ nếu không thích các ngươi nhắc lại tu hành sự tình, vậy các ngươi liền từ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Huyền phủ cùng Huyền thần nghe vậy, trên mặt lộ ra to lớn thất lạc cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Huyền Tĩnh sư đệ lời nói không loa, lao tổ thái độ đã minh xác, lại không cứu vãn khả năng. Thông môn con đường này là triệt để gây mất. Huyền phủ nặng nề mà thở dài, phản phất trong nháy mắt lại dàn mua mấy tuổi, hắn chán nản nói ra, ai, nếu lao tổ cùng sư đệ đều nói như thế, chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu nữa, để sư đệ làm khó. Thôi, thôi. Vậy chúng ta trước hết về tông môn đại điện bên kia đi thôi, chắc hẳn thừa tướng bọn hắn cũng chờ gấp. Nhìn xem hai vị sư minh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng cũng là thổn thức. Hắn hay là từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra hai cái đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc nhỏ cùng mấy tấm vé tốt phụ lục màu vàng. Hắn nhẹ nhàng đem đan dược và phụ lục phân biệt đưa tới Huyền phụ cùng Huyền thần trên tay, chậm rãi nói ra, đại sư minh, nhị sư minh, những đan dược này phụ lục các ngươi tốt sinh thu, chớ có tùy tiện gặp người. Mặt khác, ngày khác nếu như các ngươi tử đệ bên trong có cái kia tâm tính lương thiện, hướng tới người tu hành, có thể đưa tới đạo kiếm tông tham gia nhập môn khảo hạch. Đến lúc đó, ta chắc chắn đối bọn hắn lưu ý nhiều, nhiều một chút chiếu cố. Đây đã là hắn có thể vì hai vị này sư minh làm, cũng là duy nhất có thể làm hứa hẹn. Huyền phủ cùng Huyền thần đội vàng hai tay tiếp nhận cái này kiếm không dễ quà tặng như là bưng lấy cây cỏ cứu mạng, trên mặt gạt ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, luôn miệng nói, thật cảm tạ sư đệ, thật cảm tạ sư đệ trọng thượng. Ân tình của ngươi, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu chúng ta tử tôn hữu duyên, định không quên sư đệ hôm nay dịu dắt tri ân. Trong lời nói tràn đầy chân thành cùng cảm động, có lẽ cũng xen lẫn một tia vì hậu đại trải đường tính toán. Sau đó, ba người mang tâm sự riêng, yên tĩnh không nói, cùng nhau quay người, hướng về nơi đến đường, hướng phía trước khí thế kia rộng rãi đạo kiếm tông đại điện vững bước đi đến. Phù sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú đứng bình tĩnh ở dưới cây đào, cũng không lại dùng thần niệm dò xét, nhưng hắn thông qua hệ thống vô hình mặt kính công năng, rõ ràng nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh tặng thuốc tạm phù, cùng làm ra cam kết toàn bộ động tác. Hắn có chút trầm ngâm, khoe miệng tựa hồ đống lúc đích, lại cuối cùng cũng không nói cái gì trách cứ. Kỳ thật trong lòng của hắn như là gương sáng bình thường. Hắn biết rõ, Lâm Huyền Tĩnh cử động lần này cũng không phải là hoàn toàn vi phạm sự giáo huấn của hắn đi làm thi ân huệ, càng nhiều là đem hai vị này cùng nhau lớn lên, có mấy chục năm tình nghĩa sư minh, xem như người nhà bình thường đối đãi. Ở nhà người ở giữa, rất nhiều chuyện xác thực cũng không phải là khắp nơi đều muốn giảng bằng lãnh đạo lý cùng lợi và hại, càng nhiều là giảng một phần khó mà dứt bỏ tình cảm, một phần không đành lòng gặp nó triệt để tinh thần sa sút lòng chắc ẩn. Phần này trọng tình trọng nghĩa, nhớ tới tình cũ xích tử chi tâm, tại cái này phức tạp quỷ quyệt, lợi ích trên hết tu hành giới, thậm chí nhân gian thế, lộ ra càng chân quý, thậm chí có chút đốc. Nhưng cái này hoàn toàn cũng là hắn Lâm Diệp Tú, trải qua hai đời, được chứng kiến vô số lương bạc đằng sau, y nguyên đặc biệt thích cùng coi trọng Lâm Huyền Tĩnh đồ tôn này nguyên nhân trọng yếu chỗ. Hắn chỉ là hy vọng phần này thiện lương có thể có đầy đủ trí tuệ cùng nguyên tắc làm áo giáp, để tránh bị ác nhân lợi dụng. Chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây 1, chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây 1, Đạo Kiếm Tông bên ngoài đại điện, khi Lâm Huyền Tĩnh, Huyền phủ, Huyền Tẩm sư huynh đệ thân ảnh xuất hiện tại trước điện quảng trường lúc, sớm đã chờ đợi ở đây Bách Lý Hề lập tức nên đón tiếp lấy. Hắn mới từ doanh tương chỗ ở trở về, hai đầu lông mày là một loại nóng lòng cầu giải bức thiết. Huyền phủ cùng Huyền Thần hai người trao đổi một ánh mắt, ngay tại cửa điện bên ngoài không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, có xa cách, càng có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, trong điện sự tình đã không phải bọn hắn có khả năng xem bảo. Bọn hắn chỉ là lặng lặng đứng ở cẩm thạch điêu khắc lan can bên cạnh, ánh mắt lướt qua dưới chân quần quần biển mây, phản phất Đạo Kiếm Tông sắp phát sinh hết thảy, đều cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Lâm Huyền Tĩnh đem hai vị sư huynh cử động nhìn ở trong mắt, trong lòng cái kia cuối cùng một tia yếu ớt chờ mong cũng như nến tàn trong gió giống như dập tắt. Một đường đồng hành trở về, bọn hắn đối với sư tôn sự tình giữ kín như bưng, phần kia tận lực né tránh, so bất luận cái gì trực tiếp ngôn từ đều rõ ràng hơn phân rõ giới hạn. Sư huynh đệ ở giữa thở thiếu thời tình nghĩa, có lẽ sớm tại lý niệm khác nhau mới bắt đầu liền đã sinh ra vết rách, ngày hôm nay, vết rách này đã sâu như hồng câu, lại khó vượt qua. Hắn sát mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có dấu tại đạo trong tay áo tay, có chút cuộn tròn gấp, lập tức lại chậm rãi bung ra. Hắn một thân một mình, bước qua cái kia cao lớn nặng nề cửa điện, thân ảnh chui vào trong điện kia sáng bên trong. Bách Lý Hề không nhìn Lâm Huyền Tĩnh sau lưng cũng không theo vào huyền phủ, huyền thần, hắn tiến điện đằng sau đối với Lâm Huyền Tĩnh chính là thật sâu bái chào, mang theo vài phần thần cầu, Lâm đạo trưởng, ngài trở về. Ta đại tần đế quốc nguyện dâng lên quốc sư chi lễ, khẩn cầu Lâm đạo trưởng rời núi, tiến về vương thành cứu ta đại vương ở trong cơn nguy khốn. Lâm Huyền Tĩnh cũng không lập tức trả lời, hắn đi lại trầm ổn đi hướng chủ vị, phất tay áo tòa hạ, ánh mắt như không hề bận tâm, rơi vào Bách Lý Hề tràn ngập lo nghĩ trên khuôn mặt. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì xảy ra đi. Thanh âm của hắn bình ổn, nghe không ra hỉ nộ. Bách Lý Hề hít sâu một hơi, đem Doanh Tắc tình huống em hay nói, đại vương Doanh Tắc, mấy năm gần đây thân thể ngày càng sa sút, lúc đầu chỉ là tinh thần không tốt, dễ cảm giác mỏi mệt, thái y y viện dùng vô số chân quý dược liệu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Có thể gần nửa năm qua, tình huống chuyển tiếp đột ngột, đại vương thường xuyên lâm vào mê man, sau khi tỉnh lại cũng là tinh thần hoảng hốt, hình dung tiểu tụy bây giờ càng là thường xuyên hôn mê bất tỉnh, trên vương thành bên dưới trong lòng nóng như lửa đốt. Mong rằng Lâm đạo trưởng nể tình ngày xưa tình cảm, rời núi cứu trợ đại vương hắn sau khi nói xong, chăm chú nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh, phảng phất hắn là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vừa trở lại đại điện Lâm Huyền Tĩnh, nghe Bách Lý Hề tự thuật, lông mày vài không thể xem xét có chút nhíu lên. Hắn trầm mặc, trong điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đàn hương thiêu đốt lúc nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Việc này tuyệt không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Hắn nhớ lại hơn 10 năm trước, bởi vì Trường Phong Tuyết nguyên cớ, hắn từng tự thân vì Doanh Tắc đã kiểm tra thân thể. Khi đó Doanh Tắc mặc dù bởi vì quốc sự vất vả hơi có khí huyết hao tổn chi tượng, nhưng căn cơ vững chắc, tuyệt không sớm giả hiện ra. Thêm nữa những năm này, Doanh Tắc cũng là dùng ăn không ít linh mễ, mặc dù không đủ để cho người ta đạp vào tiên đồ, nhưng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể dư xài. Theo lẽ thường, Doanh Tắc cho dù không cách nào bách bệnh bất sầm, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm suy yếu đến tận đây. Việc này quan hệ trọng đại, hay là cho ta suy tính một chút. Lâm Huyền Tĩnh rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thật trọng. Lâm đạo trưởng. Bách Lý Hề trong lòng căng thẳng, phản phất nhìn thấy hy vọng chi quang đống nhiên ảm đạm, hắn còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh cái kia thâm thúy bình tĩnh ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, cưỡng chế trong lòng cháy bỏng, chờ đợi đối phương quyết đoán. Một bên Huyền Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn nhìn ra sư minh do dự. Hắn lặng yên truyền âm, sư minh, tỷ ta ở trong thư ngôn từ khẩn thiết, nếu ta Đạo Kiếm Tông lần này có thể xuất thủ cứu trợ Doanh Tắc, giải đại tần nguy hiểm, vậy ta Đạo Kiếm Tông liền có thể thuận lý thành chương trở thành đại tần đế quốc quốc giáo. Đến lúc đó, chẳng những có thể rộng truyền đạo pháp, để càng có nhiều duyên người đặt vào con đường tu hành, tích lũy công đức, càng có thể mượn cơ hội này hoàn thành lao tổ lời nhắn đủ 10 năm quy hoạch nhiệm vụ. Đây là ngàn năm một thở cơ hội gặp a. Sư minh. Huyền Vũ truyền âm, tại Lâm Huyền Tĩnh trong lòng tràn ra vòng vòng gợn sóng, hắn lâm vào càng sâu trầm tư. Xuống núi tương trợ Doanh Tắc, cố nhiên là Đạo Kiếm Tông ở thế tục ở giữa quật khởi mấu chốt một bước, có thể cực lớn thôi động tông môn nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng Doanh Tắc bệnh tình kỳ quặc, biểu thị việc này tuyệt không phải đường băng thẳng, cái này rất có thể là một bãi vũng nước đục, thậm chí ẩn giấu đi không biết phong hiểm. Nhưng mà, hắn Lâm Huyền Tĩnh tu hành hơn 10 năm, chưa từng sợ qua phong hiểm. Nếu thật là có kỹ xảo hạ người sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế hại người, hắn Đạo Kiếm Tông càng đứng ra, bình định lập lại trật tự. Thật lâu, hắn trong ánh mắt mê vụ dần dần tan đi, trở nên thông thấu mà, trong lòng đã có quyết đoán. Trong giọng thừa tướng, người đem Doanh Tắc phát bệnh trước sau kỹ càng tình hình, nhất là có thể có dị thường sự tình phát sinh, lại cẩn thận nói một lần. "Tốt, Lâm đạo trưởng." Bách Lý Hề mừng rỡ, liền tranh thủ chính mình biết hết thảy, bao quát Doanh Tắc cầm thực, sinh hoạt thường ngày, người bên cạnh biên biến động, thậm chí trong vương cung một chút không dễ dàng phát giác rất nhỏ dị trạng, đều tận khả năng kỹ càng tự thuật đi ra. Nghe Bách Lý Hề giảng thuật, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng suy đoán càng rõ ràng. Hắn nhìn về phía Bách Lý Hề, làm ra cuối cùng quyết định, trăm dặm thừa tướng, ta Đạo Kiếm Tông nguyện ý phái người xuống núi, đi cứu giúp ngươi nhà đại vương. Bách Lý Hề nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra vẻ mừng như điên, đang muốn bái tạ, lại nghe Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục nói, nhưng bây giờ trong tông môn, mọi việc phức tạp, cần ta tự mình tọa trấn chủ trì, ta bản nhân liền tạm không hạ sơn. Bách Lý Hề trên mặt vui mừng có chút cứng đờ. Nhưng xin mời thừa tướng yên tâm, ta Đạo Kiếm Tông đã làm ra hứa hẹn, liền chắc chắn toàn lực ứng phó. Ta lại phái ta đệ tử thân truyền Linh Thanh, Linh Cương, cùng ngươi cùng nhau xuống núi, tiến về Hàm Dương Vương Cung. Hai bọn họ tận được ta chân truyền, tu vi tinh thâm, lại là y địa đạo cùng hộ thân chi pháp, đủ để ứng đối rất nhiều biến cố. Nghe nói lời ấy, Bách Lý Hề trong lòng khối kia treo cao cự thạch rốt cục cầm vang rơi xuống đất, như chút được gánh nặng cảm giác để hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn thật sâu vái chào đến cùng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đa tạ Huyền Tĩnh quốc sư. Chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây 2, chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây 2, Lâm Huyền Tĩnh có chút khoát tay, cải chính, không cần như vậy. Ta chính là Đạo Kiếm Tông tông chủ, cần thanh tu nội đạo, quốc sư vị trí liên lụy tục vụ quá mức, ta không có khả năng gánh chịu. Thừa tướng nếu có ý này, có thể để Huyền Vũ trở thành ngươi đại tần đế quốc quốc sư. Huyền Vũ thiên phú xuất chúng, tu vi không tầm thường, lại tâm hoài đại nghĩa, cùng vương thất quan hệ mật thiết, là không có gì thích hợp bằng nhân tuyển. Bách Lý Hề nghe vậy, hơi chút suy nghĩ. Huyền Vũ là Trường Phong Vương phi thân đệ, thân phận tôn quý, lại đang Đạo Kiếm Tông tu hành nhiều năm, thực lực cùng bối cảnh đều không thể nghi ngờ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Đạo Kiếm Tông chịu phái ra đắc lực người giải cứu đại vương tình thế nguy hiểm, quốc sư vị trí do Lâm Huyền Tĩnh tự mình chỉ định nhân tuyển đảm nhiệm, hắn tự nhiên không có phản đối lý lẽ. Liền theo Lâm đạo trưởng. Bách Lý Hề chắp tay nhận lời. Một bên Huyền Vũ lúc này tiến lên một bước, trong thần sắc mang theo vài phần lo lắng cùng cần thiết, "Sư huynh, ta cũng muốn cùng Linh Thanh, Linh Cương cùng nhau đi tới Hàm Dương Vương Cung. Đến một lần, có thể thực hiện quốc sư chi trách, thứ hai, tỷ tỷ của ta, ta cũng đã lâu không gặp, trong lòng rất là nhớ mong." Nói đến đây, Huyền Vũ có chút dừng lại, cũng không nói đến câu nói kế tiếp, nhưng Lâm Huyền Tĩnh minh bạch, hắn không chỉ có là tưởng niệm tỷ tỷ, càng sâu chính là lo lắng tỷ tỷ và tỷ phu doanh tắc an nguy, sợ cái kia trong cung đình mạch nước ngầm. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Huyền Vũ, trong mắt lóe lên một tia lý giải. Hắn biết rõ Huyền Vũ cùng Trường Phong Tuyết tỷ đệ tình thâm, cụ minh bạch phần này huyết mạch ràng buộc mang tới sầu lo. "Tốt, vậy ngươi liền cùng nhau đi thôi. Có ngươi tọa trấn, ta càng yên tâm hơn chút. Cần phải hành sự cẩn thận, tra ra căn nguyên, lại đi hành động. Thật cảm tạ sư huynh." Huyền Vũ trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, trịnh trọng đáp ứng. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Hề, hạ lệnh chủ khách, "Bách Lý thừa tướng, xuống núi công việc còn cần làm sơ an bài, xin ngươi tới trước phòng khách nghỉ ngơi một lát, đợi chuẩn bị thỏa đáng, tự sẽ có người thông chi ngươi." Bách Lý Hề tâm nguyện được đền bù, tất nhiên là không gì sánh được phối hợp, vội vàng đáp, "Tốt, Lâm đạo trưởng, làm phiền." Sau đó, hắn liền tại một vị đạo đồng dẫn dắt bên dưới, quay người rời đi Đạo Kiếm Tông đại điện. Nhìn xem Bách Lý Hề đi ra, một mực canh giữ ở ngoài điện Huyền phủ cùng Huyền thần hai người vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Huyền phủ trước tiên mở miệng nói, "Bách Lý thừa tướng, sư đệ ta thế nhưng là đáp ứng. Như hắn còn có do dự, ta kẻ làm sư minh này, lại đi cùng hắn phân trần. Trong giọng nói mang theo vài phần khoe khoang cùng định nói. Huyền thần cũng ngay sau đó nói ra, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Thừa tướng đại nhân, ta cái kia Huyền Tĩnh sư đệ nhất là trọng tình nhớ tình bạn cũ, hắn như nhất thời không thể đáp ứng, hai người chúng ta cùng nhau tiến đến thuyết phục, nhất định có thể để hắn hồi tâm chuyển ý." Bọn hắn ý đồ tại vị này đế quốc thừa tướng trước mặt, hiện lộ rõ ràng mình cùng Lâm Huyền Tĩnh quan hệ thân mật. Nhìn trước mắt Huyền phủ cùng Huyền thần, Bách Lý Hề trong lòng biết bọn hắn tại Lâm Huyền Tĩnh trong lòng địa vị đã không cao, vừa rồi tiến điện lúc cái kia phân biệt rõ ràng thái độ đã nói rõ hết thảy. Nhưng hắn trải qua quan trường, đương nhiên sẽ không điểm phá, trên mặt vẫn như cũ mang theo khiêm tốn mỉm cười, chắp tay nói, "Làm phiền hai vị đạo trưởng quan tâm." Lâm đạo trưởng hiểu rõ đại nghĩa, đã đồng ý điều động cao đồ cùng Huyền Vũ đạo trưởng xuống núi, tương trợ đua ta. Bách Lý Hề ở đây cảm ơn hai vị đạo trưởng quan tâm chi ý. "Đồng ý liền tốt, đồng ý liền tốt. Như vậy chúng ta cũng yên lòng." Huyền phủ cùng Huyền thần trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, lập tức lại cấp tốc bị dáng tươi cười che giấu, liên thanh đáp lời lấy. Ba người liền tại Đạo Kiếm Tông đệ tử dẫn dắt bên dưới, đều mang tâm tư hướng lấy phòng khách phương hướng đi đến. Trong điện, Lâm Huyền Tĩnh dù chưa quay đầu, nhưng thần niệm khẽ nhúc nhích, đã sớm đem ngoài điện sư huynh hai người cùng Bách Lý Hề đối thoại cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, một điểm cuối cùng kia tình đồng môn mang tới phiền muộn, cũng tại cái này hơi có vẻ con buôn bắt chuyện bên trong dần dần nhạt đi. Hắn tập trung ý chí, giữa ngón tay một đạo màu vàng nhạt thông tấn phụ lục không lửa tự đốt, hóa thành lưu quang trốn vào hư không. Sau một lát, hai bóng người như lưu quang như thiểm điện từ khác biệt ngọn núi chạy nhanh đến, tay áo thanh âm xé gió rất nhỏ lại nhanh chóng, vững vàng rơi vào ngoài đại điện. Người đến chính là Linh Thanh cùng Linh Cương. Hai người đi vào trong điện, đối với Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ cung kính hành lễ, "Sư phụ, Huyền Vũ sư thúc, triệu đệ tử đến đây, có gì phân phó?" Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua Linh Thanh, Linh Cương, cuối cùng rơi vào Huyền Vũ trên thân. "Linh Thanh, Linh Cương, hai người các ngươi lập tức chuẩn bị, tùy các ngươi Huyền Vũ sư thúc xuống núi, tiến về Hàm Dương quận Đại Tần Đế quốc vương cung. Lần này đi hàng đầu là cha gia doanh tắc nguyên nhân bệnh căn nguyên, hắn bệnh tình kỳ quặc, vi sư lòng nghi ngờ cũng không phải là bình thường bệnh, có lẽ có tà túy tắc quái, có thể là có không rõ tu tiên thế lực nhúng tay." Hắn hơi dừng lại, ngữ khí tăng thêm, mang theo khuyên bảo, "Các ngươi cần ghi nhớ, làm việc cần phải cẩn thận, âm thầm điều tra nghe ngóng, không thể đánh cọ động rắn. Như gặp mặt khác tu tiên tông môn vết tích, càng cần coi chừng ứng đối, tra ra ý đồ kia trước đó, không thể tùy tiện nổi xung đột. Hết thể lấy bảo toàn tự thân, tra ra chân tướng làm trọng, quyết không thể bởi vì cứu người sốt ruột mà lô mãng làm việc. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Linh Thanh, Linh Cương cùng kêu lên đáp, thần sắc nghiêm nghị. Lâm Huyền Tĩnh vừa nhìn về phía Huyền Vũ, dặn dò, Huyền Vũ, ngươi đã là quốc sư, chấm dứt Hồ Vương tà an nguy, càng cần bình tĩnh tỉnh táo. Đại tần trong vương cung biến đổi liên tục, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Sư Minh yên tâm, sư đệ minh bạch. Ân, Linh Hiên, sư phụ ngài nói, sau khi ta rời đi, ngươi hai vị kia sư bá bọn hắn nếu có điều cầu, không liên quan đến tông môn căn bản, có thể cân nhắc tình thỏa mãn, toàn cuối cùng một phần tình đồng môn. Nhưng nếu nó yêu cầu quá phận, có lẽ có tổn hại tông môn lợi ích, không cần cố kỵ, từ chối thẳng thắn liền có thể. Ngươi phải nhớ kỹ, phân tức ở giữa, tự có đạo lý, không thể bởi vì thể diện mà mất nguyên tắc. Sư phụ đệ tử minh bạch. Tốt. Lâm Huyền Tĩnh an bài hoàn tất liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình hơi trao đảo một cái, tựa như một vòng khói xanh, trong nháy mắt tự đại trong điện biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Minh Nguyệt Đàm sóng nước ánh sáng liễm diễm, phản chiếu lấy chân trời mới lên chấm nhỏ cùng khẽ cong trăng sáng, bốn phía cổ mục che trời, yên tĩnh đến chỉ còn lại có róc rách tiếng nước cùng ngẫu nhiên côn trùng kêu vang. Lâm Huyền Tĩnh khoanh chân ngồi tại đã từng tu luyện trên tảng đá, nhắm mắt lại, đem sư minh mang tới hỗn loạn, doanh tác bệnh nặng bí ẩn, thông môn tương lai lựa chọn, tạm thời đều quên sạch sành sanh, tâm thần chìm vào cái kia mênh mông thâm thúy đạo cảnh bên trong. Chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây, 3, chương 89 xin giúp đỡ cùng xuất phát mới xây, 3, Lâm Huyền Tĩnh sau khi rời đi, Linh Thanh cùng Linh Cương hướng Huyền Vũ chắp tay ra hiệu, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, bay trở về riêng phần mình chấp trưởng ngọn núi, đi thu thập cần thiết năng lượng, phụ lục, cũng đơn giản bản giao trong núi đệ tử tương lai một thời gian tu hành công việc. Huyền Vũ cũng cấp tốc hành động, hắn đi trước tìm được đang cố gắng tu luyện lấy Lâm Hạo cầm đầu ngũ tiểu chỉ, cẩn thận dặn dò bọn hắn một phen, cáo chi chính mình đem xuống núi một thời gian, để bọn hắn an tâm tu hành, không thể lười biếng. Sau đó, hắn đưa tới một tên tâm phúc đệ tử, khiến cho tiến đến thông chi Bách Lý Hề, cáo chi lập tức xuất phát tin tức. Trong lòng của hắn lo lắng tỷ tỷ an nguy, không muốn có một lát đến trễ, trực tiếp đưa tin cho Linh Thanh cùng Linh Cương, ước định tại sơn môn chỗ tụ hợp. Không lâu, ba đạo thân ảnh tại sơn môn chỗ tề tiểu, lẫn nhau gật đầu ra hiệu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ gặp ba đạo trưởng hồng phóng lên tận trời. Lướt qua đạo kiếm tông trùng điệp cung điện cùng lượn lờ mây mù, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía Hàm Dương quận Đại Tần Đế quốc vương thành phương hướng, nhanh như điện chớp bay đi. Bách Lý Hề ngồi tại đạo kiếm tông an bài khách viện trong tinh xá, trong phòng bày biện phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đốt tính thần hương khí hơi thở thanh lưu, không chút nào không cách nào đốt lên nội tâm của hắn nôn nóng. Hắn hơi khẽ cau mày, ngón tay vô ý thức khẽ chọc lấy gỗ tử đàn mặt bàn. Và ở đằng sau, Huyền Phủ cùng Huyền Thần hai người vừa rồi đã tới bái phòng qua, trong ngôn ngữ có nhiều lấy lòng cùng tìm hiểu, đã bị hắn khách sáo đưa tiễn. Ánh mắt của hắn đảo qua đang ngồi mấy vị tâm phúc cấp dưới, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi cảm thấy, đạo kiếm tông các đạo trưởng, đến tuột cùng khi nào mới có thể chính thức xuất phát, tiến về vương thành cứu chữa đại vương?" Chờ đợi mỗi một khắc, đều để hắn cảm thấy vô cùng dài. Một vị thân mang màu xanh quan bào tuổi trẻ phụ tá khẽ không người, cung kính trả lời: "Đại nhân, chúng ta chuyến này thấy, cái này đạo kiếm tông thật là tiên gia khí tượng, cao thâm mặt chắc. Bọn hắn làm việc tiết tấu, thật không phải chúng ta phàm nhân có khả năng ước đoán. Nhưng đại vương bệnh tình nguy cấp, cấp bách, chắc hẳn Lâm tông chủ đã đáp ứng, chắc chắn mau chóng an bài, không đến mức kéo dài quá lâu đi." Một vị khác lớn tuổi chút tùy tùng tiếp lời nói: "Thừa tướng nói cực phải. Theo thuộc hạ nhìn, cái này đạo kiếm tông rộng truyền công pháp, đưa mét chủng, huệ trạch thương sinh, chính là tâm hệ bách tính chính đạo mẫu mực. Bọn hắn đã đáp ứng, đoạn không nói ngoa qua loa tắc trách lý lẽ, chắc hẳn ngay tại làm chu đáo chuẩn bị, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chính là lý do này đám người nhao nhao phụ họa, ý đồ trấn an thừa tướng, cũng trấn an chính mình." Đang lúc bọn hắn thấp giọng thảo luận thời khắc, ngoài viện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một tên thân mang đạo bào màu xám đạo kiếm tông đệ tử bước nhanh đi vào tinh xá ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Bách Lý Hề bỗng nhiên đứng dậy, tự mình mở cửa phòng. Chỉ gặp đệ tử kia mở miệng nói: "Bách Lý thừa tướng, ta Huyền Vũ sư thúc cùng Linh Thanh, Linh Cương hai vị sư minh đã khởi hành, tiến về Vương đô. Đệ tử phụng Huyền Vũ sư thúc chi mệnh, chuyên tới để thông tri thừa tướng." Lời ít mà ý nhiều nói xong, tên đệ tử kia cũng không nhiều lưu, lần nữa thi lễ, liền quay người rời đi, lưu lại Bách Lý Hề một đoàn người cứ thế tại nguyên chỗ. Tin tức này như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bách Lý Hề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lông mày chăm chú khóa lên, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn cùng một tia khó nói nên lời thất lạc. Bọn hắn vậy mà cứ đi như thế, không đợi chính mình đế quốc này thừa tướng cùng nhau khởi hành. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao ba vị đạo trưởng đội vàng như vậy, lại không vân vân hắn. Mặc dù nói bọn hắn là đại bộ đội, nhưng là có xe ngựa đi quan đạo tốc độ hẳn là càng nhanh a. Hắn trầm ngâm một lát, đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, quyết định vô luận như thế nào, cũng cần hướng Doanh Tương điện hạ cáo biệt. Tại đạo đồng chỉ dẫn bên dưới, Bách Lý Hề lần nữa đi vào Doanh Tương thanh tu biệt viện. Doanh Tương nghe nói Bách Lý Hề tới chơi, đi ra ngoài đón lấy. Bách Lý Hề cung kính sau khi hành lễ, liền đem Huyền Vũ cùng Linh Thanh, Linh Cương đã đi đầu tiến về Vương đô tin tức cáo tri Doanh Tương. Vượt quá Bách Lý Hề dự kiến chính là, Doanh Tương khi biết cậu cùng hai vị sư huynh đã tiến về Vương thành sau, trên mặt chẳng những không có mảy may kinh ngạc, ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng dáng tươi cười, đó là một loại căn cứ vào tuyệt đối tín nhiệm an nhiên. Hắn quay người đối với Bách Lý Hề nói ra: "Bách Lý thừa tướng, nếu cậu tự mình tiến về, càng có Linh Thanh cùng Linh Cương hai vị sư huynh đồng hành, vậy ta phụ vương cùng mẫu hậu tất nhiên không có việc gì, thừa tướng đều có thể giải sầu. Bách Lý Hề nghe vậy, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nhịn không được truy vấn, điện hạ vì sao chắc chắn như thế? Hẳn là Doanh Tương thần sắc trở nên trịnh trọng, ánh mắt của hắn thanh tịnh, mang theo đối với tông môn tuyệt đối sùng kính, chậm rãi nói ra, Bách Lý thừa tướng, ngươi mới tới ta Đạo Kiếm Tông, có lẽ đối với tông môn ta còn không hoàn toàn hiểu rõ. Tông môn ta chính là thượng cổ truyền thừa tông môn tu hành, theo đuổi là thiên địa đại đạo. Câu Huyền Vũ, cùng Linh Thanh, Linh Cương sư huynh, đều là tu vi có thành tựu đương thế tu tiên giả, nhất là Linh Thanh sư tỷ, Vu Đan đạo một đường thiên phú chắc tuyệt, nàng luyện chế đan dược, vài có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Có ba người bọn họ xuất mã, chớ nói phụ vương chỉ là bệnh thuyên giảm quân thân, chính là lại hung hiểm gấp 10 lần tình huống, cũng nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Bách Lý Hề nghe Doanh Tương cái kia tràn ngập chắc chắn cùng tự hào lời nói, nhìn xem trong mắt của hắn không thể nghi ngờ qua mang, trong lòng nhận lấy to lớn rung động. Tu tiên giả, nghịch thiên cải mệnh. Những này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại từ ngữ, giờ phút này từ Đại Tần Đế quốc đại vương tử trong miệng tự nhiên như thế nói ra, để hắn không thể không một lần nữa xem ký Đạo Kiếm Tông, một lần nữa ước định lần này cầu viện ý nghĩa. Như điện hạ lời nói không loa, cái kia đại tần gặp phải, chỉ sợ tuyệt không đơn giản tật bệnh, mà đại vương cũng thật sự có nhìn gặp dữ hóa lành. Bách Lý Hề hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trên mặt rốt cục lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, nếu thật như điện hạ lời nói, vậy thì thật là trời phù hộ đại tần. Đại vương cùng vương hậu nhất định có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Cáo biệt Doanh Tương, Bách Lý Hề đã không còn mảy may trì hoãn, lập tức xuất lĩnh đội ngũ sứ đoàn, bằng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn hành trang, bước lên trở về Đại Tần Đế quốc vương đô đường về. Tuấn mã lao nhanh, xa luân quần quận, dơ lên trên quan đạo trận trận bụi đất. Bách Lý Hề ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, ánh mắt xuyên thấu qua chập chờn cửa sổ xe, nhìn về phía Đạo Kiếm Tông cái kia dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong mây mù sơn môn, suy nghĩ lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chương 90 hối hận thì đã muộn mới xây, 1, chương 90 hối hận thì đã muộn mới xây, 1, Đạo Kiếm Tông sáng sớm, luôn luôn bị mờ mịt linh khí hòa thanh giòn hạc rẽ tỉnh lại. Huyền phủ cùng Huyền thần tại đã từng quen thuộc trong phòng tỉnh lại, dưới thân là đã lâu, ẩn chứa tụ linh trận pháp vân vân thạch thác. Đêm qua ăn vào tiểu sư đệ Lâm Huyền Tĩnh ban tặng ẩn thần đan, dược lực tăng ra, như là cam tuyển chảy xuôi qua khô cạn tinh mạch, một đêm chiều sâu thổ nạp, không chỉ có xua tán đi mấy ngày liền buôn ba phong trần cùng mọi mệt, càng làm cho bọn hắn tinh thần tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, phảng phất trẻ 10 tuổi. Cái này cùng bọn hắn tại ngoài núi phàm tục dễ dỗi lúc, loại kia từ trong ra ngoài lực bất tòng tâm cảm giác, một trời một vực. Nhưng mà, cái này đã lâu thoải mái dễ chịu cũng không mang đến tâm linh yên tĩnh. Tham lam hạt giống một khi truyền bá bên dưới, liền rất dễ mọc dễ nảy mầm. Sau khi tỉnh lại xoay quanh tại trong đầu của bọn họ chuyện thứ nhất, cũng không phải là đối với Lâm Huyền Tĩnh cảm nghiệm, đối tự thân nghĩ lại, mà là như thế nào lợi dụng Đạo Kiếm Tông tầng này sư thúc thân phận, lại từ vị kia tại Đại Tần Đế quốc quyền lực đỉnh phong Bách Lý thừa tướng trên thân, vì mình vai lứa con cháu vất càng nhiều thật sự chỗ tốt. Hai người chỉnh lý tốt y quan, bọn hắn đi lại nhẹ nhàng tiến về Bách Lý Hề ngủ lại khách viện, lại chỉ từ lưu thủ tẩy nước quét nhà đệ tử trong miệng biết được, Bách Lý Hề một đoàn người đã ở hôm qua vội vàng rời đi. Vô Hộ thất vọng rõ ràng biết lên mặt. Đi. Sao như vậy chỉ gấp? Huyền phủ tay vướt trong râu, lông mày cau lại. Huyền thần nhãn châu xoay động, không sao, thừa tướng đi, tiểu sư đệ tổng còn tại. Đi tìm Huyền Tĩnh, hắn là tông chủ, ngón tay trong khe để lọt ít đồ, cũng đủ chúng ta tử tôn hưởng thụ vô tận. Hôm qua là chúng ta quá mức câu nệ. Bọn hắn chuyện đương nhiên cho là, bằng vào sư minh đệ tình cảm, Lâm Huyền Tĩnh dù sao cũng nên đối bọn hắn có chỗ trông nom. Hôm qua điểm này đã được, theo bọn hắn nghĩ, còn thiếu rất nhiều. Hai người ngược lại tìm được thường ngày phụ trách tông môn công việc vật linh hiên. Vị sư điệt này tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí chất trầm ổn, làm việc già dặn, rất được Lâm Huyền Tĩnh tín nhiệm. Linh Hiên ngay tại Đạo Kiếm Tông đại điện xử lý một phần linh điển sản xuất danh sách, nhìn thấy hai vị sư thúc cùng nhau mà đến, hắn buông xuống ngọc giản, đứng dậy chấp lễ, vẻ mặt bình tĩnh. Huyền phụ sư thúc, Huyền thần sư thúc, sáng sớm tốt lành. Không biết hai vị sư thúc đến đây có gì phân phó? Huyền phụ háng giọng một cái, bày ra trưởng bối giá đỡ, ngựa khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Linh Hiên sư chết, sư phụ ngươi Huyền Tĩnh đâu? Chúng ta có một số việc muốn cùng hắn thương nghị. Linh Hiên ánh mắt đảo qua hai người cái kia mang theo chờ đợi gương mặt, trong lòng lướt qua một tia khó nói nên lời bất đắc dĩ. Tuổi của bọn hắn xác thực lớn hơn mình ra quá nhiều, là sư phụ sư minh, có thể cái này ngôn hành cử chỉ, trong mắt hắn lại có vẻ thiện cận như vậy mà bù về, cùng cái này thành tu chi địa không hợp nhau. Hồi thứ nhị vị sư thúc, sư phụ hắn hôm qua an bài xong xuống núi công việc sau, lòng có cảm giác, đã bế quan tĩnh tu đi. Trong lúc bế quan, không dung phải dậy, mong rằng sư thúc thứ lỗi. Bế quan. Huyền phủ trên mặt chờ mong trong nháy mắt cứng đờ, lập tức hóa thành rõ ràng thất lạc. Hắn vốn nghĩ như Huyền Tĩnh tại, bằng vào hôm qua coi như hài hòa gặp mặt, luôn có thể lần nữa chút chỗ tốt, không nghĩ tới ngay cả mặt cũng không thấy. Trải qua hôm qua, cái kia hào gấm về quê hư vinh đã giảm đi, còn lại chỉ có đối với thực tế lợi ích trần trụi khát vọng. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại có chút luống cuống. Trong điện trầm mặc một lát, trong lư hương khói xanh lượn lờ. Đột nhiên, Huyền Thần giống như là bắt lấy một căn khác dâm dạng, đội bằng hỏi, "Vậy ta sư phụ, sư tổ ngươi Lâm Mậu Tài lao ra từ bây giờ ở nơi nào thanh tu? Chúng ta làm đệ tử, trở về nên đi trước bái kiến lão nhân gia ông ta." Hắn muốn sư phụ từ trước đến nay từ hòa, có lẽ so tính tình thanh lãnh Huyền Tĩnh càng dễ bản hơn nói. Nghe được vấn đề này, Linh Hiên đầu tiên là nao nao, tựa hồ không có kịp phản ứng. Lập tức, hắn đột nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt kia tràn đầy cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, phảng phất nghe được cái gì tuyệt đối không thể vấn đề. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hai vị sư thúc, ánh mắt tại trên mặt bọn họ vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra dù là một tơ một hào giả mạo vết tích. Trong nháy mắt này, vô số suy nghĩ tại Linh Hiên trong đầu bốc lên va chạm, hắn tất cả đều minh bạch. Một cỗ hỗn hợp có bi thương, phẫn nộ cùng thật sâu bất đắc dĩ cảm xúc xông lên đầu. Hắn rốt cục triệt để hiểu sư phụ hôm qua cái kia thâm tàng thất vọng, cùng tại sao lại làm ra nếu muốn cầu quá phận, không cần phản ứng an bài. Nguyên lai, từ hôm qua gặp nhau đến nay, hai vị này sư thúc, vậy mà chưa bao giờ thực tình hỏi ý qua sư tổ hạ lạc. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ có tự thân điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Linh Hiên hít sâu một hơi, ý đồ bình phục quần quần tâm tư, nhưng thanh âm vẫn như cũ mang tới một tia nặng nề run rẩy. Hắn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào trong lòng, hai vị sư thúc, sư tổ hắn, sớm tại nhiều năm trước, liền đã gặp gian nhân làm hại. Đã về coi tiên câu nói này, như là cửu tiêu kinh lôi, đột nhiên tại huyền phủ cùng huyền thần bên tai nổ vang. Cái gì? Sư phụ, về coi tiên. Thân thể hai người bỗng nhiên bị chấn, như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bọn hắn bốn mắt trợn lên, kinh ngạc nhìn Linh Hiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, mờ mịt, cùng một loại đến trộm, to lớn cùng hoảng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới giật mình hiểu ra, vì sao hôm qua lão tổ đối bọn hắn thái độ lãnh đạm, vì sao trọng tình trọng nghĩa tiểu sư đệ Huyền Tĩnh sẽ chọn tại trước mắt này bế quan. Nguyên lai, bọn hắn bỏ qua chuyện trọng yếu nhất, phạm vào không thể tha thứ sơ sẩy. Là ai? Là ai hại sư phụ? Nói cho ta biết, ta muốn đi cho sư phụ báo thù. Huyền Thần đột nhiên tiến lên trước một bước, hốc mắt phím hồng, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, mang theo một loại ý đồ đền bù sai lầm vội vàng. Linh Hiên nhìn xem bọn hắn giờ phút này mới bộc phát ra bi thống cùng phẫn nộ, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm động, chỉ có càng sâu bi ai. Hắn lắc đầu, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một loại băng lãnh xa cách, hại chết sư tổ cửu nhân, sư phụ sớm đã tự mình xuất thủ, đem nó đều chu diệt, thần hồn đều tán. Sư thúc, đã chậm. Đều. Phục Chu Huyền Phủ thì thảo tái diễn, lão đảo lui lại một bước, cùng Huyền Thần một dạng, thất hồn lạc phách đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Hết lửa giận không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể hóa thành vô tận hối hận cùng trống rỗng. Thời niên thiếu sư phụ nghiêm khắc mà hiền hòa dạy bảo hình ảnh, không bị khống chế tràn vào trong đầu, những cái kia bị phủ đuổi ký ức giờ phút này trở nên không gì sánh được rõ ràng. Bọn hắn vì nhân gian phú quý, lựa chọn xuống núi, phấn đấu nửa đời, nóng độ doanh doanh, kết quả là, sư phụ đi về coi tiên bọn hắn không biết, đại thù đến báo bọn hắn cũng không xuất lực, phảng phất mấy chục năm này thời gian, thật thành một trận hư ảo bọt nước, một trận từ đầu đến đuôi trò cười. Có lẽ, năm đó chúng ta không hạ sơn, liền tốt Huyền Phủ thất thần nói nhỏ, nói ra hai người cộng đồng tiếng lòng. Linh Hiên nhìn xem bọn hắn như cha mẹ chết bộ dáng, cuối cùng vẫn là cất một tia tình đồng môn. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, hai vị sư thúc, sư tổ mai táng tại thuộc quận Tiên Giang thành bên ngoài, một chỗ sơn minh thủy tú chi địa, hắn tay lấy ra nhìn như phổ thông phù lục giấy vàng, đầu ngón tay linh quang lóe lên, ở phía trên phát họa ra mấy cái huyền ảo phù văn. Tấm này dẫn đường phù đưa vào một tia chân khí, liền có thể chỉ dẫn các ngươi chuẩn xác tìm tới sư tổ nghỉ ngơi chỗ. Thất hồn lạc phách huyền phủ cùng huyền thần, trong mắt hôn tạp đau thương, xấu hổ cùng mờ mịt, bọn hắn tiếp nhận phù lục, như là bắt lấy cuối cùng một cây cùng quá khứ kết nối dâm dạng. Huyền phủ thanh âm khàn khàn, đa tạ Linh Hiền sư chất. Chúng ta cái này xuống núi, tiến về Thiên Giang thành, tế bái sư phụ. Lời nói chưa rơi, Huyền Thần liền bỗng nhiên quay người, cơ hồ là thoát đi giống như bước nhanh đi ra chấp sự đường. Cước bộ của hắn nặng nề mà lộn xộn, bóng lưng lộ ra một loại tiêu điều cùng quyết tuyệt. Lần này trở về, cùng hắn trong tưởng tượng được người kính ngưỡng, cùng chung lợi ích chẳng cảnh hoàn toàn khác biệt, trên lệch to lớn cùng nội tâm khiển trách, để hắn chỉ muốn lập tức rời đi cái này để hắn xấu hổ vô cùng địa phương, mau chóng đuổi tới sư phụ trước mộ, có lẽ mới có thể cầu được một tia an tâm. Huyền phủ tại ngây người một lát sau, cũng thật dài, trầm trọng thở dài một tiếng, đối với Linh Hiên chắp tay, lại không nhiều lời, đi lại tập tễnh đi theo rời đi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Đại Tần Đế quốc Vương thành, Hàm Dương. Trong màn đêm Hàm Dương thành, vẫn như cũ lửa đèn sáng chói, do người như dệt, hiện lộ rõ ràng đế quốc đô thành phồn hoa cùng khí độ. Nhưng mà, tại mảnh này phồn hoa phía dưới, vương cung chỗ sâu lại tràn ngập một cô vô hình kiềm chế. Ba đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, thừa dịp như mặc bóng đêm, lặng yên không một tiếng động vượt qua nguy nga thành cung, như là dung nhập trong nước mặc tích, không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ. Chính là toàn lực phi hành một ngày, đến nơi đây Huyền Vũ, Linh Thanh cùng Linh Cương. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, bọn hắn theo Lâm Huyền Tĩnh căn dặn, tại chỗ hẻo lánh thay đổi dễ thấy kim ti đạo bảo, thân mang bình thường màu đậm quần áo. Đưa thân vào khổng lồ mà phức tạp bên trong khu cung điện, Huyền Vũ nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng. Thân niệm của hắn như là vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia huyết mạch tương liên khí tức quen thuộc. Trong vương cung, tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ yếu ớt, như có như không sóng pháp lực ở trong không khí phiêu đãng, như là tơ nện giống như dẫn dắt cảm giác của hắn. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ở bên kia. Chương 90 hối hận thì đã muộn mới xây, 2, chương 90 hối hận thì đã muộn mới xây, 2, hắn thành công định vị đến tỷ tỷ Trường Phong Tuyết vị trí, ở vào vương cung sườn tây một chỗ tương đối ưu tĩnh vườn ngự viện. Trường Phong trong điện, Trường Phong Tuyết chính ngồi một mình phía trước cửa sổ, lông mi khóa chặt, lo lắng. Trên bàn trà bữa tối cơ hồ không động. Doanh tác hai ngày này tình huống càng không ổn, hôn mê thời gian càng ngày càng dài, khí tức cũng càng yếu ớt. Giả Nam Phong lấy cần tĩnh dưỡng làm tên, cơ hội hoàn toàn phong tỏa Doanh Tắc tập cung, nàng mấy lần ý đồ quan sát đều bị ngăn cản trở về. Trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ, Bách Lý Thừa Tương phải chăng đã thuận lợi đến Đạo Kiếm Tông? Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng sẽ hay không xem ở ngày xưa tình cảm cùng quốc sư vị trí hứa hẹn bên trên xuất thủ tương trợ? Đạo Kiếm Tông chính là thanh tu chi địa, chính mình nhiều lần xin giúp đỡ lại chưa từng hồi báo, lần này ương thuận hứa hẹn, không biết có thể hay không đả động bọn hắn. Các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, để nàng tâm loạn như ma, đứng ngồi không yên. Đông, thùng thùng. Một trận rất nhỏ lại rõ ràng tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng yên lặng. Trường Phong Tuyết trong lòng run lên, canh giờ này sẽ là ai? Nàng cảnh giác nhẹ giọng hỏi, ai ở bên ngoài? Tỷ tỷ, là ta, Huyền Vũ. Mở cửa. Ngoài cửa truyền tới một trầm thấp mà thanh âm quen thuộc. Huyền Vũ. Trường Phong Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức to lớn kinh hỉ xông lên đầu. Nàng cơ hồ là lão đảo vọt tới cạnh cửa, đột nhiên mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa chính là nàng xa cách nhiều năm đệ đệ Huyền Vũ. Mặt mũi của hắn rút đi thời niên thiếu ngây ngô, trở nên trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, quanh thân ẩn ẩn lưu động một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Tại phía sau hắn còn đi theo một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi, khí chất phi phàm, hiển nhiên cũng không phải là phàm nhân. Đệ đệ, thật là ngươi. Trường Phong Tuyết thanh âm nhẹ nào, một tay lấy Huyền Vũ kéo vào trong phòng, lại cảnh giác nhìn một chút bên ngoài, cấp tốc đóng cửa phòng. Ngươi làm sao? Làm sao tới đến nhanh như vậy? Hai vị này là? Ánh mắt của nàng rơi vào Linh Thanh cùng Linh Cương trên thân, cảm thấy có chút quen mắt. Tỷ tỷ, nhiều năm không thấy, ngươi gầy gò đi rất nhiều. Huyền Vũ nhìn xem tỷ tỷ hai đầu lông mày vẻ u sầu, trong lòng đau xót, vội vàng giới thiệu, đây là Linh Thanh cùng Linh Cương, là sư huynh của ta Lâm Huyền Tĩnh đệ tử thân truyền, ngươi mười mấy năm trước tại tông môn thấy qua, bây giờ biến hóa khá lớn, tu vi càng là tinh thâm. Chúng ta thu đến Bách Lý Thừa Tương đưa tin, biết ngươi cùng tỷ phu Nguyên An, liền lập tức khởi hành chạy đến. Linh Thanh Linh Cương gặp qua Trưởng Phong Vương Phi, hai người cùng nhau hành lễ, thái độ cung kính nhưng không mất phương ngoại chi nhân phong dong. Nguyên lai là hậu nhân của cố nhân, mau mời miễn lễ. Trường Phong Tuyết giật mình, vội vàng xin mời ba người đi vào tòa hạ, suy nghĩ không khỏi tung bay về hơn 10 năm trước tại Đạo Kiếm Tông đoạn thời gian kia, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thời gian cấp bách, không kịp nhiều ôn chuyện tình. Trường Phong Tuyết để tất cả thiếp thân thị tỷ lui ra, cũng nghiêm lệnh không nên quấy nhiều sau, liền bắt đầu kỹ càng giảng thuật doanh tắc những năm gần đây tình trạng cơ thể, cùng gần đây kịch liệt chuyển biến xấu, đặc biệt là giả Nam Phong cầm giữ cũng cấm, cản trở nàng quan sát dị thường cử động. Trong phòng dưới ánh nến, bầu không khí ngưng trọng. Huyền Vũ cùng Linh Cương thần sắc chuyên chú nghe, mà Linh Thanh ánh mắt nhưng thủy chung như có điều suy nghĩ dừng lại tại Trường Phong Tuyết trên khuôn mặt, cần cổ cùng trần chùi chỗ cổ tay, ánh mắt của nàng sắc bén, phảng phất tại xem kỹ lấy cái gì. Đợi Trường Phong Tuyết tự thuật hoàn tất, Linh Thanh đỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà khẳng định, "Trường Phong Vương Phi, xin ngài tới đây một chút, cho ta vì ngài dò xét thân thể một cái." Lời vừa nói ra, Trường Phong Tuyết cùng Huyền Vũ đều là sửng sở. Huyền Vũ biết rõ vị sư điệt này tại Y Y đạo trên đan thuật thiên tư chắc tuyệt, cảm giác mẫn duệ viễn siêu cùng thế hệ, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Trong lòng của hắn lập tức siết chặt, đội vàng hướng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ, nhanh, để Linh Thanh cho ngươi xem một chút. Trường Phong Tuyết mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời đi đến Linh Thanh trước mặt theo đôn ngồi xuống, đưa tay ra cổ tay. Linh Thanh ngưng thần tinh khí, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng khoác lên Trường Phong Tuyết cổ tay kinh mạch chỗ. Một cỗ ôn hòa mà tinh thuần pháp lực, như là cẩn thận nhất dò xét người, chậm rãi rót vào, dọc theo kinh mạch tuần hành lưu chuyển, cảm giác nhỏ bé nhất dị thường. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Huyền Vũ cùng Linh Cương đều nín hơi ngưng thần, Trường Phong Tuyết cũng có thể cảm giác được tim đập của mình tại gia tốc. Pháp lực tại Trường Phong Tuyết thể nội vận hành hai cái hoàn chỉnh chu thiên đằng sau, Linh Thanh chậm rãi thu tay lại, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Vũ cùng Trường Phong Tuyết, trầm giọng nói, "Sư thúc, Trường Phong Vương Phi là trúng độc." "Cái gì? Trúng độc?" Huyền Vũ đông nhiên đứng lên, trên mặt trong nháy mắt che kín lôi đỉnh chi nộ, một quyền nện ở bên cạnh gỗ tử đàn trên bàn nhỏ, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, vài lần bên trên chén trà chấn động đến nhảy dựng lên. Trong mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra lửa, lẽ nào lại như vậy? Dám đối với tỷ tỷ của ta hạ độc? Trường Phong Tuyết càng là kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức che ngực, ta trúng độc. Làm sao có thể? Ta ngày thường ẩm thực cực kỳ cẩn thận, cũng không cái gì khó chịu cảm giác cả. Nàng cấp tốc hồi tưởng gần nhất ẩm thực sinh hoạt thường ngày, lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Linh Thanh nhìn xem kinh sợ Huyền Vũ cùng sợ hai Trường Phong Tuyết, vội vàng trấn an nói, "Sư thúc, Vương Phi xin ăn chớ đổi." Vương Phi bị trúng chi độc phân lượng cực nhẹ, lại thời gian ngắn ngủi, cũng không xâm nhập tạng phủ cốt tủy, đối với ta mà nói, giải trừ loại độc này cũng không phải là việc khó. Trường Phong Tuyết lại bỗng nhiên lắc đầu, một phát bắt được Linh Thanh tay, nàng lo lắng cũng không phải là vì mình, "Linh Thanh đạo trưởng, ta không sợ, ta lo lắng chính là doanh tắc. Ta cùng hắn ẩm thực tương cận, nếu ta trúng độc, vậy hắn thanh âm của nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy, hắn thân hệ đại tần giang sơn xã tắc, như hắn ngã xuống, cái này kiếm không dễ thái bình tình thế, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, thiên hạ chắc chắn lại hãm chiến hỏa." Đế quốc sơ định, bách tính vừa đến thở dốc, rốt cuộc chịu không được dung chuyện. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy đối với đại tần vận mệnh, đối với thiên hạ thường sinh sâu sắc gian nan khổ cực, phần kia siêu việt cá nhân sinh tử làm đường, để Linh Thanh cùng Linh Cương vì đó động dung. Linh Thanh trở tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trường Phong Tuyết lạnh buốt mu bàn tay, chỉnh trọng gật đầu, "Vương Phi yên tâm, Linh Thanh minh bạch, ta tất đem hết khả năng cứu chữa Tần Vương, cha ra chân tướng, tuyệt không để gian nhân âm mưu đạt được." Nàng nhớ tới trong chiến hỏa biến thành phế tích cố hương, loại kia trôi dạt khắp nơi thống khổ, nàng tuyệt không nguyện gặp lại. Huyền Vũ cũng cưỡng chế lửa giận, khuyên nhủ, "Tỷ tỷ, việc cấp bách là trước giải chất độc trên người của ngươi, ngươi không được gì, chúng ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cứu chữa tỷ phu." Linh Thanh cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra hai hạt lớn chừng trái nhãn, màu sắc ánh nhuận như ngọc, tản ra mát lạnh mùi thuốc đang dược, đưa cho Trường Phong Tuyết, "Vương Phi, đây là rõ ràng lâm hóa độc đan, chuyên khắc các loại kỳ độc. Ngài ăn vào sau, vận công tan ra dược lực, không ra một canh giờ, thể nội độc tố còn sót lại liền có thể tận trừ, không tổn hao gì thân thể." Nhưng mà, Trường Phong Tuyết nhưng lại chưa lập tức tiếp nhận đan dược, nàng ánh mắt kiên định nhìn xem Linh Thanh, truy vấn, Linh Thanh đạo trưởng, có biết ta bên trong già sao độc? Từ khi nào bắt đầu trúng độc? Việc này cực kỳ trọng yếu. Linh Thanh tán thưởng nhìn Trường Phong Tuyết một chút, Trường Phong Tuyết tỉnh táo cùng mẹ cảm, vượt qua nàng mong muốn. Nàng thân sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, Vương Phi bị trúng chi độc, không phải bật thế tục, chính là một loại cực kỳ âm hiểm tu tiên giới độc vật, tên là Phủ Tâm Lưu Ly. Phủ Tâm Lưu Ly. Huyền Vũ cau mày, hắn đối với cái này độc có chỗ nghe thấy, truyền thuyết loại độc này vô sắc vô vị, có thể tan trong nước, lan lộn tại ăn, sơ kỳ không có chút nào triệu chứng, sẽ chỉ từ từ ăn mòn trái tim con người mạch cùng sinh cơ, làm cho người khí huyết ngày càng suy bại, tinh thần mệt mỏi, nhìn như là tự nhiên già yếu bệnh nặng, rất khó phát giác. Chúng độc lâu ngày, thì tâm mạch như lưu ly giống như yếu ớt, cuối cùng vỡ vụn mà chết, sau khi chết cũng khó khăn điều tra mánh khỏe. Chính là, Linh Thanh gật đầu, người hạ độc thủ đoạn cực kỳ cao minh, dùng số lượng khống chế được vừa đúng, nếu không có ta công pháp tu hành đặc thù, đối với sinh cơ trôi qua dị thường mẫn cảm, chỉ sợ cũng khó mà tại Vương Phi chúng độc còn thấp lúc phát hiện. Từ độc tính ăn mòn trình độ phán đoán, Vương Phi chúng độc ứng không cao hơn nửa tháng. Mà Tần Vương điện hạ nàng dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, căn cứ Vương Phi trước đó miêu tả, điện hạ mấy năm trước liền bắt đầu người yếu, triệu chứng cùng Phủ Tâm Lưu Ly trưởng kỳ ăn mòn cực kỳ ăn khớp. Chỉ là loại độc này như xâm nhập tâm mạch qua sâu, cho dù là ta cũng hết cách xoay chuyển. Trường Phong Tuyết nghe đến đó, sắc mặt đã là trắng bệnh, thân thể lung lay, bị Huyền Vũ kịp thời đỡ lấy. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng thẳng, thanh âm mang theo quyết tuyệt vội vàng, đã như vậy, một khắc cũng không thể lại trì hoãn. Ta độc sau đó lại nói, xin mời chư vị theo ta nghĩ cách lập tức đi gặp Tần Vương, nhất định phải nhanh xác định hắn tình huống. Huyền Vũ cùng Linh Hành, Linh Cương trao đổi một ánh mắt. Chương 91 mạnh mẽ xông tới mới xây, 1, chương 91 mạnh mẽ xông tới mới xây, 1, Trường Phong Tuyết lời nói chưa hoàn toàn rơi xuống, bên ngoài tẩm cung liền truyền đến một trận gấp rút mà tạm nhạp tiếng bước chân, nương theo lấy một cái tỷ nữ sắc nhọn dồn dập gọi, như là như cú đêm đâm rách tiến tĩnh, Lý thống lĩnh, chính là chỗ này. Trường Phong Vương Phi đêm khuya riêng tư gặp không rõ nam tử, hành vi không ngay thẳng, thống lĩnh tiến nhanh đi đem bọn hắn cầm xuống. Ngay sau đó, một tiếng nói thô lô vang lên, mang theo vài phần tận lực huyết đại chấn kinh cùng uy nghiêm, cái gì? Vương Phi tẩm cung lại có việc này? Người tới a, theo ta đi vào, bắt gian tế, bảo hộ Vương Phi an toàn. Cái này tự nhiên là vị kia Lý thống lĩnh thanh âm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Trường Phong Tuyết tẩm cung cái kia tinh mỹ khắc hoa cửa gỗ bị người từ bên ngoài hung hăng một cước đá văng, chốt cửa đứt gãy, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nặng nề cánh cửa đâm vào trên vách tường hai bên. Một đám như lang như hổ cung đình thị vệ trong nháy mắt tràn vào, sáng loáng binh khí ở trong phòng ánh đến bên dưới lóe ra hàn quang. Bọn hắn hành động mau lẹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức hiện lên hình nửa vòng tròn đem trong phòng bốn người vây quanh, ánh mắt sắc bén, trên mặt không có chút nào đối với Vương Phi vốn có kính sợ, chỉ có thi hành mệnh lệnh băng lãnh. Người dẫn đầu là một tên người khoác lượng ngân giáp lưới, eo đeo trường đao tướng lĩnh, chính là Vương cung thị vệ thống lĩnh một trong Lý Bí. Hắn thân hình cao lớn, ngân giáp tại dưới ánh đèn phản xạ ra xâm nhiên hàn ý, ánh mắt như chim ưng đảo qua trong phòng, nhất là tại Huyền Vũ, Linh Thanh, Linh Cương hai cái này cái nam tử xa lạ trên thân dừng lại, khí thế hùng hổ dọa người. Trường Phong Tuyết vừa sợ vừa giận, đột nhiên đứng dậy, đem Huyền Vũ ngăn ở phía sau, mắt phượng ngập uy, nghiêm nghị quát, Lý Bí, người tốt gan to, dám chưa thông báo, ban đêm xông vào bổn vương phi tập cung, hủy ta cửa cung, phải bị tội gì? Lý Bí đối mặt Trường Phong Tuyết trách cứ, chỉ là có chút ô quyền, trên mặt không hề sợ hãi, ngựa khí cứng nhắc băng lãnh, Vương Phi thứ tội. Mặt tướng chỗ chức trách, giữ gìn vương cung an bình chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nghe nói Vương Phi trong cung đêm khuya có không rõ ngoại nhân chui vào, mặt tướng không thể không đến đây điều tra, để phòng bất chắc. Còn xin Vương Phi phối hợp, chớ có khó xử mặt tướng các loại chấp hành công vụ. Không rõ ngoại nhân. Trường Phong Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, đầu ngón tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, đây là bổn Vương Phi thân đệ Huyền Vũ, cùng đạo kiếm tông cao đồ. Sao là không rõ ngoại nhân nói chuyện? Ngươi rõ ràng là bị người sai xử, có ý định nói xấu. Lý Bí nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, ngẩng đầu nói, Vương Phi nói là thân đệ chính là thân đệ, nói là cao đồ chính là cao đồ. Đêm hôm khuya khoắt, mật hội tại trong tầm cung, mặt tướng không thể không hoài nghi Vương Phi phải chăng có gì, không thể cho ai biết chi đồ mưu. Có lẽ cùng đại vương gần đây Long Thể Khiếm An có quan hệ. Hắn trong lời nói ám chỉ ác độc đến cực điểm, trực tiếp đem Tư Thông cùng Như Hại đại vương liên hệ tới, tâm hắn đang chết. Ngươi ngậm máu phun người. Trường Phong Tuyết chưa từng nhận qua như vậy nói xấu, nhất là cái này nói xấu còn liên lụy đến doanh tắc an nguy, càng làm cho nàng giận dữ công tâm, nhất thời nghẹn lời. Lý Bí gặp thời cơ đã đến, không cần phải nhiều lời nữa, đống nhiên vung tay lên, nghiêm nghị nói, thử, phải chăng nói xấu, cầm xuống đằng sau tự có kết quả. Người tới, đem bốn người này cùng nhau cầm xuống, áp giải đến gió phương Nam Vương Phi chỗ chờ đợi xử lý. Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp lời, đao kiếm hướng về phía trước, liền muốn động thủ. Muốn chết. Một tiếng ẩn chứa tức giận cùng lẫm nhiên bá khí quát khẽ trong phòng nổ bang, thanh âm không cao, lại chấn người mảng nhị ông tác hưởng. Vừa mới nghe xong tỷ tỷ kể ra nhiều năm gian khổ, lại được biết tỷ tỷ thân chúng kịch độc Huyền Vũ, trong lòng ngực vốn là tích tụ lấy căm giận ngút trời không chỗ phát tiết. Giờ phút này gặp bọn này nhanh đuốt dám như vậy nói xấu tỷ tỷ, thậm chí muốn cưỡng ép bắt người, thù mới hận cũ trong nháy mắt nóng lửa. Hắn không còn kiềm chế, thậm chí không cần vận dụng phức tạp pháp thuật, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên cánh tay, rộng lớn đạo tay áo đối với xông lên bọn thị vệ nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông pháp lực như là vỡ đê dòng lũ, phái nhiên tuôn ra. Trong không khí phảng phất tạo nên một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng. Bành, 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 liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang lên, những cái kiếp như lang như hổ thị vệ thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào động tác, liền cảm giác một cỗ không thể chống cự cự lực ngay ngược đánh tới. Trong tay bọn họ binh khí rời tay bay ra, đinh đương rung động, người thì như là bị phi nước đại châu rừng đụng vào bình thường, kêu thảm hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào vách tường, lập trụ phía trên, sau đó mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất, ngã trái ngã phải, trong lúc nhất thời lại không người có thể lại bò lên, chỉ còn lại có thống khổ tiếng rên rỉ. Cái kia Lý Bí thống lĩnh đứng núi chịu sào, mặc dù tu vi so phổ thông thị vệ cao chút, miễn cưỡng vận khởi nội lực ngăn cản, nhưng cũng như gặp phải trọng kích, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, thẳng đến phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên khung cửa mới dừng lại, cổ họng ngọt, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun ra, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Trường Phong Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, nàng biết đệ đệ tại Đạo Kiếm Tông tu hành, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hắn xuất thủ. Giờ phút này gặp hắn tại trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem một đám tinh nhuệ thị vệ đánh cho người ngã ngửa đổ, phần này thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng không khỏi lẩm bẩm nói, đệ đệ, ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy? Huyền Vũ xoay người, trên mặt sát ý lạnh như băng kia trong nháy mắt tăng dã, ánh mắt trở nên ôn hòa, đối với tỷ tỷ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần nhẹ nhõm cùng tự ngạo, tỷ tỷ, đệ đệ ngươi ta tốt xấu tại Đạo Kiếm Tông dốc lòng tu đạo mấy chục năm, tổng không đến mức không có chút nào tiến thêm. Điểm ấy không quan trọng bản sự, vẫn phải có. Thân tình kia, lờ mờ còn có mấy phần thời niên thiếu tại tỷ tỷ trước mặt khoe khoang bộ dáng. Trường Phong Tuyết nhìn xem đệ đệ ung dung khuôn mặt, nghe hắn cái kia mang theo trêu chọc lời nói, trong thoáng chốc phảng phất về tới không buồn không lo tuổi thơ thời gian, sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ không khỏi tiêu tán mấy phần, dâng lên một dòng nước ấm cùng khó nói nên lời an tâm. Nàng hít sâu một hơi, biết giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm, cường địch còn tại chỗ tối. Đệ đệ, đã ngươi như vậy. Cao Minh nàng sửa lại miệng, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Đại Vương Tầm Cung. Nhất định phải nhanh xác nhận tỷ phu ngươi tình huống, chậm thì sinh biến. Chương 91 mạnh mẽ xông tới mới rơi, 2, chương 91 mạnh mẽ xông tới mới rơi, 2, Huyền Vũ nhìn xem tỷ tỷ trong mắt phần kia vội vàng cùng lo lắng, biết mình không lay chuyển được, cũng minh bạch giờ phút này thật là thời cơ tốt nhất. Hắn nhẹ gật đầu, tốt. Tỷ tỷ, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta che chở ngươi. Đi. Trường Phong Tuyết không do dự nữa, lập tức dẫn Huyền Vũ ba người, bước nhanh đi ra một mảnh hỗn độn tập cung, hướng phía doanh tắc chỗ Hạch Tâm cung điện tiến đến. Trên mặt đất, Lý Bí dây rủa lấy đứng lên, nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia bán độc cùng khủng hoảng, hắn cố nén thương thế, đối với còn có thể động đậy thủ hạ Tê Thanh nói, "Nhanh, nhanh đi bẩm báo gió phương Nam Vương phi." Trường Phong Vương phi mang theo cao thủ, cưỡng ép xuống cùng, hướng Đại Vương Tẩm cung đi. Vương cung chỗ sâu, doanh tác tập cung. Dưới ánh nến, đem doanh tác tiểu tụy khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hắn lặng lặng nằm tại rộng lớn trên giường rồng, mềm ấm dưới thân thể cơ hồ cảm giác không thấy cái gì trọng lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh ngay tại một chút xíu từ bộ thể xác này trùng trôi đi, như là trong đồng hồ cắt sau cùng hạt cát. Có lẽ, thật chưa được mấy ngày. Suy nghĩ không bị khống chế bay xa, xem lấy chính mình đây không tính là dài dằng dặc lại ầm ầm sóng dậy một đời. Từ Trường Phong Tuyết thành hôn, cái kia mỹ lệ mà cứng cỏi nữ tử cho hắn không giữ lại chút nào duy trì cùng ấm áp, đến vương quốc trải qua gặp chắc trở, bác phạt thành công, rốt cục tại mảnh này phá toái hạ ngu đế quốc trên phế tích, thành lập được mới tinh đại tần đế quốc. Nhưng mà, thống nhất chỉ là bắt đầu, trong nước giả tự đạo quyền khuynh triều chính, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, đã thành đôi to khó vây chi thế, ngoại bộ cường địch vây quanh, biên cảnh không yên, mà người thừa kế doanh tương tuổi còn quá nhỏ, mặc dù tại Đạo Kiếm Tông tu hành, lại không biết khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía. Loạn trong giặc ngoài, bơ bên. Ai một tiếng bé không thể nghe thở dài từ doanh tắc khô nước phần môi tràn ra, trong ánh mắt tràn đầy đối với Giang Sơn xã tắc tương lai thật sâu sầu lo, cùng vô lực hồi thiên vô tận phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hắn không biết chính mình sau khi chết, có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Ngay tại doanh tắc đắm chìm ở trước kia cùng ưu tư thời khắc, bên ngoài tẩm cung mơ hồ truyền đến rối loạn tương bừng cùng ngắn ngủi binh khí giao kích cùng tiếng kêu rên, mặc dù cấp tốc lắng lại, nhưng như cũng phá vỡ hắn tẩm cung quen có tính mịch. Doanh tắc trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia nghi hoặc. Sau một lát, tẩm cung cái kia nặng nề cửa điện bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Chỉ gặp Trường Phong Tuyết dẫn đầu bước nhanh mà vào, phía sau nàng theo sát lấy đệ đệ của nàng Huyền Vũ, cùng Linh Thanh cùng Linh Cương. Doanh Tắc ánh mắt rơi vào Huyền Vũ cùng Linh Thanh, Linh Cương trên thân, hắn nhớ kỹ mười mấy năm trước tại Đạo Kiếm Tông gặp qua phía sau hai vị, biết bọn hắn là Đạo Kiếm Tông đệ tử. Hắn hơi sững sờ, suy yếu hỏi, "Tuyết Nhi, cái này, mấy vị đạo trưởng, đêm khuya mạnh mẽ xông tới mà đến, là có chuyện gì quan trọng?" Hắn dùng mạnh mẽ xông tới hai chữ, hiển nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài. Trường Phong Tuyết bước nhanh đi đến trước giường, không để ý tới lễ nghi, cầm thật chặt Doanh Tắc lạnh buốt tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, "Đại vương, ngài cảm giác như thế nào?" Không đợi Doanh Tắc trả lời, nàng lại vội vàng chuyển hướng Huyền Vũ bọn người, "Đại vương, ta trước đó suy đoán không sai, chúng ta không phải sinh bệnh, là trúng độc. Vị này là Linh Thanh đạo trưởng, nàng vừa rồi đã vì ta chẩn bệnh, xác nhận ta thân trúng kịch độc." "Linh Thanh đạo trưởng, nhanh, mau đến xem nhìn đại vương." Huyền Vũ tiến lên một bước, đối với Doanh Tắc giải thích nói, "Tỷ phu, tỷ tỷ lo lắng bệnh tình của ngươi, nắm bách lý thừa tường tiến về Đạo Kiếm Tông xin giúp đỡ. Nhưng ta không yên lòng tỷ tỷ, liền cùng sư chất Linh Thanh, Linh Cương đi đầu một bước chạy đến. Không nghĩ tới, vừa tới nơi đây, liền phát hiện tỷ tỷ cũng đã trúng độc." Nằm ở trên giường Doanh Tắc nghe Huyền Vũ lời nói, nhìn xem Trường Phong Tuyết Hoa dung thất sắc lo lắng bộ dáng, lại nghe nói nàng cũng trúng độc, trong lòng vừa ấy náy vừa cảm động, một cỗ phức tạp dòng nước gấm sông lên đầu, bờ môi mấp máy, lại không biết nên nói cái gì. Linh Thanh theo lời tiến lên, đối với Doanh Tắc khẽ vuốt cảm ra hiệu, sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, nhẹ nhàng khoác lên Doanh Tắc khô gầy cổ tay kinh mạch phía trên. Nhưng mà, ngay tại pháp lực của nàng sắp thăm dò vào Doanh Tắc thể nội trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị mà thuần thiện lực cản lặng yên hiện. Nguồn lực lượng này cũng không phải là tính công kích, càng giống là một loại bản năng thủ hộ, huyền diệu khó tả, phản phất nguồn gốc từ một loại nào đó cất giấu lực lượng. Nó tựa hồ đang cảm giác linh thanh pháp lực tính chất, phát giác được trong đó cũng không ác ý sau, cái kia cố lực cản tựa như cùng như thủy triều chậm rãi thối lui, tiêu tán vô tung. Bất thình lình biến hóa để linh thanh trong lòng hơi kinh hãi, nhưng giờ phút này hoàn mỹ truy đến cùng. Nàng tập trung ý chí, nhắm mắt lại, hết sức chăm chú dẫn đạo pháp lực tại Doanh Tắc thể nội cẩn thận dò xét. Thời gian từng giờ trôi qua, linh thanh lông mày càng nhăn càng chặt, tú mỹ trên gương mặt bao phủ một tầng nồng đậm khói mù. Thật lâu, nàng chậm rãi thu tay lại, mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một tia nặng nề cùng bất đắc dĩ, nên tiếp Trường Phong Tuyết chờ đợi ánh mắt, nói khẽ: "Đại vương bị chúng chi độc, xác thực cùng vương phi mở dạng, chính là phụ tâm lưu ly. Loại độc này âm hiểm không gì sánh được, đã ở đại vương thể nội ẩn nút, chí ít 7-8 năm lâu, sâu tận xương thủy." An mòn tâm mạch nàng dừng một chút, ngựa khí mang theo cảm giác bất lực thật sâu, loại độc này đã không phải dược thạch có thể bằng. "Xin thứ cho linh thanh tuổi trẻ học cạn, tu vi không đủ." Bất lực bốn chữ, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Trường Phong Tuyết trong lòng. Nàng đứng chết trận tại chỗ, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả khí lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, khó có thể tin lắc đầu: "Không, không có khả năng. Linh Thanh đạo trưởng, ngươi không phải mới vừa nói, độc này ngươi có thể giải sao? Cầu ngươi, suy nghĩ lại một chút biện pháp." "Nhất định có biện pháp." Linh Thanh khắp khuôn mặt là ấy nấy, thấp giọng nói: "Vương phi, đại vương chúng độc quá lâu, độc tính đã cùng sinh cơ dây dưa không rõ, liền xem như hóa thần cảnh trở lên đại năng tu sĩ nguyện ý hao phí sinh mệnh bản nguyên vì đó tẩy tủy kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao lâu, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy đan dược và pháp lực, kích phát đại vương còn sót lại sinh cơ, để hắn có thể có mấy ngày thanh tỉnh như thường trạng thái, nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, hồi quang phản chiếu. Trừ phi chương 91 mạnh mẽ xông tới mới xây, 3, chương 91 mạnh mẽ xông tới mới xây, 3, nàng nhìn xem Trường Phong Tuyết ánh mắt tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là nói ra hy vọng mong manh kia. "Trừ phi cái gì?" Trường Phong Tuyết như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đội vàng truy vấn. "Tuyết Nhi, không cần như vậy." Doanh Tắc suy yếu mở miệng, hắn ngược lại lộ ra bình tĩnh rất nhiều, tựa hồ sớm đã tiếp nhận kết quả này. "Tỷ tỷ, người trước đứng lên, ta linh thanh sư chắc không nhận bộ này." Huyền Vũ trong lòng đồng dạng nặng nề, liền đội vàng tiến lên đem cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất tỷ tỷ đỡ dậy, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ. Ngay tại trong tẩm cung bị tuyệt vọng cùng kiềm chế bầu không khí bao phủ thời điểm, cửa điện lần nữa bị người không khách khí chút nào đẩy ra. Lần này, đi vào là Giả Nam Phong. Nàng thân mang hoa phục, mang trên mặt một loại ngoài cười nhưng trong không cười quỷ dị thần sắc, ánh mắt giống như rắn độc ở trong phòng mấy người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, mang theo xem kỹ cùng tính toán. Ở sau lưng nàng, đi theo một cái khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu căng nam tử trẻ tuổi, cùng một vị thân mang áo bào cho, thần sắc trầm ổn, ánh mắt thâm thúy như giếng, cổ lão giả. Bọn hắn đột nhiên xâm nhập, để vốn là bầu không khí ngưng trọng trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, trong không khí tràn ngập ra vô hình mùi thuốc nổ. Trường Phong Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao bắn về phía Giả Nam Phong, thù mới hận cũ xông lên đầu, nàng kềm nén không được nữa, nghiêm nghị chất vấn: "Giả Nam Phong, đại vương cùng ta bị chúng chi độc, có phải hay không là người dưới?" Giả Nam Phong trên mặt hiện lên một tia bị mạo phạm không vui, lập tức dùng khăn lụa che miệng sừng, ra vẻ bị khuất phản bác: "Tuyết muội muội, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Ta nghe nói đại vương thân thể càng phát ra khó chịu, trong lòng lo lắng, lúc này mới phí hết tâm tư mời tới Lạc Nhật lâu hai vị cao nhân, chuyên tới để vì đại vương trận trị sắp xếp lo, một mảnh chân thành, thiên địa chứng giám." Giọng nói của nàng nhìn như thành khẩn, ánh mắt lại lơ lửng không cố định. Trường Phong Tuyết hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường: "Thử, mèo khóc chuột giả từ bi, ai biết ngươi an cái gì tâm? Đại vương chúng độc, ngươi hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, còn mang đến hai cái không rõ lai lịch người, thực sự làm cho không người nào có thể không nghi ngờ. Tuyết muội muội, chú ý thân phận của ngươi, làm sao nói chuyện cùng ta?" Giả Nam Phong ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Bên cạnh ngươi mấy vị này, chẳng lẽ cũng không phải là người xa lạ? Đằng sau ta hai vị này, chính là Lạc Nhật lâu cao nhân, tại y thuật cùng trên tu vi đều có phi phàm tạo nghệ, nói không chừng là có thể trị thật lớn vương bệnh tật." Mới đầu, Huyền Vũ ba người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, bảo trì cảnh giới. Nhưng khi Giả Nam Phong nói ra Lạc Nhật lâu ba chữ lúc, Huyền Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt sắc bén địa tỏa định tại nam tử trẻ tuổi kia trên thân, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vị này, thế nhưng là Lạc Nhật lâu Giả Khoan phó lâu chủ?" Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương có thể nhận ra mình, cái cằm khẽ nhếch, ngạo nghễ nói: "Chính là bị nhân, không biết mấy vị là." Bởi vì Huyền Vũ mấy người cũng không mặc Đạo Kiếm Tông mang tính tiêu chí kim ti đã bảo, khí tức cũng nội liễm, tại Giả Khoan cùng Trần Lao trong cảm giác, bất quá là hai cái trúc cơ kỳ cùng một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ bình thường, cũng không để vào mắt. Huyền Vũ khi lấy được xác nhận sau, trong lòng lại không may mắn. Lạc Nhật lâu phó lâu chủ đích thân đến, bên cạnh vị kia khí tức tối nghĩa lão giả, tất nhiên chính là sư minh đề cập vị kia tử phụ kỳ cao thủ. Đối phương tại lúc này xuất hiện, nó mục đích không cần nói cũng biết. Hắn không do dự nữa, thậm chí không cùng Linh Thanh, Linh Cương thương nghị, chỉ là cực kỳ mịt mở hướng bên cạnh Linh Cương đưa một ánh mắt. Linh Cương cùng Huyền Vũ ăn ý mười phần, ngầm hiểu. Trên mặt hắn biểu lộ không thay đổi, thậm chí khỏe miệng còn có chút kéo ra một tia giống như là muốn chào hỏi đường cong, dưới chân bộ pháp nhẹ nhõm, như là đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía Giả Khoan cùng Trần Lao đi đến. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách song phương rút ngắn đến không đủ một trượng trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. một tia ô quang từ linh cương giữa ngón tay nhẫn chữ vật hiện lên, Lâm Viên thương phảng phất xé rách không gian giống như bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thân thương rung động, phát ra trầm thấp bù bù. Không có nửa phần báo hiệu, linh cương cổ tay rung lên, thân theo thương đi, cả người hóa thành một đạo mũi tên rời cùng, Lâm Viên thương nhọn ngưng tụ một chút đủ để đâm rách hư không hàn mang, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, đâm thẳng giả khoan ngực. Một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác, không giữ lại chút nào, chính là linh cương xúc thế đã lâu một kích toàn lực. Thiếu chủ coi chừng. Cái kia được xưng là Trần lão lão giả phản ứng cực nhanh, tại linh cương khí tức bộc phát trong nháy mắt liền đã giật mình, từ phủ kỳ tu vi ẩm vàng bộc phát, không chút nghĩ ngợi liền hoành thân ngăn tại giả khoan trước mặt, đồng thời một trường gỗ ra, hùng hồn pháp lực ngưng tụ thành một đạo màu vàng đất trường ấn, ý đồ chặn đường cái kia chí mạng một thương. Nhưng hắn cuối cùng chậm một đường, hoặc là nói, hắn đánh giá thấp linh cương một thương này tốc độ cùng quyết tuyệt. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, lợi vật xuyên thấu hộ thể cương khí cùng nhục thân chầm đục. Lâm Viên thương mũi thương như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, dễ dàng đâm xuyên qua Trần Lao trong lúc đội vã bày ra phòng ngự, mặc dù bị nó trưởng lực thoáng cản trở, chết đi một chút phương hướng, nhưng như cũ hung hăng đâm vào giả khoan ngực phải dựa vào vai vị trí. Trên mũi thương ẩn chứa khủng bố thương kình trong nháy mắt bộc phát, như là vô số thật nhỏ lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ách a! Giả khoan phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt cái kia tiêu căng biểu lộ trong nháy mắt bị thống khổ cùng khó có thể tin thay thế, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên cột cung điện, vừa chân rơi xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn lộng lây áo bào, hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Trần Lao vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới đối phương quả quyết như vậy tàn nhẫn, vừa thấy mặt chính là sát chiêu. Thật can đảm. Hắn tại ngăn lại linh cương đến tiếp sau biến chiêu muốn một kích mất mạng giả Nam Phong một thương sau, trở tay lại là một đạo lăng lệ trảo phong bức lui linh cương nửa bước, thừa cơ kéo lại đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngây người như phong giả Nam Phong, hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt liền tối lui ra khỏi tầm cung cửa lớn. Trong tầm cung, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có giả khoan thống khổ tiếng rên rỉ cùng trong không khí tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Trường Phong Tuyết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong chớp mắt này phát sinh hết thảy, nàng hoàn toàn không ngờ tới linh cương lại đột nhiên gây khó khăn, càng không ngờ tới hắn thực lực mạnh mẽ như thế. Chương 92 hai người chiến tử phủ mới xây, 1, chương 92 hai người chiến tử phủ mới xây, 1, linh cương, cái này hai phát, nhanh như kinh lôi, hung ác như độc long. Hắn công hướng giả khoan một kích này tiềm long xuất uyên nhìn như đơn giản trực tiếp, kỳ thực ẩn chứa tinh diệu pháp lực khống chế cùng trong nháy mắt lực bộc phát, mũi thương chạm đến giả khoan thân thể sát na, cùng bạo binh lực đã thấu thể mà vào. Trong nháy mắt đánh sơ xác nó pháp lực, phong bế nó kinh mạch, nhưng lại không đến mức lập tức lấy nó tính mệnh. Phần này biến nặng thành nhẹ nhàng không chế, chính là đạo kiếm tông hoàng cực kinh thế thương tu luyện tới tiểu thành thể hiện. Chạy đi đâu? Quát khẽ một tiếng, linh cương thân ảnh đã hóa thành một đạo rời dây cung tiềm điện, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát khí, trong nháy mắt xông phá cửa điện, truy theo. Mùi thương vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tê minh. Sư Minh coi chừng. Linh Thanh thấy thế, không chút do dự, tiểu thiếu thân ảnh như trong gió tơ liễu, nhanh nhẹn theo sát phía sau, mấy cái lấp lóe liền đã biến mất ở ngoài điện quang ảnh bên trong. Vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương tầm cung, chỉ một thoáng chỉ còn lại có ba người. Huyền Vũ cùng Trường Phong Tuyết một trái một phải bảo hộ ở doanh tắc trước giường. Doanh tắc nằm tại trên giường rộng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt dây tóc, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan. Nhưng hắn thâm thúy đôi mắt nhưng như cũ thanh tịnh, đối với mặt rất lo lắng, cắn chặt môi dưới Trường Phong Tuyết, cố gắng ném đi một cái trấn an ánh mắt, ra hiệu chính mình tạm thời chưa có trở ngại. Trường Phong Tuyết nắm chặt doanh tắc hơi lạnh tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nàng nhìn xem cửa điện bên ngoài, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối với Linh Cương, Linh Thanh lo lắng. Cùng đối với Lạc Nhật Lâu thật sâu hận ý, nếu không có những tặc tử kia, doanh tắc làm sao về phần thân thụ trọng thương như thế. Tầm cung bên ngoài là rộng lớn cẩm thạch quảng trường, nguyệt hoa như nước chút xuống, đem quảng trường chiếu rọi đến một mảnh thanh lãnh. Trần Lao cũng không trốn xa, chỉ là đứng ở giữa quảng trường, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn cũng không phải là không muốn đi, mà là linh cương cái kia như bóng với hình sát khí gắt gao khóa chặt hắn, để hắn chỉ có thể trước tiên đem giả Nam Phong đưa xa một chút. Cho tới giờ khắc này, khoảng cách gần cảm thụ được trên thân hai người cái kia không che giấu nữa, vành trướng phun trào thiên nhân cảnh sóng pháp lực, Trần Lao mới rốt cục xác nhận, chính mình nhìn sai rồi. Thế này sao lại là cái gì trúc cơ kỳ tiểu bối, rõ ràng là hai cái thực lực cường hãn thiên nhân cảnh tu sĩ. Các ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Hai vị thiên nhân cảnh cao thủ, đối phó một cái trúc cơ kỳ, còn muốn đi đánh lén tiến hành. Không khỏi, quá không để ý cập thân phận đi. Trần Lao thanh âm khô khốc, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng khó có thể tin hoang đường cảm giác. Trong lòng của hắn sớm đã mang lật trời, chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Thiên nhân cảnh a, đặt ở cái nào thương vực tông môn đều là tông chủ tồn tại. Không nghĩ tới đối phó trúc cơ kỳ thế mà còn chơi đánh đòn phủ đầu, bày ra địch lấy yếu một bộ này. Đây con mẹ nó chính là cái nào âm hiểm môn phái dạy dỗ đệ tử. Hắn lại không biết, bộ này đánh nhau đấu pháp, lấy nhiều đánh ít, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, không có việc gì đừng sóng, hèn bọn phát dục hạch tâm tư tưởng, chính là xuất từ Lâm Diệp Tú ân cần dạy bảo. Dùng Lâm Diệp Tú lời nói tới nói, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Có thể quần đầu làm gì đơn đấu, có thể đánh lén làm gì cứng rắn. Sống sót mới có tư cách giảng đạo lý. Linh Cương nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh niệm ai, trong tay Lâm Viên Thương chỉ phía xa Trần Lão, thanh âm như là hàn thiết giao kích, thân phận. A, các ngươi Lạc Nhật Lâu phóng hỏa đốt Trường Phong gia hàng gạo, hủy ta đạo kiếm tông tốt tin ruộng mét trùng, đoạn phàm nhân sinh kế thời điểm, có thể từng nghĩ tới hỏi qua bọn hắn có nguyện ý hay không? Có thể từng bận tâm qua các ngươi tử phủ cao nhân thân phận? Hắn muội nói một câu, Khí thế trên người liền kéo lên một phần, trong mắt lửa giận liền hừng hực một phần. Hiện tại, ngươi cũng muốn đứng lên hỏi chúng ta là người phương nào? Nói cho ngươi cũng không sao, Đạo Kiếm Tông, Linh Cương Linh Thanh. Đạo Kiếm Tông. Trần Lao chấn động trong lòng, hắn đương nhiên biết Đạo Kiếm Tông, tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, thiên nhân hậu kỳ, đại thành kiếm ý, chiến lực cường hành, nhưng hắn môn hạ đệ tử làm sao cũng như vậy biến thái à? Hai cái này nhìn tuổi không lớn lắm đệ tử, vậy mà cũng là thiên nhân cảnh giới, mà lại coi pháp lực cô đọng trình độ, ý cảnh linh ngộ, không ngờ có thể so với Phượng Nô Châu khu vực trung tâm những cái kia đại phái thiên tiêu. Một cỗ bất an mãnh liệt cùng đá trung thiết bản cảm giác phun lên Trần Lao trong lòng. Hắn âm thầm suy nghĩ, mẹ nó, sợ không phải hôm nay thật muốn lật thuyền trong mương. Sư muội, không cần cùng hắn nói nhảm. Cầm xuống. Linh Cương quát lên một tiếng lớn, không còn cho Trần Lao suy tư thời gian. Trong cơ thể hắn pháp lực như trường giang đại hà giống như trào lên đứng lên, quanh thân phảng phất có vô hình luồng khí xoáy cuốn lên. Nắm chắc Lâm Viên Thương tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra một trận trầm thấp vù vù, trên thân thương, phù văn cổ xưa thứ tự sáng lên, tản mát ra lạnh thấu xương hàn quang. Mãnh Long phá quân. Lời còn chưa dứt, Linh Cương hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân hình như đạn pháo bắn ra, người cùng thương cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm lưu quang màu bạc, đâm thẳng Trần Lão mặt. Thương thế thẳng tiến không lùi, mang theo phá vỡ thiên quân vạn mã thảm liệt ý cảnh, chính là tiểu thành đỉnh phong thương ý. Trần Lão ánh mắt run lên, không dám thất lễ. Hai tay cấp tốc trước người vẽ tròn, bàng bạc tử phủ cảnh linh lực dâng lên mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt dày đặc không gì sánh được, lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng đất linh khí hộ thuẫn. Đông, mũi thương hung hăng đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng ngột ngạt như lôi trống lớn tiếng vang. Linh lực va chạm sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, thổi đến trên quảng trường bụi đất tung bay. Hộ thuẫn kịch liệt rung động, hoàng quang chớp loạn, nhưng lại chưa lập tức phá toái. Thật mạnh thương ý. Trần Lao trong lòng thất kinh, linh cương một thương này uy lực, viễn siêu phổ thông thiên nhân sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng mà công kích cũng không đình chỉ. Ngay tại linh cương trường thương cùng hộ thuẫn rằng co sát na, linh thanh động, nàng thức tha dáng người như luyện chuyển nhảy múa cựu thiên huyền nữ, dưới chân bắt quái du long bộ bước ra huyền diệu quy tích, thân ảnh lơ lửng không cố định, như chậm thực nhanh, trong nháy mắt liền cuốn đến Trần Lao cánh bên. Bang. Thập hoa kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, thân kiếm như một dòng thu thủy, tại dưới ánh trăng nộn nhạo lên hoa mỹ ánh sáng, tựa như trong bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ ưu đám mây dày bà la. Nàng cổ tay ngọc nhẹ rung, mũi kiếm trong sự rung động, một đạo lăng lệ vô địch, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng nhưng lại giấu giếm sát phạt cơ hội kiếm khí màu xanh bắn ra, thẳng đến Trần Lao dưới xương sườn không môn. Chính là tiểu thành đỉnh phong thanh một kiếm ý. Trần Lao chợt cảm thấy cánh bên hàn ý thấu xương, không thể không phân tâm nhị dụng. Hắn tay trái pháp quyết biến đổi, hộ thuẫn quang mang điều khiển tinh vi, phân ra một phần lực lượng chống cự kiếm khí, đồng thời thân hình hơi nghiêng, ý đồ tránh đi mũi kiếm thịnh nhất chỗ. Xoẹt. Kiếm khí cùng hộ thuẫn biên giới ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Mặc dù không thể phá phòng, lại thành công kềm chế Trần Lao bộ phận tâm thần cùng linh lực. Ngay tại cái này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong chớp mắt, linh cương trong mắt tình quang nổ bắn ra. Phá. Hắn trong tiếng hít thở, thể nội pháp lực hai lần bộc phát, Lâm Viên Thương bên trên lực lượng đột ngột tăng. Đầu mũi thương, một chút cực hạn hàn mang ngưng tụ, phản phất có thể xuyên thủng hư không. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn lên, mặt kia dày đặc màu vàng đất hộ thuẫn phía trên, rốt cục bị linh cương lấy điểm phá diện, đâm ra một đạo giống mạng nhện vết rách. Trần Lao sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động càng nhiều linh lực quán chú hộ thuẫn, vết rách cấp tốc lấp đầy, nhưng linh cương cùng linh thanh cái này ăn ý khăng khít, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi liên thủ thế công, đã để hắn triệt để thu hồi cuối cùng một tia lòng kinh thị. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Linh cương đắc thế không tha người, đem hoàng cực kinh thế thương uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Yên Thương trong tay hắn khi thì như dao long xuất hải, thế đại lực trầm, khi thì như rắn ra khỏi hàng, xảo trá tàn nhẫn. Tiểu thanh đỉnh phong thương ý tràn ngập ra, phản phất có vô số vô hình mũi thương từ bốn phương tám hướng đâm về Trần Lao, để hắn cảm giác như xa vào đầm lầy, quanh thân không khí đều trở nên sền sệt mà tràn ngập cảm giác áp bách. Thiểm long xuất uyên chiến long tại giã long dược vũ uyên, tương tức tinh diệu thương chiêu liên miên bất tuyệt, thương ảnh trung điệp, đem Trần Lao thân hình hoàn toàn bao phủ. Mà linh thanh thì như là trên chiến trường tinh linh, nàng bắt quái du long bộ để nàng tại giữa tấc vung na di chớp động, thân hình quỷ bí khó dò. Thập hoa kiếm vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung, thanh một kiếm khí giang khắp nơi, khi thì chính diện cường công, khi thì cánh bên quấy rối, khi thì lấy tinh thuần một thuộc tính pháp lực xa xa rót vào linh cương thể nội, khiến cho tiêu hao pháp lực đạt được rất nhỏ lại kéo dài bổ sung, càng đánh càng hăng. Càng làm cho Trần Lão bị đè nén chính là, linh thanh kiếm ý tựa hồ mang theo một loại kỳ lạ quấn quanh cùng sinh cơ hấp thu đặc tính, hắn hộ thuẫn cùng phòng ngự pháp thuật tại cùng kiếm khí tiếp xúc lúc, linh lực hao tổn tốc độ rõ ràng tăng tốc, phảng phất bị vô hình dây leo hấp thu đi bộ phận lực lượng. Hai tên tiểu bối này, làm sao lại thành như vậy khó chơi? Chương 92 hai người chiến tử phủ mới xây 2, chương 92 hai người chiến tử phủ mới xây 2, Trần Lao càng đánh càng là kinh hãi. Hắn dù sao cũng là tử phủ cảnh tu sĩ, linh lực tổng lượng cùng độ tinh thuần hơn xa thiên nhân cảnh, theo lý thuyết hao tổn cũng có thể mài chết đối phương. Có thể đôi sư minh muội này, một cái chủ công, hùng bạo cương mãnh, càng chiến càng mạnh, một cái phụ trợ, linh động mau lẹ, nhiều địch trợ mình. Phối hợp đến không chê vào đâu được, lại để hắn chỉ có cảnh giới cao hơn, lại khắp nơi bị quản chế, chỉ có thể bị động phòng thủ, ngẫu nhiên phản kích cũng bị đối phương lấy phối hợp tinh diệu có thể là lấy thương đổi mệnh đấu pháp cưỡng ép bức về. Trong lòng của hắn cái kia lật thuyền trong mương dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Trần Lao trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, thủ lâu tất thua, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Hắn đột nhiên hướng về sau rút khỏi nửa bước, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc, thể nội mênh mông tử phủ linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Lạc nhật phát sáng, ngàn tia chói. Trong chốc lát, vô số đạo nhỏ như sợi tóc, lại cô đọng không gì sánh được hào quang màu vàng từ hắn giữa hai tay bộc phát ra, như là vô số đầu có được sinh mệnh linh xà màu vàng, phô thiên cái địa hướng phía linh cương cùng linh thanh quấn quanh mà đi. Đây là lạc nhật lâu độc môn chói buộc loại pháp thuật, một khi bị nó cuốn lấy, liền sẽ như hang cắt chảy, linh lực vận chuyển vướng hữu, hành động trên diện rộng nhận hạn chế. Đối mặt bất thình lình, phạm vi bao trùm cực lớn pháp thuật, linh cương lại không lùi mà tiến tới. Hắn mắt hổ trợn lên, trong lồng ngực hào khí tỏa ra, một cô bá đạo tuyệt luân chiến ý hỗn hợp có tiểu thành thương ý phóng lên tận trời. Phảng phất một tôn đến từ viễn cổ chiến thần, muốn bằng trường thương trong tay, dẹp yên trước mắt hết thể trở ngại. Một thương mưa gió lên, vạn nhận sơn hà chấn. Linh cương tiếng như hồng trung, hô lên hoàng cực kinh thế thương bên trong nhất là bá liệt một thức khẩu quyết. Cái này không chỉ có là thương chiêu, càng là chiến ý phát thiết, là tín niệm gào thét. Lâm Viên Thương phảng phất cảm nhận được chủ nhân cái kia mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy quyết tuyệt, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch giống như sục sôi thương âm. Thân thương kịch liệt rung động, dẫn động bốn bề thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, tại đầu mũi thương tạo thành một cái vi hình năng lượng vòng xoáy, mưa gió chi thế ẩn hiện, sơn hà hư ảnh chìm nổi. Hắn không có lựa chọn né tránh cái kia đầy trời tơ vàng, mà là đem lực lượng toàn thân, ý chí, thương ý đều ngưng tụ tại trên một thương này, lấy công đối công, lấy cường phá mạnh. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh tại giữa quảng trường vang lên. Linh cương cái kia ngưng tụ suốt đời công lực một thương, ngang nhiên đâm vào tia sáng màu vàng dày đặc nhất hạch tâm. Thương ý cùng pháp thuật năng lượng điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Trứng mắt muốn mù linh quang trong nháy mắt bộc phát, đem nửa cái quảng trường chiếu sáng sáng như ban ngày. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch, cẩm thạch gạch bị tầng tầng nhấc lên, vỡ nát, khói bụi tràn ngập, che kín trời trăng. Trần Lao kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, trên mặt lướt qua một vòng không bình thường ửng hồng. Hắn không nghĩ tới linh cương càng như thế cương liệt, lựa chọn đối cứng pháp thuật của hắn hạch tâm, mặc dù thành công đem đại bộ phận tơ vàng đánh sơ sát, nhưng này lực phản chấn cũng làm cho hắn khí huyết sôi trào. Khói bụi hơi tán, chỉ gặp linh cương vẫn như cũ cầm thương đứng thẳng, chỉ là cầm thương tay phải hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi thuận cán thương chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống tại phá toái trên mặt đất. Bộ ngực của hắn có chút chập trùng, hô hấp hơi có vẻ thô trọng, hiển nhiên đón đỡ cái này một cái tử phủ pháp thuật, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Nhưng hắn trong mắt chiến hỏa lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Trần Lão nhìn xem như là chiến thần giống như sừng sững không ngã linh cương, lại liếc qua cách đó không xa khí tức vẫn như cũ bình ổn, cầm kiếm cảnh giác linh thanh, trong lòng phần kia thoái ý rốt cục áp đảo chiến ý pháp lực đã tiêu hao gần bảy thành, đối phương lại tựa hồ như còn có dư lực, nhất là cái kia cầm thương tiểu tử, đơn giản như cái không biết mệnh mỏi chiến đấu của nhân. Tại cái này đại tần quốc vương cung, đối phương rõ ràng chiếm cứ địa lợi, lại chiến đấu xuống dưới, vạn nhất dẫn tới đại tần quốc cao thủ khác, hoặc là đạo kiếm tông càng mạnh binh, chính mình chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hừ, đạo kiếm tông tiểu bối, cái nhục ngày hôm nay lão phu nhớ kỹ. Trần lão ngoài mạnh trong yếu buông xuống một câu ngoan thoại. Linh cương nghe vậy cưỡng đề một ngụm chân khí, đem bọn tới cổ họng một tia ngai ngái đè xuống, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng phong khoáng. Lão thất phu đánh không lại liền muốn chạy, ngươi còn có chiêu số gì, xử hết ra. Ta cùng sư muội ta nếu là một chút nhíu mày, coi như chúng ta thua. Hắn vừa nói, một bên đem Lâm Viên Thương hướng bên người một trận, chống đi tay trái hướng phía Trần lão ngoắc ngón tay, động tác tràn đầy khiêu khích thú vị, thanh trấn khắp nơi. Ngươi tới nhà. Một tiếng này khiêu khích như là kinh lôi tại trống trải trên quảng trường quanh quẩn. Trần Lão sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn chưa từng nhận qua làm đục như vậy. Bị một cái thiên nhân cảnh tiểu bối chỉ vào cái mũi khiêu chiến, nhưng hắn dù sao cũng là lão giang hồ, biết rõ giờ phút này tuyệt không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Miệng lưỡi bén nhọn, lão phu không cùng các ngươi chấp nhận. Lời còn chưa dứt, Trần Lão tay áo đông nhiên hất lên, một tấm vẽ lấy phức tạp phù văn, linh quang mở mịt phù lục màu vàng bắn ra, trong nháy mắt trên không trung tự đốt. Bành! Một tiếng vang nhỏ, phù lục nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm không gì sánh được, đưa tay không thấy được năm ngón xương mù màu trắng. Trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục trượng phạm vi, không chỉ có ngăn cách ánh mắt, ngay cả thần thức dò vào trong đó đều cảm thấy vướng víu khó đi. Chướng mục yên đột vụ. Linh thanh hô nhỏ một tiếng, thập hoa kiếm vũ động, kiếm khí như gió cuốn mây tản, y đổ xua tan sương mù. Linh cương thì ngưng thần cảnh giới, Lâm Viên Thương nằm ngang ở trước ngực, phòng ngựa Trần lão mượn sương mù đánh lén. Sau một lát, sương mù bị linh thanh kiếm khí dọn sạch, trên quảng trường đã không có mưa ai, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Trần lão tính cả giả nam phong, sớm đã bỏ đi không một dấu vết, không biết tung tích. Linh cương nín hơi ngưng thần, cương hoành thần thức như là thủy ngân chảy giống như lan tràn ra phía ngoài, cẩn thận quét nhìn vương cung cực kỳ xung quanh mỗi một hẻo lánh, xác nhận cái kia Trần lão sát thực đã trốn xa, cũng không mai phục tại bên cạnh. Cho đến lúc này, thần kinh căng thẳng của hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ách một tiếng không đè nén được muộn hành từ trong cổ tràn ra, linh cương thẳng tắp thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, phản phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả xương cốt, chỉ có thể dựa vào cắm sâu vào mặt đất Lâm Viên Thương miễn cưỡng trèo chống, mới không có ngã xuống đất. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cầm thương tay phải càng là run rẩy lợi hại. Sư Minh, Linh Thanh thấy thế, hoa dung thất sắc, vội vàng lách mình tiến lên, một thanh đỡ lấy linh cương thân thể lão đảo muốn ngã. Hai tay của nàng nắm chắc linh cương cánh tay, cảm nhận được thân thể của hắn suy yếu cùng khẽ run, trong mắt trong nháy mắt bị kín một tầng hơi nước, tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Ngươi đừng có lại gượng chống. Nhanh, nhanh tọa hạ điều tức. Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, dùng sức đỡ lấy linh cương, muốn cho hắn tọa hạ. Linh cương lại quật cường lắc đầu, ý đồ đứng thẳng người, nhưng kịch liệt thoát lực cùng nội phủ truyền đến nỗi khổ riêng để hắn làm không lên nửa phần khí lực. Hắn nhìn xem sư muội lo lắng bộ dáng, kéo ra một cái có chút khó coi dáng tươi cười, ngữ khí nhưng như cũ mang theo vài phần không chịu thua kiệt ngạo, không có việc gì, sư muội, chính là pháp lực tiêu hao hơi bị lớn, nghỉ một lát liền tốt. Lao già kia, khu cụ cũng chính là ỷ vào cảnh giới cao, tử phủ cảnh, không gì hơn cái này cho ta thời gian mấy năm, ta tất để hắn trở thành ta dưới thương vong hồn. Linh Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại là sinh khí lại là đau lòng, giận trách, đến lúc nào rồi còn mạnh miệng. Đây chính là thực sự tử phủ cảnh giới cao thủ, ngươi có thể cùng hắn đánh đến 28 mở, để hắn chủ động bỏ chạy, đã là phi thường không tầm thường. Tại thiên nhân cảnh bên trong, có thể có mấy người làm đến. Nàng vừa nói, một bên cấp tốc từ nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra hai hạt lớn chừng trái nhãn, tản ra thấm vào ruột gan thanh hương đan dược màu xanh biếc, chính là nàng luyện chế khôi phục thánh dược thanh một hồi nguyên đan. Đến, sư minh, mau đưa đan dược căn bảo, vận công tan ra dược lực. Nàng đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Linh Cương bên môi. Linh Cương nhìn xem sư muội cái kia lo lắng ánh mắt, cảm nhận được nàng đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm, trong lòng điểm này dáng chống đỡ quật cường rốt cục mềm hóa xuống tới. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thuận theo há miệng nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa tinh thuần, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng dược lực trong nháy mắt chạy vào toàn thân, bắt đầu nhanh chóng tẩm bổ hắn khô cạn kinh mạch, chữa trị cùng tử phủ cảnh đụng nhau mang tới ám thương. Linh Cương tại Linh Thanh nâng đỡ, chậm rãi quanh chân ngồi xuống, bắt đầu dẫn đạo dược lực vận chuyển chu thiên. Linh Thanh thì cầm kiếm bảo vệ ở một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Dưới ánh trăng, mảnh này đã trải qua một trận thiên nhân kịch chiến quảng trường lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng rách nát, vỡ vụn gạch ngọc, tung hành khe rãnh, im lặng nói vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Nàng nhìn xem nhắm mắt điều tức sư mình, lại nhìn phía Trần lão bỏ chạy phương hướng, trong lòng âm thầm thể, lạc nhật lâu. Món nợ này, tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây, 1, chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây, 1, điều tức đằng sau, Linh Thanh đỡ lấy Linh Cương, mỗi một bước đều đi được dị thường chậm chạp. Nàng tú mỹ trên gương mặt viết đầy ngưng trọng, thần thức như là tinh tế nhất lưới tia, hướng về bốn phía lặng yên lan tràn ra. Cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện gió thổi cỏ lay. Sư Minh giờ phút này trạng thái suy yếu, không cho phép nửa điểm sơ suất. Rộng lớn vương cung quảng trường tại tia nắng ban mai hơi lộ ra bên trong lộ ra đặc biệt trống trải, kịch chiến dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình, vỡ vụn cẩm thạch gạch, răng khắp nơi khe rãnh, cùng những cái kia bị cuồng bạo năng lượng trùng kích đến vặn vẹo biến hình đèn cung đình nền móng, không một không như nói trận kia thiên nhân chi chiến là bực nào kịch liệt. An vào thanh một hồi nguyên đan sau, Linh Cương trên khuôn mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, không còn là loại kia dọa người trắng bệnh, hô hấp cũng dần dần từ trước đó thô trọng hỗn loạn trở nên bình ổn kéo dài. Hắn thử điều động một chút thể nội còn sót lại pháp lực, mặc dù vẫn như cũ trống rỗng, kinh mạch cũng chuyển tới mơ hồ nhói nhói, nhưng ít ra cái kia cố làm cho người vô lực hư thoát cảm giác đang chậm rãi biến mất. Hắn nhếch nhếch miệng, ý đồ sông Linh Thanh lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, thanh âm vẫn còn mang theo vài phần khẳng hạn, "Sư mọi người đừng nói, tử phủ kỳ chính là tử phủ kỳ, cái này hậu kình, đúng là mẹ nó lớn. Chấn động đến ta ngũ tạng lục phủ bây giờ còn đang hát hí khúc đâu." Linh Thanh tức giận lườm hắn một cái, đỡ lấy tay của hắn lại chặt hơn chút nữa, giận trách, "Đều cái bộ dáng này, còn có tâm tư ba hoa. Nhanh đi về nhìn xem sư thúc cùng doanh tắc bên kia thế nào mới là chính sự. Vạn nhất còn có lạc nhật lâu dương nghiệt tần nút đúng đúng đúng, chính sự quan trọng." Linh Cương thu hồi trò đùa chi sắc, nhẹ gật đầu. "Đi thôi, dịu ta một thanh, chúng ta trở về." Trong tầm cung, bầu không khí đồng dạng không thoải mái. Huyền Vũ như là một tôn môn thần, bảo vệ chặt tại doanh tắc trước giường, thần thức không ngừng quét mắt cung điện mỗi một hẻo lánh, trong tay hắn nắm thính vũ kiếm, nguyên thân pháp lực dương cung mà không phát, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện tập kích. Trường Phong Tuyết ngồi tại bên giường, nắm thật chặt doanh tắc tay, trong đôi mắt mỹ lệ thần sắc lo lắng chưa khởi. Mặc dù doanh tắc quăng tới ánh mắt vẫn như cũ mang theo trấn an, nhưng vừa rồi ngoài điện cái kia kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chói mắt linh quang bùng lên, đều nói rõ tình hình chiến đấu kịch liệt, để nàng làm sao có thể hoàn toàn an tâm. "Đệ đệ, ngươi hai cái sư chất, bọn hắn thật không có vấn đề sao?" Lão giả kia nhìn lợi hại như vậy Huyền Vũ quay đầu lại, cho tỷ tỷ một cái tận khả năng buông lòng dáng tươi cười, ngữ khí lại tràn ngập khẳng định, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Linh Cương cùng Linh Thanh là ta Đạo Kiếm Tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử một trong, thực lực của bọn hắn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tông lão tổ đều từng tự mình chỉ điểm qua bọn hắn." Đối phó lao thất phu kia, cho dù không có khả năng tốc thắng, tự vệ tuyệt đối không ngại. Hắn vừa dứt lời, trong lòng đống nhiên khẽ động, thần thức cường đại cảm giác được hai cố khí tức quen thuộc ngay tại từ xa mà đến gần, chính là Linh Cương cùng Linh Thanh. Nhưng mà, khí tức kia, Linh Cương càng yếu ớt, đi lại cũng lộ ra nặng nề chậm chạp. Bọn hắn trở về. Huyền Vũ nói một tiếng, lập tức quay người bước nhanh hướng cửa tẩm cung bên ngoài nên đón. Mới ra cửa điện, xa xa liền thấy được dắt nhau đỡ đi tới hai người. Đợi cho phụ cận, thấy rõ Linh Cương cái kia mặc dù khôi phục một chút huyết sắc, nhưng hai đầu lông mày khó nén mỏi mệt cùng hư nhược khuôn mặt lúc, Huyền Vũ tâm lập tức níu chặt. "Linh Cương sư chất, người không sao chứ? Bị thương có nặng hay không? Cái kia tử phủ cao thủ đâu? Bị hắn chạy sao?" Linh Cương nhìn thấy sư thúc khẩn trương như vậy, cố gắng đứng thẳng lên chút sống lưng, cứ việc thể nội vẫn như cũ trống rỗng, nhưng vẫn là kéo ra một cái mang theo vài phần hào khí dáng tươi cười. "Huyền Vũ sư thúc, ta không sao, một chút vết thương nhỏ, điều tức mấy ngày thuận tiện. Cái kia tử phủ cao thủ bị ta cùng Linh Thanh sư muội liên thủ đánh chạy."
Đánh
chạy." Huyền Vũ mặc dù có chỗ đằng trước, nghe được Linh Cương chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi, các ngươi mạnh như vậy sao? Đây chính là tử phủ cảnh a." Linh Cương cười hắc hắc, mang theo chút ít đắc ý, còn có tâm tư nói đùa, "Cái kia nhất định, sư thúc, ngài quên. Lần trước thương vực thi đấu, ta thế nhưng là ngay cả ngài đều thắng một chiêu nửa thức đâu. Huyền Vũ bị hắn lời này chẹn họng một chút, vừa buồn cười vừa tức giận. Đương nhiên linh cương tiên phú dị bẩm, tại thương đạo một đường có vượt qua thường nhân chấp nhất cùng nội tính, chỉ là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, hắn thực lực không ngờ tình tiến đến đủ để bước lui tử phụ trình độ. Cái này cố nhiên có linh thanh từ bên cạnh phụ trợ công lao, nhưng linh cương là chủ tay công, tiếp nhận áp lực cùng cho thấy chiến lực, tuyệt đối có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Chấn kinh thì chấn kinh, Huyền Vũ nhìn xem linh cương vẫn như cũ có chút chột dạ bước chân, lo lắng lần nữa xông lên đầu, sư chết, thân thể ngươi thật không có việc gì, không thể bệnh mạnh, nếu có ám thương, cần nhanh chóng xử lý. Không có việc gì, sư thúc đừng lo lắng, chỉ là pháp lực hao hết, khí tức nhất thời không thuận, chậm tới liền tốt. Ta hiện tại cảm giác còn có thể tái chiến 300 hiệp. Lời này dù sao cũng hơi khoác lác thành phần, nhưng này cô bất khuất chiến ý lại là thật sự. Lúc này, linh thanh hợp thời mở miệng, thanh âm thanh lãnh lại mang theo làm cho người an tâm lực lượng, sư thúc, ngài yên tâm. Sư minh đã ăn vào thanh một hồi nguyên đan, ta cũng tra xét rõ ràng qua hắn kinh mạch tạp phủ, xác thực không có thương tổn cùng căn bản, chủ yếu là thoát lực. Chỉ cần cực kỳ điều dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng dừng một chút, ngược lại hỏi, sư thúc, chúng ta sau khi rời đi, bên này còn an ổn. Có hay không tu sĩ khác đến đây nhìn trộm? Huyền Vũ nghe vậy, thần sắc buông lỏng, đáp, không có, một mực rất an tĩnh. Chắc hẳn lão giả kia cùng giả Nam Phong đã là chim sợ cảnh cong, không còn dám tới. Đang khi nói chuyện, mấy người đã về tới trong tầm cung. Một mực lo lắng chờ đợi Trường Phong Tuyết gặp bọn họ trở về, lập tức đứng dậy lên tiếp. Nàng trước nhìn thoáng qua sắc mặt còn có thể linh cương, nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt rơi vào Linh Thanh trên thân, ngựa khí mang theo lo lắng cùng hiếu kỳ, Linh Thanh đạo trưởng, các ngươi trở về. Linh Cương đạo trưởng đây là? Không có sao chứ? Đa tạ Vương Phi quan tâm, sư minh của ta không ngại, chỉ là pháp lực tiêu hao quá độ. Trường Phong Tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ cảm kích càng đậm, lập tức lại vội vàng mà hỏi thăm, cái kia giả Nam Phong cùng bị kia lão già đáng sợ, bọn hắn lần này là Linh Cương mở miệng trả lời, thanh âm mang theo một tia người thắng dư uy, Vương Phi yên tâm, cái kia giả Nam Phong cùng lão già đã bị ta hai người đánh lui, trong thời gian ngắn không còn dám phạm vương cung. Trường Phong Tuyết nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng một khối khắc trầm trọng hơn thạch đầu lại lập tức đè lên. Nàng chuyển hướng Linh Thanh, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng chờ đợi, thanh âm không tự giác mang lên vẻ run rẩy, Linh Thanh đạo trưởng, chưa ngươi nói, trừ phi cái gì? Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể triệt để cứu trở về đại vương? Cầu ngươi nói rõ. Chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây 2, chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây 2. Linh Thanh nhìn xem Trường Phong Tuyết cái kia lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng đi đến doanh tắc trước giường, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên doanh tắc chậm rãi mở miệng, đại vương bị chúng chi độc, tên là phủ tâm lưu ly. Loại độc này cực kỳ âm hiểm bá đạo, không tầm thường đan dược có thể giải. Ta lấy thanh một pháp lực phối hợp bản môn bí chế đan dược, chỉ có thể tạm thời đem nó độc tính áp chế, khóa tại kinh mạch một góc. Nàng dừng một chút, nhìn xem Trường Phong Tuyết trong nháy mắt mặt tái nhợt, tiếp tục nói, pháp này có thể để bệ hạ ở sau đó trong hơn nửa tháng, cùng người thường không khác, thậm chí tinh thần sức khỏe dồi dào, phảng phất giống như khôi phục. Nhưng mà, lời kế tiếp lại làm cho trái tim tất cả mọi người chìm vào đáy cốc, nhưng pháp này như là uống rượu độc giải khát. Nửa tháng sau, bị áp chế độc tính sẽ bởi vì bắn ngược mà triệt để bộc phát, kỳ thế càng dữ dội hơn, đến lúc đó, chỉ sợ thần tiên khó cứu, sẽ trong nháy mắt cướp đoạt bệ hạ tính mệnh. Trong tẩm cung hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mấy người thô trọng tiếng hít thở. Trường Phong Tuyết thân thể lung lay, cơ hồ đứng không vững. Linh Thanh thanh âm vang lên lần nữa, mang đến một tia yếu ớt, là được có thể là duy nhất qua mình, muốn triệt để trừ tận gốc loại độc này, bằng vào ta chỉ năng, xa xa không đủ. Trong mắt của ta, trong thiên hạ, có lẽ chỉ có ta Đạo Kiếm Tông lão tổ tự mình xuất thủ, mới có một chút hy vọng sống. Tiếng nói của nàng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cho dù là lão tổ xuất thủ, ta cũng vô pháp cam đoan nhất định có thể thành công. Loại độc này quỷ quyệt, lão tổ cũng cần hao phí cực lớn tâm lực, lại trong đó phong hiểm không biết. Ánh mắt của nàng đảo qua Trường Phong Tuyết, cuối cùng rơi vào doanh tắc trên mặt, cho nên, lựa chọn ra sao, quyền lợi tại chính các ngươi trong tay. Là lựa chọn nửa tháng này hồi quang phản chiếu thông dong an bài thân hậu sự, hay là đánh cược một đường sinh cơ kia, theo ta tiến về Đạo Kiếm Tông, khẩn cầu lão tổ xuất thủ. Một bên Huyền Vũ lúc này cũng đối với Trường Phong Tuyết nói tỉ tỉ, Linh Thanh sư chất lời nói không qua. Ngươi nên nhớ kỹ, tương nhi lúc trước tiên tiên không đủ, thể chất yếu đuối, cơ hội chết yếu. Chính là ta khẩn cầu tông môn, may mắn được lao tổ chiếu cố, tương nhi mới có thể có lấy đạp vào con đường. Lao tổ chi năng, sâu không lường được, đây có lẽ là tỷ phu hy vọng duy nhất. Trường Phong Tuyết tại nghe xong Linh Thanh cùng Huyền Vũ lời nói này sau, nội tâm như là bị thao thiên cự lãng lặp đi lặp lại trùng kích, chấn kinh, tuyệt vọng, chờ mong, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Nhưng nàng biết, giờ phút này nhất định phải tỉnh táo. Nàng bước nhanh trở lại doanh tác bên giường, túi người, đem Linh Thanh lời nói, một chữ không kém, rõ ràng thuật lại cho doanh tác. Nằm ở trên giường doanh tác, một mực khép hở lấy hai con ngươi, lặng lặng nghe. Nghe tới nửa tháng kỳ hạn độc tính bộc phát thần tiên khó cứu lúc, lông mi của hắn có chút rung động, nhưng sắc mặt lại dị thường bình tĩnh. Thằng đến nghe được Đạo Kiếm Tông lão tổ một chút hy vọng sống lúc, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt mới chậm rãi mở ra. Hắn không e ngại tử vong. Những năm gần đây, ốm đau đã sớm đem ý chí của hắn rèn luyện như là bản thạch. Hắn thậm chí nhớ tới phụ thân trước khi lâm chung từng nắm tay của hắn, lạnh nhạt nói, "Tất nhi, chớ có e ngại tử vong, bởi vì tại giới hạn kia hai bên đều có ta yêu người." Nhưng, hắn càng không bỏ xuống được chính là người sống. Không bỏ xuống được cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn Trường Phong Tuyết, không bỏ xuống được chưa hoàn toàn ổn định Đại Tần Đế quốc, không bỏ xuống được những cái kia nhìn chằm chằm địch nhân. nếu có thể đọ sức một chút hy vọng sống, hắn sao lại cam nguyện như vậy trầm luân. Suy nghĩ thông suốt, ý chí như sắt. Doanh Tắc đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản có chút đục ngầu đôi mắt giờ phút này tình quang nổ bắn ra, một cô đã lâu, không thể nghi ngờ hùng hồn khí phách bừng dạ, như là ngủ say hùng sư thức tỉnh, trong nháy mắt từ hắn trong thân thể gầy yếu tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ tầm cung. Nhân gian vương giả không ngoài như vậy. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù còn mang theo một tia bệnh sau khàn khàn, lại vang dội, hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, vậy liền cực thanh này. Ta Doanh Tắc cả đời này, từ đăng cơ đến nay, không giờ khắc nào không tại làm ra lựa chọn. Cùng chư quốc chinh chiến, cùng quyền thần của nhau, phổ biến tân chính, nhất thống loạn thế. Ta chưa bao giờ lùi bước, cũng chưa từng hối hận. Ta tin tưởng, thiên mệnh vẫn tại ta Đại Tần. Liên theo Linh Thanh đạo trưởng phương pháp xử lý. Cùng tại giường này phía trên, như là phế nhân giống như kéo dài hơi tàn, chờ đợi tử vong phụ xuống, không bằng đánh cược cái này nửa tháng tuổi thọ, đọ sức một cái tương lai. Liên xem như hồi quang phản chiếu, ta cũng muốn như cái chân chính quân vương một dạng, đứng đấy đem cuối cùng này đường đi xong. Cái kia quyết tuyệt mà tràn ngập bá khí lời nói, như là cửu thiên kinh lôi, ở vang nổ vang tại huyền vũ, Linh Thanh, Linh Cương cùng trưởng phong tuyết trong hai, rung động tâm linh của bọn hắn. Phần này tại sống chết trước mắt cho thấy lạnh nhạt cùng bá khí, phần này thuộc về nhân gian vương giả quyết đoán, làm lòng người gãy. Đúng vậy, ta nhất định phải hành động. Thời gian không đợi người, từ giờ trở đi, ta liền làm chính mình chỉ còn lại có nửa tháng này sinh mệnh. Mỗi một khắc cũng không thể lãng phí. Đại vương, Trường Phong Tuyết cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, nhưng lần này, nước mắt bên trong trừ bi thương, càng nhiều một phần cùng quân đồng mệnh kiên quyết. Lúc này, Huyền Vũ, Linh Thanh cùng Linh Cương ba người cũng đi tới trước giường. Nhìn xem làm ra như vậy quyết đoán Doanh Tắc, Linh Thanh thanh lãnh trong đôi mắt không khỏi toát ra một vòng từ đáy lòng vẻ tán thưởng. Không hổ là có thể kết thúc loạn thế, nhất thống giang sơn vương giả. Phần tâm tính này cùng khí phách, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Nàng tiến lên một bước, khẽ bước cằm, ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, nếu đại vương đã làm ra lựa chọn, vậy ta sẽ làm dốc hết toàn lực, vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống này. Đa tạ Linh Thanh đạo trưởng. Doanh Tắc ánh mắt cùng Linh Thanh đối mặt, tràn đầy tín nhiệm. Đại vương nằm thuận tiện. Linh Thanh không cần phải nhiều lời nữa, động tác nhu hòa lại mau lẹ lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra ánh bích quang cùng thấm người dị hương đang đan dược. Đan dược kia mặt ngoài phảng phất có tự nhiên chất gỗ hoa văn, thanh một tỏa độc đan. Ăn vào nó, nàng coi chừng đem đan dược cho ăn nhập Doanh Tắc trong miệng. Đan dược vào miệng cũng không lập tức tan ra, mà là giống như là có sinh mệnh, thuận huyết hầu trượt vào trong bụng, lập tức tản mát ra ôn hòa mà cứng cỏi dược lực. Ngay sau đó, Linh Thanh nín hơi ngưng thần, hai tay kết ấn, quanh thân màu xanh nhạt thành một pháp lực lần nữa phun trào đứng lên. Lần này, pháp lực không còn như đồng trị liệu lúc như vậy ôn hòa tầm bổ, mà là trở nên càng thêm cô đọng, tinh chuẩn, như là một vị cao minh nhất dược công, dẫn dắt đến thanh một tỏa độc đan dược lực, hóa thành vô số đạo yêu đất dây tóc màu xanh lá quang tác, xâm nhập Doanh Tắc toàn thân, kỳ kinh bắt mạch, tìm kiếm lấy những cái kia ẩn nút, sát thái lộc lây phụ tâm lưu ly chi độc. Chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây 3, chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây 3, màu xanh nhạt quang tác như là linh động dây leo, cẩn thận từng ly từng tí quấn lên những cái kia lộc lây độc chất, đem nó từ kinh mạch bích trướng bên trên tước đoạn, sau đó chậm rãi lôi kéo, áp xúc, cuối cùng tại Doanh Tắc đan điền khí hải chỗ sâu, cưỡng ép cấu trúc một cái do tinh thuần một linh lực cùng đan dược chi lực hình thành phức tạp phong ấn, đem tất cả độc tính một mực phong tỏa trong đó. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực. Linh Thanh trên cái trán trơn bóng dần dần diện ra mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt chuyên chú, thủ pháp ổn định, không có chút nào sai lầm. Pháp lực tại Doanh Tắc thể nội lưu chuyển trọn vẹn nửa canh giờ, Linh Thanh mới chậm rãi thu công, thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nàng nhìn về phía Doanh Tắc, nói khẽ, "Tốt, độc tính đã tạm thời bị phong." Doanh Tắc cảm thụ được thể nội cái kia đã lâu, dư thừa tinh lực, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, hắn thử giật giật tay chân, một nguồn lực lượng cảm giác một lần nữa trở về. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, quả nhân minh bạch, làm phiền Linh Thanh đạo trưởng. Sau đó, Linh Thanh vừa nhìn về phía Trường Phong Tuyết, lấy ra một viên khác tầm bổ thân thể, an thần định phách đang dược, cơn gió mạnh bừa vì, lần này ngươi cũng chấn kinh không nhỏ, tâm thần hao tổn. Xin đem thử đan ăn vào, có thể an thần bổ khí, đối với thân thể hữu ích. Trường Phong Tuyết nao nao, nhìn xem viên đan dược kia, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm. Nàng biết rõ Linh Thanh cử động lần này là cẩn thận chiếu cố, cảm kích nhìn Huyền Vũ một chút, sau đó tiếp nhận đan dược, theo lời ăn vào, đa tạ Linh Thanh đạo trưởng quan tâm. Đan dược vào bụng, một cỗ ấm áp nhiệt lưu tản ra, nhiều ngày tới lo nghĩ, mọi mệnh phản phất bị gió xuân phất qua, lập tức giảm bớt hơn phân nửa, tinh thần cũng theo đó chấn động. Huyền Vũ nhìn xem tỷ tỷ khí sắc chuyển biến tốt đẹp, trong lòng an ủi, đối với Linh Thanh ném đi một cái cảm tạ ánh mắt. Một đêm trôi qua, khi ngày thứ hai thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập tẩm cung lúc, Doanh Tắc phảng phất thật thoát thai hoàn cốt. Hắn tự hành đứng dậy, không cần nội thị nâng, bộ pháp vững vàng hữu lực. Nhiều năm ốm đau mang tới còn xuống thái độ quét sạch sành sanh, thay vào đó là thẳng tắp sống lưng cùng trầm ổn như núi khí độ. Mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra dấu vết tháng năm cùng đã từng ốm yếu, nhưng này ánh mắt lại một lần nữa tỏa ra duệ lợi như ưng chuẩn giống như quan mang, thuộc về vương giả uy nghiêm cùng bá khí, lần nữa về tới trên người hắn. Hắn đẩy ra tẩm cung cửa lớn, cất bước mà ra. Húc nhật đông thăng, vạn đạo kim quang đâm rách tầng mây, giải đầy toàn bộ vương cung, cũng vẩy vào hắn lâu không thấy mặt trời trên gương mặt. Ấm áp, quang minh, sinh cơ. Những này hắn gần như sắp muốn lãng quên cảm giác, giờ phút này không gì sánh được rõ ràng bao vây lấy hắn. Doanh Tắc thật sâu hít một hơi sáng sớm lạnh thấu xương mà không khí mát mẻ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cô khó nói nên lời phong khoáng chi tình tại trong lồng ngực khuấy động mạnh trướng, nhịn không được giang hai cánh tay, đối mặt vầng tiêu đồng bột chiều dương, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng rung động lòng người hò hét, húc nhật đông thăng, quang mang vạn trượng, thật tốt. Thanh trấn vương cung vang vọng thật lâu. Rất nhiều sớm đã thức dậy bận rộn cung nhân, thị vệ nhìn thấy đại vương của bọn họ vậy mà chính mình đi ra tầm cung, mà lại như vậy trung khí mười phần, đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong lòng tràn đầy kích động cũng khó có thể tin. Linh Thanh cùng Linh Cương tại làm sơ điều tức sau, cũng đã xử lý xong trong tay sự tình, bọn hắn đem hôn mê giả khoan dẫn đi, phế tu vi của nó, nghiêm mật nút lại. Sau đó, bọn hắn đi theo Trường Phong Tuyết về tới nàng chỗ ở, một bên thủ hộ, một bên chờ đợi thừa tướng Bách Lý Hề từ Đạo Kiếm Tông trở về. Đến lúc đó, bọn hắn đem cùng nhau hộ tống Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết tiến về Đạo Kiếm Tông. Mà tối hôm qua vương cung phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, sớm đã thông qua những cái kia mắt thấy một phần cảnh tượng, cảm nhận được khủng bố ba động binh sĩ cùng nội thị miệng, lấy các loại khoa trường, ly kỳ phiên bản, như là dã hỏa giống như truyền khắp toàn bộ vương thành. Nghe nói không? Tối hôm qua vương cung có thần tiên đánh nhau, sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển. Giả quý phi mang tới cái kia lão thần tiên bị đánh chạy. Giả gia sắp xong rồi. Đại vương, đại vương giống như bị quốc cứu gia mời tới tiên trưởng chữa khỏi. Thật hay giả? Đại vương tốt. Các loại lưu ngôn vị ngữ, đan sen chân kinh, suy đoán cùng bất an, tại vương thành phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng truyền bá. Bởi vậy, một ngày này tạo chiều, bầu không khí đặc biệt khác biệt. Đám đại thần so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tới sớm hơn, tụ tập tại vương cung ngoài đại điện, top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên mặt của mỗi người đều biết đầy khẩn trương, hiếu kỳ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Bọn hắn đều đang đợi lấy, chờ đợi thấy rõ, tại trận này đột nhiên xuất hiện trong gió lốc, đến tột cùng là ai cười cuối cùng, mà cái này lại tận trời, đến tột cùng có thể hay không biến. Yên lặng, đại vương giá lâm. Nội thị lanh lảnh kéo dài tuân lệnh tiếng vang lên. Trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả đại thần ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại điện cửa vào. Chỉ gặp ánh mặt trời chiếu chỗ, hai người sánh vai chậm rãi bước vào. Bên trái một người, thân mang có thêu màu vàng long văn màu đen tuyền hoa lệ vương bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân hình thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt mặc dù mang tăng thương, nhưng này ánh mắt lại sắc bén như đao, liếc nhìn ở giữa, không giận tự uy, chính là Lâu Không Lâm triều đại vương Doanh Tắc. Mà bên phải một người thì là một thân tơ vàng biển rìa kim ti đà bảo, khí chất xuất trần, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy một tầng như có như không linh quang, làm cho người không dám nhìn thẳng huyền vũ. Cái này, đại vương thực sự tốt. Thiên hữu đại tần a, vị kia chính là Đạo Kiếm Tông tiên trưởng sao? Quả nhiên tiên phong đạo cốt. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là khó mà ức chế thấp giọng kinh hô cùng mừng như điên xì xào bàn tán. Khi Doanh Tắc cùng Huyền Vũ đi đến ngự tọa trước đó, quay người mặt hướng quần tần lúc, không cần hiệu lệnh, cả triều văn võ phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng loạt quỳ rạp trên đất, dùng mang theo kích động cùng tính ý thanh âm, như núi kêu biển gầm hô, chúng thần khấu kiến đại vương. Đại vương nghìn tuổi, nghìn tuổi, thiên thiên tuế. Tiếng gầm chấn động đến điện ngói tựa hồ cũng tại ông tác hưởng. Doanh Tắc ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quỳ sát thần tử, đem mọi người trên mặt chấn kinh, cuồng hỉ, định loạn, cùng một tia ẩn tàng sợ hãi thu hết vào mắt. Hắn có chút đưa tay, thanh âm vang dội mà bình ổn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúng khanh bình thân. Tạ đại vương. Đợi chúng thần đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ không bị khống chế tập trung tại Huyền Vũ trên thân, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng kính sợ. Doanh Tắc tự nhiên minh bạch tâm tư của bọn hắn, hắn có chút hất cằm lên, thanh âm trầm ổn mở miệng, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một tảng đá lớn, hôm nay, quả nhân là chúng khanh dẫn kiến một người. Vị này là Vương Phi Trường Phong Tuyết Bảo đệ, cũng là đến từ Tiên môn Đạo Kiếm Tông cao nhân đắc đạo, Huyền Vũ đạo trưởng. Chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây, 4. Chương 93 nguy cơ tạm giải mới xây, 4, Đạo Kiếm Tông. Ba chữ này như là có được ma lực, trong nháy mắt tại trong đại điện đưa tới một trận không nhỏ bạo động. Đạo Kiếm Tông, là cái kia Đạo Kiếm Tông, truyền bá long mét vương chủng, cứu người vô số tiên gia tông môn. Nghe nói bọn hắn còn mở rộng sân môn, truyền thụ tiên pháp trời ạ, đại vương vậy mà thỉnh động Đạo Kiếm Tông tiến trưởng. Đám đại thần châu đầu ghé hai, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hưng phấn. Bây giờ Đạo Kiếm Tông, tại đại tần cảnh nội có thể nói là thanh danh hiển hách, nhất là nó mở rộng long mét vương chủng, giải quyết vô số dân chúng cơ cận, bị dân gian coi như thần minh. Mà nó việc làm, chuyên đạo thụ nghiệp, càng là mang theo một tầng thần bí mà cao thượng sát thái. Doanh Tắc đợi tiếng nghị luận hơi dừng, tiếp tục tuyên bố, ngựa khí chém đinh chặt sắt, từ hôm nay, quả nhân sắc phong Huyền Vũ đạo trưởng, vì ta đại tần đế quốc quốc sư. Gặp quốc sư như gặp quả nhân, chúng khanh cần lấy lễ đối đãi, tuân nó hiệu lệnh. Trong lòng mọi người suy nghĩ cuộn cuộn, nhưng giờ phút này ai dám có nửa phần dị nghị. Huống chi, có thể cùng cường đại như thế tiên môn đáp lên quan hệ, đối với đại tần mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Bọn hắn lập tức tập trung ý chí, lần nữa đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm so trước đó càng thêm cung kính. Chúng thần bái kiến quốc cứu gia, bái kiến quốc sư đại nhân. Huyền Vũ đứng ở Doanh Tắc bên người, đối mặt cả triều văn võ bái kiến, chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, phản phất hết thảy trước mắt bất quá là thoáng qua như mây khói. Nhưng hắn quanh thân cái kia như có như không khí tức thần bí, cùng cái kia không gió mà bay đạo bảo, lại làm cho tất cả đại thần trong lòng nghiêm nghị, càng phát giác vị quốc sư này sâu không lường được. Lúc này, Huyền Vũ ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới chúng thần, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, bần đạo phương ngoại chi nhân, vốn không muốn để ý tới phàm tục quyền hành. Nhưng, Trường Phong Tuyết chính là bần đạo chí thân. Ta biết, trong các ngươi có không ít người cùng cái kia giả ra quan hệ không ít, chuyện quá khứ, bần đạo có thể tạm không thâm cứu. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, nhưng, như ngày sau bị bần đạo biết được, có ai từng tham dự mưu hại tỷ tỷ của ta sự tình, có thể là âm thầm đi cái kia làm loạn tiến hành. Vô luận thân ngươi ở gì vị, bối cảnh như thế nào, đều là khó thoát khỏi cái chết. Cái này không che giấu chút nào sát ý cùng giữ gìn, làm cho cả đại điện nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Một chút cùng giả ra qua lại rất thân đại thần, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng túi lầu xuống, không dám cùng Huyền Vũ đối mặt. Chúng thần không dám, quốc sư minh dám, chúng ta đối với đại vương, đối với vương phi trung thành tuyệt đối. Nhìn xem Huyền Vũ lập uy hoàn tất, Doanh Tác sắc mặt lạnh lùng, lên tiếng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế lửa giận cùng đế vương quyết đoán, trải qua kiểm chứng. Đại tướng giả tự đạo cùng nữ vương phi giả Nam Phong, cấu kết càn nguyên đế quốc cùng Lạc Nhật lâu tu sĩ, ý đồ mưu phản, hòa loạn cung đình, càng đối với cô bên dưới lấy kịch độc, tâm hắn đáng chết, nó nghề diệt. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng do Doanh Tác chính miệng chứng thực, vẫn như cũ mang đến to lớn trùng kích. Cấu kết địch quốc, như hại quân vương, đây là Chu Cửu tộc tội lớn. Doanh Tác trợn mắt tròn xoe, đại thủ đột nhiên vung lên, như là vung xuống chém đầu chắc đao. Từ hôm nay, cả nước truy nã giả tự đạo, giả Nam Phong hai người, sinh tử bất luận, cần phải đem này hai liêu chóc nã quy án, lấy chính quốc pháp, gian đe. Hắn hơi dừng một chút, nghĩ đến cái kia còn tuổi nhỏ nhi tử, cuối cùng vẫn là cất một tia tình phụ tử, trầm giọng nói, về phần công tử Doanh Thành, tuổi còn quá nhỏ, thụ mẹ hắn liên lụy, lấy tức phế chuất tông tịch, biếm thành thứ dân, muôn đời không được bước vào Hàm Dương nửa bước. Chúng thần tuân mệnh. Chúng đại thần cùng kêu lên đáp, thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo túc sát chi khí. Tất cả mọi người minh bạch, đại tần triều đình, kể từ hôm nay sẽ nên đón một trận triệt để tàn sát đẫm máu cùng tái tạo. Doanh Tác ánh mắt như là thực chất, chậm rãi đảo qua mỗi một cái thần tử gương mặt, uy nghiêm hiển thị rõ, cuối cùng hạ đạt trọng yếu nhất an bài, đợi thừa tướng Bách Lý Hề trở về, quả nhân đem mang theo Vương Phi Trường Phong Tuyết cùng quốc sư Huyền Vũ, thân hướng Đạo Kiếm Tông, đi chính thức sắc phong quốc sư đại lễ, cũng đáp tạ Tiên Tông viện thủ tri ân. Lời của hắn nói năng có khí phách, tại quả nhân cách hướng trong lúc đó, quốc chi tất cả sự vụ đều do thừa tướng Bách Lý Hề thay quyết đoán. Chúng khanh cần tận tâm phụ tá, không được sai sót. Chúng thần lĩnh mệnh. Chúng thần lần nữa có người, thanh âm đều nhịp. Cùng lúc đó, vương thành bên ngoài mấy trăm dặm, Trần Lao sắc mặt âm trầm như nước, mang theo chưa tỉnh hồn giả Nam Phong cùng u mê sợ hãi Doanh Thành, ngựa không dừng vó hướng lấy giả tự đạo đại quân đóng quân phương hướng phi nhanh. Hắn vận dụng một kiện pháp khí phi hành, tốc độ cực nhanh, nhưng nội tâm nôn nóng không chút nào chưa giảm. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng thúc giục điều khiển pháp khí đệ tử, nhất định phải nhanh đem giả Nam Phong cùng Doanh Thành đưa đến giả tự đạo trong tay. Doanh Thành trên thân chạy xuôi Doanh Tắc huyết mạch, là tương lai giành đại tần đế quốc cực kỳ trọng yếu cờ sĩ cùng lấy cớ, tuyệt không cho phép có mất. Chỉ cần bảo trụ hai mẹ con này, đưa đến Càn Nguyên đế quốc, bằng vào giả tự đạo quân quyền cùng Càn Nguyên duy trì, tương lai chưa hẳn không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Đem giả Nam Phong cùng Doanh Thành giao cho sớm đã nhận được tin tức, đến đây tiếp ứng giả tự đạo tâm phúc sau, Trần Lao thậm chí không kịp làm nhiều bằng giao, chỉ nghiêm nghị nói, bảo vệ bọn họ đi Càn Nguyên. Nói cho giả tướng quân, sự tình đã bại lộ, tần đình đã không thể lưu, đi nhanh. Nhìn xem đội nhân mã kia hộ tống mẹ con hai người biến mất tại quan đạo cuối cùng, Trần Lao mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn như cũ cực kỳ khó coi. Hắn một mình đứng ở trên đồi hoang, trông về phía xa lấy Hàm Dương thành phương hướng, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, như là trước bao táp mây đen. Đạo Kiếm Tông, tốt một cái Đạo Kiếm Tông, chỉ là một cái bát phẩm tiên môn, vậy mà có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh đệ tử, hắn thực lực tuyệt đối không chỉ trên mặt nổi đơn giản như vậy. Lâm Huyền Tĩnh, ngươi giấu thật sâu. Hắn vốn cho là chuyến này dễ như trở bàn tay, nhiều nhất đối phó một chút phàm nhân võ tướng cùng cái kia không có thành tựu đại tần đế quốc, không nghĩ tới nửa đường giết ra Linh Cương cùng Linh Thanh hai cái này biến số, không chỉ có kế hoạch toàn bộ thất bại, ngay cả mình đều kém chút lật thuyền trong mương, chật vật mà chạy. Chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Mà Đạo Kiếm Tông lực lượng mới xuất hiện, thực lực cùng phong cách hành sự đều là khác hẳn với bình thường bắt phẩm tông môn, sợ thành họa lớn trong lòng, nhất định phải mượn Thanh Huyền Tiên Minh chi lực mới có thể đem nó áp chế, thậm chí nhổ tận gốc. Chỉ bằng vào một mình ta, sợ là khó mà gặm xuống khối xương cứng này, cái kia đại tần đế quốc mỏ linh thạch còn có thể hay không rơi vào giả ra chi thủ. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh hành động.